Chương 262, nhuốm máu cánh bướm. Chương 262, nhuốm máu cánh bướm. Ta nhìn hướng cửa ra vào, nhưng lại cái gì cũng không có, chẳng lẽ nói là ta hoa mắt phải không? Không phải vậy lúc này làm sao sẽ có người tới đây? Ta quét mắt một cái tầng một đại sảnh, tại xác nhận xác thực không có người khác thời điểm, ta xoay người lên lầu 2. Phía trước Hàn Dư nói qua, bên trong lầu này trừ Sở Hoàn Giang bên ngoài còn có 3 cái tội phạm, không biết vừa rồi nhìn thấy cái kia Khâu Lại Phu thê xem như là mấy người. Ta tại tầng 2 tìm một vòng, tại không có phát hiện Sở Hoàn Giang về sau, ta bước lên cầu thang. Tầng 3, tầng 4 đều là không có người ai. Mãi đến ta đi tới tầng 5 thời điểm, mới nhìn đến Dương Hàn Lâm. Hắn đứng tại hành lang, chính đối cầu thang mà đứng. Ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào Dương Hàn Lâm trên mặt, cùng ta nhìn thấy mặt khác bị gửi não trùng khống chế người khác biệt, Dương Hàn Lâm trên mặt màu đen đường vân lập lòe, lông mày của hắn nhíu chặt, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, phảng phất rất thống khổ bộ dáng đồng dạng. Người đến thanh âm khàn khàn từ trong miệng của hắn phát ra, đánh bại ta. Nghe đến Dương Hàn Lâm lời nói ta không khỏi sửng sở, Sở Hoàn Giang là tuyệt đối sẽ không mượn dùng Dương Hàn Lâm miệng nói ra cái gì đánh bại ta lời nói, chẳng lẽ nói Dương Hàn Lâm cũng không có bị Sở Hoàn Giang khống chế lại. Cục trưởng, ta nhìn xem hắn thăm dò tính, đánh bại ta. Dương Hàn Lâm lại lặp lại một câu, bất quá lần này âm thanh so trước đó nói nhỏ hơn rất nhiều, phản phất có chút để bại. Tiếng nói của hắn vừa ra, liền thả người đến trước mặt của ta, cái kia che kín vết chai nắm đấm hướng về lồng ngực của ta đánh tới, cùng hắn cái kia yếu ớt âm thanh ngược lại, nắm đấm của hắn vừa nhanh vừa mạnh, vậy mà đem ta đánh lui về sau 2 bước. Bất quá ta lại cảm thấy, nắm đấm của hắn tại đánh chúng ta thời điểm, khí lực rõ ràng thu hồi, không phải vậy ta sợ rằng liền không chỉ lui lại, mà là muốn bị một quyền này của hắn cho đánh bay. Dương Hàn Lâm tựa như uống say đồng dạng lui về sau 2 bước, nắm đấm cầm lại lòng. Nhìn xem trên mặt thống khổ Dương Hàn Lâm, ta càng chắc chắn ta ý nghĩ, gửi não trùng cũng không hề hoàn toàn khống chế Dương Hàn Lâm, Dương Hàn Lâm dùng cho ý chí của mình còn tại trong cự Sở Hoàn Giang điều khiển. Xin lỗi, ta đối Dương Hàn Lâm nói, một cái bước xa vọt tới Dương Hàn Lâm sau lưng, một cái sống bàn tay hướng về Dương Hàn Lâm phía sau cái cổ đánh tới. Thế nhưng lúc này, Dương Hàn Lâm lại uốn cong thắt lưng tránh khỏi công kích của ta, đồng thời một phát bắt được ta lưng quần, kéo một cái phía dưới, đem ta trực tiếp xách lên, sau đó hung hăng bước xuống trên mặt đất. Ta từ dưới đất bò dậy, trong lòng tràn đầy phiền muộn, liền tại ta chuẩn bị lại lần nữa thử nghiệm đem Dương Hàn Lâm cho đánh bất tỉnh đi qua thời điểm, hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha, Dương Hàn Lâm, vẫn là giao cho ta đi. Ta theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ hắc ám bên trong đi ra, hắn một thân áo bào đen, ngày trước che kín khuôn mặt mũ trùm đã lấy xuống, lộ ra cái kia mặt mũi quen thuộc. Dương Lăng. Nguyên lai ta vừa rồi cũng không có hoa mắt, cái kia tiến vào cái này đại lâu bên trong chính là hắn. Dương Lăng liếc ta một cái, ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Ngươi không phải muốn đối phó Sở Hoàn Giang sao? Tại cái này làm gì? Ta nhìn hướng Dương Lăng hỏi. Ngày trước Dương Lăng đều sẽ theo sau lưng ta, chờ ta đem đối thủ con bài chưa lật tiêu hao không sai biệt lắm hắn mới ra đến, mà lần này ta cùng Dương Hàn Lâm còn không có được cho là chân chính giao thủ lên, hắn lại đột nhiên đi ra. Sự tính ra vô thường nhất định có yêu, ta không thể không hoài nghi hắn lại có cái gì tính toán. Ta lần này đến không có cái gì tính toán, mục tiêu của ta là Dương Hàn Lâm, mà không phải ở lầu chót cái kia côn trùng. Dương Lăng nhìn xem Dương Hàn Lâm nói. Người muốn giết cục trưởng. Ta cảnh giác nhìn xem Dương Lăng. Phía trước Dương Lăng bại lộ thân phận thời điểm, cùng Dương Hàn Lâm nói liền cho thấy hai người ở giữa có thù khe hở, hiện tại Dương Hàn Lâm bị Sở Hoàn Giang khống chế, có thể nói chính là hư nhược thời điểm, ta không thể không lo lắng Dương Lăng là muốn thừa dịp lúc này giết chết Dương Hàn Lâm. Hô một tiếng gió vang, nhưng là Dương Hàn Lâm lại lần nữa bị Sở Hoàn Giang khống chế, chúng ta vươn tay ra. Ta sớm có thả ra, đem Dương Hàn Lâm cổ tay cho bắt được, thế nhưng Dương Hàn Lâm lại chỉ là run lên cánh tay, ta liền cảm thấy trong lòng bàn tay tê dại, tay không khỏi buông lỏng ra. Phanh một cái, một quyền này chính giữa mặt của ta, đem ta đánh lui về phía sau mấy bước. Liên tại Dương Hàn Lâm lại lần nữa uy quyền hướng ta đánh tới thời điểm, Dương Lăng đột nhiên ngăn tại trước mặt của ta, vô hình lực trưởng phía dưới, Dương Hàn Lâm nắm đấm cũng vô pháp tiến thêm mảy may. Dương Lăng quay đầu liếc ta một cái, ngươi đi lên lầu A. Dương Hàn Lâm có thể là một cái hàng thật giá thật nội gia cao thủ, không có nội diện, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn vì không thương tổn đến ngươi mà không ngừng bản thân khắc chế, hiện tại đã đến tinh thần sụp đổ mức cực hạn, nếu như ngươi còn tại nơi này để hắn dùng ý chí của mình đối kháng gửi nào trùng khống chế lời nói, sẽ chỉ làm hắn tinh thần sụp đổ, về sau liền xem như lấy ra gửi nào trùng, hắn cũng sẽ biến thành một cái người thực vật. Ngươi thật giống như rất quan tâm cục trưởng. Quan tâm hắn? Ừ, ta chỉ là muốn để hắn tại thanh tỉnh trạng thái nhìn thấy một ít chuyện mà thôi. Tương lai muốn phát sinh sự tình, hắn một tay tạo thành, không cách nào vãn hồi sự tình. Cho nên ta nói, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đối hắn thế nào, nhiều lắm là đánh gãy hắn một cái hai cây xương sườn, hoặc là bẻ gãy tay chân của hắn. Đi. Dương Hàn Lâm khàn khàn nói với ta nói. Ta nhìn Dương Hàn Lâm một cái, cắn môi một cái, hướng về trên lầu chạy đi. Tiếp lấy cái này, Dương Lăng đột nhiên đem một cái tiểu kim thuộc hộp ném cho ta. Ta một cái tiếp nhận, mở ra xem lại phát hiện bên trong là một cái chỉ nam châm đồng dạng đồ vật. Cái kia côn trùng bây giờ tại tầng cao nhất, cái này có thể giúp ngươi tìm tới nó. Cảm ơn. Ta không biết Dương Lăng lần này tại sao phải giúp ta, chẳng lẽ là vì hắn còn cố kỵ đi qua hữu nghị. Ta hướng về trên lầu chạy đi, tại cầu thang khúc quanh ta nhìn Dương Hàn Lâm một cái, tại nhìn thấy ta rời đi về sau, Dương Hàn Lâm trên mặt triệt để hiện ra bị gửi nào trùng khống chế màu đen đường vân, hắn đã hoàn toàn bị Sở Hoàn Giang khống chế. Ta một hơi chạy tới tầng cao nhất, sau đó căn cứ Dương Lăng cho ta kim đồng hồ đi tới nằm ở tầng cao nhất phòng tập thể dục bên trong. biến thành Sở Hoàn Giang song sinh trùng liền tại cái này phòng tập thể dục bên trong, dù bận bận lung dung đứng tại trước cửa sổ, phản phất là đang chờ ta đến đồng dạng. Tại Sở Hoàn Giang sau lưng, còn có mấy cái bị khống chế đặc tập tổ thành viên như con rối đứng. Rất lợi hại nha, một đi ngang qua quan trạm tướng đến nơi này, mặc dù có người hỗ trợ, bất quá ta cũng nhất định phải thừa nhận cảm thấy ngươi biểu hiện rất không tệ. Song sinh trùng nhìn ta nói, ta có thể đối côn trùng ca ngợi không có hứng thú. Vậy ngươi có lẽ đối cái này trong tỉnh chín thành đặc tập tổ thành viên tính mệnh cảm thấy hứng thú à? Song sinh trùng nhìn ta nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ tại những này lúc nào cũng có thể bị ngươi cứu đi thân thể bên trong, chỉ chôn vào gửi náo trùng. Song sinh trùng tiếng nói vừa ra, một cái đặc tập tổ thành viên trên mặt hắc tuyến liền biến mất, hắn một mặt mê man nhìn xem xung quanh, hiển nhiên có chút không biết rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Song sinh trùng nhìn ta nói tiếp, đáp án là dĩ nhiên không phải. Nói xong, song sinh trùng búng tay một cái kia tỉnh táo lại đặc tập tổ thành viên đột nhiên kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất, hắn cong lưng, hai tay ôm ở trước ngực, theo một trận da thịt xé rách âm thanh, một đôi giống như hồ điệp đồng dạng cánh từ sau lưng của hắn dài đi ra. Nhuốm máu cánh bướm vỗ. Chương 263, cơ hội duy nhất. Chương 263, cơ hội duy nhất. Người thân thể giống như cùng là một cái trùng kén đồng dạng, theo hắn sau lưng bị xé đứt, một đôi nhuốm máu cánh bướm phe phẩy từ hắn vỡ vụn sau lưng dò xét ra. Đôi cánh này rất xinh đẹp lại khủng bố. Soạn. Giống như bị xé nát vài rách đồng dạng, cơ thể người bị nứt vỡ thành hai nửa, to lớn dài mặt người hồ điệp phá thể mà ra, cái kia mảnh khảnh móng vuốt nắm lấy ký chủ nội tạng, đang theo trong miệng nuốt lấy. Tại bẹp bẹp nuốt cắn âm thanh bên trong, máu cùng nội tạng mảnh vỡ vung đầy đất. Nhìn thấy đi, tất cả bị ta khống chế thân thể bên trong đều có dấu ta cắm vào ấu trùng. Song sinh trùng nhìn ta nói, chỉ cần ta một ý nghĩ, những này trứng trùng liền sẽ đem ký chủ ăn hết. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đồng thời điều khiển nhiều như vậy ấu trùng, không có người có thể làm đến a. Ta không phải nhân loại. Song sinh trùng nhìn ta nói, cho nên đừng có dùng nhân loại năng lực để cân nhắc ta, tại khống chế trùng phương diện này, ta thậm chí muốn so chủ nhân ta càng thêm cường đại vô số lần. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền sẽ không để những này ấu trùng phát tác, làm sao? Điều kiện gì? Trở thành gửi náo trùng ký chủ. Ngươi tại nói đùa sao? Muốn để ta làm khôi lỗi của ngươi? Ta giống như là tại nói đùa sao? Theo song sinh trùng lời nói, lại một cái đặc tập tổ thành viên thân thể bị ký sinh tại thể nội mặt người hồ điệp nứt vỡ. Ngươi! Trơ mắt nhìn hai người bị ngược sát, trong lòng của ta tức giận không thôi, hận không thể đem cái này song sinh trùng cho chém thành muôn mảnh. Ta mới vừa hướng về cái kia song sinh trùng phóng ra một bước, hai cái kia vừa vặn nổi lên mặt người hồ điệp liền một trận cánh ngăn tại trước mặt của ta. Đừng xúc động, trừ phi ngươi muốn để ta giết chết ta khống chế mọi người. Ta chừng song sinh trùng, giữa chúng ta khoảng cách không tính quá xa, nếu như ta buộc phát toàn lực lời nói, không cần một giây liền có thể xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng bây giờ nhưng lại có hai cái to lớn mặt người hồ điệp ngăn tại trước mặt của ta, ta phải xuyên qua bọn họ ít nhất cần một giây tả hữu thời gian, mà cái này một giây đã đầy đủ song sinh trùng giết chết mọi người. Lựa chọn A, ta không có muốn giết ngươi, mà là cho ngươi một cái cơ hội sống sót, ngươi có lẽ thật tốt nắm chắc. Song sinh trùng nhìn ta nói, cái này song sinh trùng cùng Sở Hoàn Giang thật đúng là một cái quân lúc đi ra, đều như thế thích để người làm loại này khó khăn lựa chọn. Một bên là vô số người sinh mệnh, một bên lại là trở thành Sở Hoàn Giang khôi lỗi, cái kia một con đường ta đều không muốn đi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Nếu như Giang Minh tại chỗ này lời nói, hắn sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Liên tại ta cân nhắc làm sao mới là lựa chọn tốt nhất thời điểm, lại một tiếng hét thảm vang lên, người thứ ba cũng bị mặt người hồ điệp nứt vỡ thân thể. Ngươi làm cái gì? Ta nhìn xem song sinh trùng gầm hét, ta còn không có làm ra lựa chọn. Cũng là bởi vì ngươi không có lựa chọn. Ta cũng không có cái gì tính nhẫn lại, mỗi 10 giây ta liền sẽ giết một người, mãi đến ngươi làm ra lựa chọn mới thôi. Song sinh trùng nói. Hỗn đản. Hoặc là nói, bởi vì người trong phòng này ngươi không quá quen thuộc, cho nên ngươi khó mà cân nhắc. Vậy liền đến chút ngươi nhận biết người A. Song sinh trùng nói xong, phòng tập thể dục cửa bị đẩy ra, lại có mấy người đi đến. Tư đồ Bắc Văn, Lý Thanh Nguyệt, Vương Hải. Đều là cùng ta đã từng cùng nhau làm qua nhiệm vụ, tiểu đội của ta đội viên. Tại bọn họ đi tới về sau, song sinh trùng liền bắt đầu đếm ngược. 19-8-7 theo trong miệng hắn đếm ngược, ta cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Có lẽ lựa chọn thế nào? 6-5-4 đừng đếm. Ta hướng về phía song sinh trùng kêu lên, ta tiếp thu ngươi cắm vào gửi náo trùng, nhưng ngươi muốn hướng ta cam đoan, ngươi sẽ không tổn thương bọn họ tính mệnh. Ta sẽ không cùng ngươi cam đoan bất cứ chuyện gì, bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc cùng ta khiêu chiến. Song sinh trùng lạnh lùng nói, một bộ ăn chắc ta bộ dáng. Ta hung ác răng cắn kéo kẹt rung động, nhưng lại không thể làm gì. Có lẽ đây là một lựa chọn sai lầm a, thế nhưng ta lại không cách nào để như thế nhiều người tính mệnh, bởi vì lựa chọn của ta mà chôn bụi, đây là một tràng đánh cược. Đồng thời, bị gửi náo trùng ký sinh có lẽ là ta duy nhất phản kích cơ hội. Nếu như ta có thể cùng Dương Hàn Lâm đồng đạo, tại bị gửi náo trùng ký sinh về sau, bằng vào ý chí của mình tới đối kháng lời nói, như vậy ta liền có thể thừa dịp cái này song sinh trùng sơ suất thời điểm đưa nó giết chết. Nghe đến ta đáp ứng, song sinh trùng tay giơ lên, hắn lòng bàn tay nứt ra một cái lỗ hổng, một cái 3 cm dài ngắn, toàn thân màu đỏ nhiều tiết trùng từ hắn cái kia rách ra lỗ hổng bên trong bò đi ra. Không cần khẩn trương, sẽ không đau. Hắn nói xong, tay hất lên đem cái kia côn trùng vứt xuống trên người ta, cái kia côn trùng vừa ra đến bờ vai của ta, liền thần tốc núp đích, nhỏ bé móng vuốt theo gương mặt của ta, tiến vào trong lỗ thai của ta, ta cảm thấy trong thai truyền đến một trận như kim châm, có thể cảm giác được rõ ràng cái kia côn trùng tiến vào thai của ta hoa chỗ sâu. đại não đột nhiên truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, ngay sau đó ta cảm thấy mình trước mắt hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đại não chìm vào hôn mê, ý thức dần dần tiêu tán. Không thể bị khống chế. Ta ở trong lòng hò hét. Không thể mất đi ý thức. Mãi đến chính mình bị gửi não trùng ký sinh, ta mới biết được tại bị gửi não trùng ký sinh về sau, còn muốn bảo trì ý thức của mình là khó khăn dường nào, chớ nói chi là bằng vào ý chí của mình chống cự gửi não trùng khống chế. Dùng ý chí chống cự gửi não trùng khống chế, quả thực chính là trên thế giới này thống khổ nhất hình phạt. Liên tựa như có từng chiếc dao nhỏ đâm vào đại não bên trong, không ngừng cắt chém đồng dạng, càng là chống cự càng là thống khổ. Trước mắt ta một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy, tất cả giác quan hiện tại chỉ có hai trái có thể nghe đến một chút âm thanh, đó là càng ngày càng gần tiếng bước chân. Là song sinh trùng tại hướng ta đi tới. Căn cứ tiếng bước chân này, ta có thể phán đoán song sinh trùng khoảng cách ta không quá nửa mét khoảng cách như vậy phía dưới, ta hoàn toàn có thể đem hắn giết chết. Ta nếm thử khống chế thân thể của mình, cho dù là chỉ có thể khống chế một cái tay của ta cũng có thể. Thế nhưng ta lại hoàn toàn không cách nào cảm giác được chính mình thân thể tồn tại, chớ nói chi là khống chế. Xem ra ta cực thua. Thân thể không cách nào hành động, chỉ lưu lại điểm này ý thức căn bản không dùng được, trong lòng ta hy vọng tiêu tan, liền tại ta chuẩn bị từ bỏ chống lại thời điểm, ta đột nhiên nghĩ tới, cùng ta thân thể dung hợp ác linh tinh hoa cũng không phải là ta dùng đại não trực tiếp điều khiển, mà là dùng ý thức của mình khống chế. Đã như vậy ta hiện tại phải chăng có thể khống chế ác linh tinh hoa? Nghĩ tới đây, ta nhẫn nhịn đầu góc tốt như muốn bị xoắn nát kịch liệt đau nhức, thử nghiệm cảm ứng trên thân ác linh tinh hoa. Có đáp lại. Mặc dù bởi vì ta hiện tại ý thức yếu đi, ác linh tinh hoa đáp lại rất nhỏ yếu, thế nhưng ta vẫn cứ có thể cảm giác được. Còn sót lại ý thức đủ để khống chế ác linh tinh hoa biến thành vũ khí đến đánh giết cái này song sinh trùng, thế nhưng ta lại có thể lợi dụng ác linh tinh hoa khống chế thân thể của ta tiến hành công kích. Chỉ là cơ hội chỉ có một lần. Chương 264, hai mắt. Chương 264, hai mắt. Ý thức của ta yếu ớt, có thể khống chế ác linh tinh hoa phát huy ra lực lượng cũng cực kỳ nhỏ. Một quyền đánh giết loại kia ý nghĩ hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm, liền bóp chết song sinh trùng có thể đều là cực kỳ bé nhỏ, muốn tay không tấc sắt giết chết cái này song sinh trùng ý nghĩ có thể hoàn toàn bỏ đi. Bất quá tốt tại, tuy nói ta bình thường đều ỷ vào ác linh tinh hoa biến thành các loại vũ khí tới đối phó địch nhân, thế nhưng diệt linh đinh trên thân còn là sẽ mang một chút. Ta dùng ác linh tinh hoa khống chế tay phải của ta lấy ra một cái diệt linh đinh nắm ở trong lòng bàn tay. Song sinh trùng mặc dù bản chất là trùng, thế nhưng căn cứ ân hành nói tới, biến thành hình người về sau, song sinh trùng tất cả sinh lý đặc thù cùng người là giống nhau. Đây cũng là vì cái gì tại sở hoàn giang vào tù thời điểm, trải qua ít quang chi loại kiểm tra đo lường về sau, không có người sẽ hoài nghi nhân loại khác thân phận. Mà đối với người mà nói, chí mạng nhất là đầu. Mặc dù nói trái tim cũng rất chí mạng, thế nhưng một số thời khắc tại trái tim của người ta bị thương nặng về sau, cũng không để người lập tức tử vong. Thế nhưng đầu lại khác, đầu nếu như nhận đến vết thương chí mạng, thì sẽ lập tức chết đi. Chỉ là cơ thể người yếu ớt nhất cũng là mấu chốt nhất khí quan đại não, nhưng lại có cứng rắn xương sọ bảo vệ, bằng vào ta trước tại có thể vận dụng linh tinh hoa lực lượng. Hiển nhiên là không cách nào đem cái này diệt linh đinh đâm vào đến đầu người xương bên trong, lực lượng của ta bây giờ muốn dùng diệt linh đinh cho song sinh trùng đầu tạo thành vết thương chí mạng, chỉ có đem diệt linh đinh từ ánh mắt của hắn đâm vào mới được. Bất quá bây giờ ta cái gì đều nhìn không thấy, liền hắn cách ta khoảng cách, ta cũng chỉ là nghe tiếng bước chân thô sơ giản lược đoán chừng, muốn tại dạng này trạng thái, đem diệt linh đinh đâm trúng một người trong mắt, độ khó cùng cầm một cái súng ngắm tại 2000m bên ngoài bắn một viên đậu Hà Lan không sai biệt lắm. Trong tay của ta nắm chặt cái này diệt linh đinh, cũng không có tùy tiện động thủ. Ta tại trong đầu đem sở hoàn giang hình ảnh vẽ ra đến, thân cao con mắt độ cao hai mắt khoảng thời gian. Sau đó tại căn cứ phía trước thô sơ giản lược đoán chừng hắn cùng ta ở giữa khoảng cách, tại trong đầu tiến hành phân tích, tính ra ánh mắt hắn đại khái vị trí. Bất quá tại ý thức trong mơ hồ tính toán, ta cũng không biết là không phải một loại ảo giác, có lẽ ta đã sớm bị ký sinh là khối lỗi, vừa rồi những ý nghĩ kia cùng tính toán bất quá là ta sau cùng chấp niệm mà thôi. Nếu như là ảo giác, vậy ta cũng hết sức ca tại tất cả đều tính toán thỏa đáng về sau, ta lại có chút lộ vẻ do dự, tay phải siết chặt diệt linh đinh, làm thế nào cũng vô pháp tay giơ lên phát ra cái kia một kích chí mạng. Bởi vì cái này một kích quan hệ đến quá nhiều người tính mệnh, cơ hội chỉ có một lần, nếu như lần này xuất thủ không thành công lời nói, như vậy liền sẽ có vô số người lại bởi vậy mà chết. Thật muốn động thủ sao? Có nắm chắc không? Nhất định sẽ thành công sao? Đủ loại lo lắng quanh quẩn tại trong đầu của ta bên trong, để ta do dự. Mà vừa lúc này, ta lại lần nữa nghe đến bước chân, song sinh trùng muốn rời đi. Nếu để cho hắn rời đi, ta không biết chính mình còn có thể hay không có dạng này cơ hội, e là cho dù là song sinh trùng sẽ còn đi tại trước mặt của ta, sức mạnh ý chí của ta cũng vô pháp chống đến lúc kia, đây là cơ hội duy nhất. Ta hạ quyết tâm, ác linh tinh hoa khống chế cánh tay phải của ta nâng lên, hướng về ta phán đoán vị trí đâm tới. Ấy, ta có thể nghe đến song sinh trùng thanh âm kinh ngạc, mà từ thanh âm của hắn truyền đến phương hướng, ta càng ngày càng có thể rõ ràng xác nhận chỗ hắn ở đâm. Ta có thể cảm nhận được diệt linh đinh bên trên truyền đến đâm tới thạch đồ vật bình thường xúc cảm, trong mắt bị đâm thủng đau đớn để song sinh trùng rú thảm. Bất quá liền tại tay của ta tại tăng lực khí, muốn triệt để đem cái này song sinh trùng đại não phá hư thời điểm, ta lại cảm giác được diệt linh đinh hình như chống đỡ đến cái gì vật cứng. Xương. Chọc lệ, làm sao sẽ? Ta trong đầu ông một cái, phản phất bị người phủ đầu rót một chậu nước lạnh đồng dạng, lạnh từ đầu tới chân. Âm thanh phán đoán, ánh mắt của hắn có lẽ ngay ở chỗ này mới đúng a. Vì cái gì diệt linh đinh chỉ là lao tới hắn trong mắt? Âm thanh. Ta đột nhiên kịp phản ứng, chính mình chỉ có hai trái có thể nghe đến âm thanh, một lỗ tai nghe được âm thanh, dẫn đến phán đoán vị trí cũng sinh ra sai lầm. Bất quá tất nhiên đã xuất thủ, vậy liền không có đường quay về. Ta đại nao tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu tính toán từ bản thân công kích sai lầm giá trị, song sinh trùng đột nhiên nhận đến công kích trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, mà ta thì cần tại hắn làm ra phản ứng phía trước, tính toán ra ánh mắt hắn chân chính vị trí. Lần này chẳng những căn cứ âm thanh, còn có trong tay của ta diệt linh đinh chuyển đến xúc cảm. Tay phải cầm diệt linh đinh thần tốc thu hồi sau đó lại lần đâm ra. Phúc! Tựa như đâm vào mềm dẻo thạch bên trong, lần này ta có thể xác định công kích của mình chính trúng hướng tâm, diệt linh đinh xuyên qua song sinh trùng trong mắt, xuyên qua cái kia trong mắt phía sau yếu kém xương, thẳng tới hắn não khoang bên trong. Song sinh trùng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, ta buông lỏng ra diệt linh đinh, nghiêng hai lắng nghe. Bình một tiếng, phản phất vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên, chắc là cái kia song sinh trùng đã chết a theo song sinh trùng tử vong, ta trong đầu gửi não trùng cũng mất đi khống chế, không tại có thể chi phối thân thể của ta, thị giác, thính giác đều hoàn toàn khôi phục. Ta mở to mắt, chỉ thấy song sinh trùng liền ngã tại trước mặt của ta, viền mắt bên trong cắm vào cái kia diệt linh đinh. Bất quá không đợi ta buông lỏng một hơi, không khí xung quanh nhiễu loạn, cái kia phía trước ấp ra ba cái mặt người hồ điệp hướng về ta vỗ lên cánh, đem ta đánh một cái lảo đảo. Mắt thấy bọn họ lại lần nữa hướng ta đánh tới, tay ta vung lên, liên tục ném ra ba cái diệt linh đinh, đâm vào đến đầu của bọn nó bên trên, đem cái này ba cái mặt người hồ điệp giết chết. Ta làm sao tại cái này? Lý Thanh Nguyệt bọn họ cũng dần dần khôi phục ý thức của mình, từng cái mê man nhìn xem bốn phía, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Đội trưởng, ngươi làm sao tại cái này? Tư đồ Bắc Văn nhìn ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hai ngày này phát sinh không ít sự tình, các ngươi sẽ biết. Ta nói, người nào có điện lời nói, cho ta mượn dùng một chút. Ta mang theo đâu? Lý Thanh Nguyệt nói xong đem điện thoại đưa cho ta. Ta cầm điện thoại lên, đi đến trong hành lang, bấm Giang Minh dây số. Giang Minh, song sinh trùng đã bị ta giết chết, thế nhưng đại gia trong cơ thể trừ gửi nào trùng bên ngoài, trong cơ thể còn có những ký sinh trùng, nhất định phải nhanh lên lấy ra, không phải vậy đại gia sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ký sinh trùng sự tình ta lập tức an bài bệnh viện đối đại gia tiến hành phẫu thuật. Giang Minh nói, còn có chuyện gì khác không? Dương ta vừa muốn đem Dương Lăng tới sự tình nói cho Giang Minh, nhưng trong lòng đột có cảm giác được có đồ vật gì đang ngó chúng ta. Ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy hành lang bên trong lơ lửng một đôi mắt, ngay tại không nháy một cái nhìn chằm chằm ta. Mà một đôi mắt này chính là phía trước tại ta tiêu diệt cái kia ác linh chi mâu thời điểm xuất hiện cặp kia dọc theo con người hai mắt. Tại phát hiện bị ta phát giác về sau, tại bị ta nhìn thấy về sau, đôi mắt này liền biến mất ở hắc ám bên trong, liền như là phía trước biến mất đồng dạng. Thần Dương, ngươi thế nào? Giang Minh, ta luôn cảm thấy ta hình như bị thứ gì theo dõi. Ta đối với Mito nói, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chương 265, muộn hồ lô cuối cùng tin tức. Chương 265, muộn hồ lô cuối cùng tin tức. Cúp điện thoại, ta liền vội vã đi xuống lầu dưới. Mặc dù Dương Lăng nói sẽ không sát cục dài, thế nhưng ta vẫn là tương đối lo lắng, dù sao hắn đã từng đem Khương Hàn biến thành người kia chó bộ dáng. Thế nhưng làm ta đến tầng 3 thời điểm, lại phát hiện Dương Lăng đã đi. Dương Hàn Lâm ngồi dưới đất, ngón tay nhẹ nhàng theo xoa huyệt thái dương, đối với ta rời đi về sau bọn họ phát sinh cái gì, Dương Hàn Lâm cũng không có nhắc lên. Vất vả. Dương Hàn Lâm nhìn ta nói một câu nói kia về sau liền phủ phù một cái ngã trên mặt đất. Cục trưởng. Ta vội vàng chạy tới đem Dương Hàn Lâm từ trên mặt đất nâng lên. Trên người hắn y phục nhiều chỗ tổn hại, trên mặt cũng là xanh một miếng tím một khối, bất quá mặc dù thoạt nhìn hình như bị đánh không nhẹ, nhưng lại đều là bị thương ngoài da, cũng không có như cùng Dương Lăng phía trước nói như vậy, đánh gãy xương sườn, bẻ gãy tay chân. Sở dĩ đã hôn mê, chỉ sợ là bởi vì lúc trước một mực dùng ý chí chống cự gửi nao trùng khống chế, cho nên quá mệt mỏi đi. Giang Minh lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ đông đảo bệnh viện, đối đặc tập tổ bên trong tất cả mọi người tiến hành một lần toàn thân kiểm tra, đối những cái kia trong cơ thể có ký sinh trùng người, tiến hành phẫu thuật. Bất quá so với đối phó cái kia song sinh trùng, càng thêm chuyện khó giải quyết lại ngay sau đó phát sinh. Dương Hàn Lâm muốn cho chúng ta mở một tràng khen ngợi đại hội, mà chúng ta thì cần tại khen ngợi đại hội bên trên tiến hành diễn thuyết. Đương nhiên ta biết hắn đây là vì cổ vũ sĩ khí, trong cục xảy ra chuyện lớn như vậy, gần như hủy sạch, bách phế đại hưng, nhân tâm nhưng là hạng nhất đại sự. Ở trước mặt mọi người diễn thuyết, từ nhỏ đến lớn ta đều không có trải qua mấy lần, cũng không phải luống cuống, mà là không biết nên nói gì tốt. Mà lại Dương Hàn Lâm còn muốn chính chúng ta viết chính mình diễn thuyết bản thảo, thật là làm cho ta cảm giác phảng phất về tới thời học sinh. Bị lao sư an bài bài tập ở nhà đồng dạng. Có lẽ viết như thế nào a? Ta nhìn xem trước mặt màn hình máy tính, bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Vượt trên văn kiện hiện tại vẫn là trống rỗng, thế nhưng ngày mai sẽ phải tiến hành diễn giảng, chẳng lẽ ta muốn hiện trường phát huy sao? Loại này đồ vật không khó viết, ra một thanh âm từ sau lưng ta chuyển đến. Người nào? Ta vội vàng chuyển người qua đi, lại nhìn thấy muộn hồ lô không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của ta. Không tệ lắm. Có chút tinh anh bộ dạng. Muộn hồ lô nhìn ta nói. Muộn hồ lô? Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ta phẫn nộ hướng về cổ áo của hắn bắt đi. Sở Hoàn Giang tính toán, gia hỏa này rõ rõ ràng ràng, thế nhưng hắn nhưng căn bản không có lộ ra được câu, không để ý chút nào cùng lúc trước đồng sự một tràng tình nghĩa. Nếu như tại ta tiêu diệt song sinh trùng thời điểm phát hiện hắn lời nói, ta tuyệt đối sẽ cho hắn đầu đánh thành hai lần lớn đầu heo. Không nghĩ tới hắn hiện tại còn đưa tới cửa. Hoa. Tay của ta từ muộn hồ lô trên thân xuyên qua, ta sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ở trước mặt ta cũng không phải là muộn hồ lô bản nhân, mà là một cái hình chiếu 3D. Ngươi rất muốn gặp ta đi. Muộn hồ lô nói. Ta là rất muốn đánh ngươi. Ta cắn răng nghiến lợi nói, bất quá thoạt nhìn ngươi cũng rõ ràng điểm này, không phải vậy vì cái gì không dám bạn tôn đích thân tới, làm một cái hình chiếu 3D tại cái này. Không, ta là không phân thân nổi. Muộn hồ lô nói, chẳng qua nếu như ngươi muốn gặp ta lời nói, ta có thể cho ngươi cơ hội này, cái này hình chiếu 3D dụng cụ phía dưới có một cái GPS điện tử hướng dẫn, có thể truy tung đến ta. Ngươi lại có cái gì bị kế? Nếu như ngươi hiếu kỳ lời nói, vậy ngươi đến chẳng phải sẽ biết sao? Đồng thời ta nhất định phải nói cho ngươi, nếu như ngươi lần này không tới, ngươi về sau cũng sẽ không gặp lại ta. Muốn hồ lô nói xong, hắn hình chiếu liền biến mất không thấy. Ta đem trên mặt đất cái kia hình chiếu 3D dụng cụ nhặt lên, thứ này cũng không biết là hắn lúc nào thả tới nhà ta vậy mà không có phát hiện. Ta đem hình chiếu 3D lật lên, quả nhiên tại cái này máy chiếu phía dưới nhìn thấy một cái GPS hướng dẫn, phía trên có một cái màu đỏ nhỏ chút đang không ngừng lập lòe, hẳn là muộn hồ lô đi. Ta suy nghĩ một chút, cho Giang Minh gọi một cú điện thoại, nói cho hắn muộn hồ lô cho ta thông tin. Ngươi nghĩ như thế nào? Giang Minh sau khi nghe xong hỏi. Ta nghĩ đi xem một chút. Nếu như là cạm bẫy lời nói, như vậy cái bẫy này liền có chút quá rõ ràng, bằng vào muộn hồ lô chỉ số IQ, hắn muốn thiết lập một cái bẫy hoàn toàn có thể để chúng ta tại bất chi bất giác bên trong bị lừa. Ta cảm thấy, muộn hồ lô tựa như là thật sự có cái gì muốn nói với ta đồng dạng. Vậy ngươi đi đi. Giang Minh nói, cẩn thận một chút. Cúp điện thoại về sau, ta liền từ trong nhà đi ra, căn cứ cái kia GPS hướng dẫn định vị, đi tới vùng ngoại ô một chỗ rừng cây bên trong. Ta đi vào rừng cây, không đợi thâm nhập, liền nghe đến một cái có chút hư nhược âm thanh, ta hảo đồ đệ, ngươi thật là làm cho sư phụ thất vọng à. Sở Hoàn Giang. Ta vội vàng trốn tại phía sau một cây đại thụ, lại nhìn thấy cách đó không xa Sở Hoàn Giang chính cùng muộn hồ lô mặt đối mặt đứng. Đây là Sở Hoàn Giang, còn là hắn mới song sinh trùng, trong lòng ta kỳ quái, không có tùy tiện lao ra, mà là tiếp tục nghe lén bọn họ đối thoại. Ta vẫn cho là ngươi là đáng giá nhất ta tín nhiệm người, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm nhiều như thế, thậm chí phản bội bằng hữu của mình, đều chỉ là vì tìm tới ta bản này tôn. Cái này thật để cho ta đau lòng. Muộn hồ lô sắc mặt có chút tái nhợt, phản phất sinh bệnh đồng dạng, hắn thẳng hắng một cái nhìn xem Sở Hoàn Giang, ngươi chưa từng có tín nhiệm qua bất luận kẻ nào, phát hiện ta chỉ là vì tìm ra ngươi bản tôn, ngươi lại có cái gì có thể thất vọng? Ta là thất vọng với thông minh đồ đệ vậy mà cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy ngươi tìm tới ta bản tôn liền có thể giết chết ta? Chẳng lẽ ngươi liền không suy tính một chút, ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống nuốt tâm trùng sao? Nuốt tâm trùng chỉ cần bị ký sinh, liền không có biện pháp diệt trừ, điểm này ngươi ta đều biết rõ, không phải vậy ngươi khi đó vì cái gì tại ta nhờ cậy ngươi về sau, muốn cho ta gieo xuống loại này côn trùng, mà không phải những. Tất nhiên không cách nào diệt trừ, ta lại có cái gì tốt cân nhắc? Muốn hồ lô ho ra một ngụm máu đến, tìm tới ngươi bản tôn, ta mục đích liền đã đạt tới. Tất nhiên ngươi đã đạt đến mục đích, vậy ngươi liền có thể chết mà nhắm mắt ta. Sở Hoàn Giang tiếng nói vừa ra, muộn hồ lô ngực liền đột nhiên nhảy dựng, máu tươi từ ngực của hắn bên trong chảy ra, rất nhanh nói trước ngực hắn nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn này, ta vội vàng từ trong rừng cây liền xông ra ngoài. Muộn hồ lô liếc từ trong rừng cây lao ra ta một cái, sau đó nhìn hướng Sở Hoàn Giang cười nói, Sở Hoàn Giang, lá bài tẩy của ta mãi mãi đều dùng không hết, ta không giết được ngươi, thế nhưng hắn có thể. Sở Hoàn Giang nhìn hướng ta, trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, hiển nhiên không ngờ đến ta sẽ xuất hiện tại chỗ này. Thân là bạn tôn hắn, có thể so với cái kia ngụy trang thành hắn bộ dáng gửi thi trùng nhát gan nhiều, tại nhìn đến ta về sau, vội vàng dậm chân một cái, dưới chân hắn bùn đất nổ tung, một cái to lớn côn trùng từ dưới chân của hắn chui ra, mở ra cái kia túi túi đem hắn nuốt xuống, sau đó nghiêng người, chuẩn đừng từ dưới mặt đất bỏ chạy. Thật bất vả phát hiện cái này Sở Hoàn Giang bạn tôn, ta lại thế nào có thể để hắn chạy trốn. Ta một cái bước xa vọt tới cái kia côn trùng bên người, tại nó còn không có toàn bộ chui vào đến dưới đất thời điểm, ta một chân đá vào cái kia côn trùng trên thân, đem từ dưới mặt đất lại đá đi ra. Chương 266, báo thủ. Chương 266, báo thủ. Bị ta từ dưới mặt đất đá ra côn trùng tại trên không lật một vòng phía sau trùng điệp ngã xuống đến trên mặt đất, túi mồm dài ra, đem Sở Hoàn Giang rơi ra. Không đợi Sở Hoàn Giang từ dưới đất bò dậy, ta liền xông lên phía trước, hung hăng một chân đá vào trên mặt của hắn, mấy viên mang máu răng hàm từ trong miệng của hắn bay ra. Đừng đánh, ta đầu hàng. Sở Hoàn Giang che miệng, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ hướng ta nói. Không nghĩ tới cái này kém chút khống chế chúng ta đặc tập tổ chi cục bản tôn vậy mà là như thế một cái nhát gan hạng người, hoàn toàn không có song sinh trùng lúc trước bị bắt thời điểm thông dong. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao song sinh trùng chỉ là một cái bị Sở Hoàn Giang ý chí khống chế thế thân, dù cho chết, Sở Hoàn Giang cũng có thể một lần nữa lại luyện chế một cái song sinh trùng đi ra. Thế nhưng bản tôn nếu như chết, đó chính là thật chết rồi. Ta nắm lấy Sở Hoàn Giang cổ áo đem hắn xách lên, sau đó bước nhanh chạy đến quỳ trên mặt đất ho ra máu muộn hồ lô bên cạnh. Ngươi muốn đánh ta, vẫn là giết ta? Tùy ngươi a. Muộn hồ lô hư được nói, trong cơ thể ta sâu đục ruột đã phát tác, không có cách nào khống chế, thật sự nếu không đánh ta một trận, ngươi nhưng là chỉ có thể đối với thân thể của ta phát tiết. Ta đích xác rất muốn đánh ra hỏa này dừng lại, nhưng lại không phải tại hiện tại trường hợp này bên dưới. Ta không thể nào hiểu được ngươi làm tất cả những thứ này. Ta nhìn xem muộn hồ lô, phản bội như thế nhiều người, để như thế nhiều người hy sinh, chỉ là vì bắt lấy Sở Hoàn Giang, cái này đáng ra không? Tần Dương, nếu như ngươi cho rằng ta làm tất cả những thứ này, là vì ta muốn ngăn cản Sở Hoàn Giang triệu hoán trùng vương lời nói, vậy ngươi liền sai. Muộn hồ lô dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, ngươi từ nhỏ liền là cô nhi á, vậy ngươi có thể hiểu được, một tiếng đồng hồ sau phụ mẫu khỏe mạnh, thế nhưng tại một ngày nào đó bên trong lại đột nhiên mất đi phụ mẫu hài tử tâm sao? Ta, có thể là tại 9 tuổi thời điểm, tận mắt thấy côn trùng từ phụ mẫu ta trong thân thể bỏ ra tới khủng bố. Hơn 20 trong năm, ta mỗi ngày nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy một màn kia. Phụ mẫu ngươi là Sở Hoàn Giang giết? Không sai. Muộn Hồ Lâu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng Sở Hoàng Giang, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, ta từ khi gia nhập vào đặc tập tổ về sau, dùng thời gian 3 năm tìm tới Sở Hoàng Giang, thế nhưng ta lại phát hiện đây chẳng qua là hắn một cái thế thân, về sau ta liền ủy thân trở thành hắn đệ tử, vì có thể được đến tín nhiệm của hắn ta chuyện gì đều có thể làm, cho dù là phản bội bất luận kẻ nào. Nhưng mà ngươi nhưng căn bản giết không được ta lúc này, Sở Hoàng Giang đột nhiên cười nhẹ, thật sự là buồn cười, lúc trước ta nhất thời sơ suất, lưu lại ngươi, ngươi nhưng căn bản không có coi trọng tính mạng của mình á, thật sự là buồn cười, ha ha ha. Đóng lại mõm chó của ngươi. Ta hung hăng một quyền nện ở Sở Hoàn Giang trên mặt, ngừng lại hắn cái kia làm người ta sinh chán ghét tiếng cười. Thần Dương, Muộn Hồ Lô sắc mặt càng trắng xám, một bộ tùy thời cũng có thể tắt thở bộ dáng, người sắp chết lời nói cũng tốt, mời ngươi giúp ta một cái bận rộn tốt sao? Tại ta cho ngươi cái kia máy chiếu bên trong, có một cái hốc tối, bên trong có phụ mẫu ta bức ảnh, xin cho ta lại nhìn xem bọn họ. Hai hàng thanh lệ từ Muộn Hồ Lô khỏe mắt trở xuống, mặc dù nói hắn làm tất cả 10 phần đáng hận, thậm chí nói tội ác tày trời cũng không đủ, thế nhưng dù sao cũng là đã từng cộng sự qua bạn bè. Ta từ trong túi đem cái kia nho nhỏ máy chiếu đem ra, vừa mới chuẩn bị tìm cái gọi là hốc tối, liền nghe đến phịch một tiếng nổ, trong tay ta máy chiếu vậy mà đột nhiên nổ tung, hướng về bốn phía bay ra mảnh vỡ, sập ta một thân, y phục đều phá cái động, nếu như không phải ta có ác linh tinh hoa bản thân, ta đã chết không thể chết lại. Có mấy cái trực tiếp đâm xuyên qua Sở Hoàn Giang đại não, đem Sở Hoàn Giang đánh chết tại chỗ. Ta ngẩn người, lại nghe Muộn Hồ Lô nhìn ta trong tay cái kia đầu đã biến thành tổ ong vỏ bé Sở Hoàn Giang nói, ta nói, lá bài tẩy của ta vĩnh viễn cũng không dùng hết thời điểm. Người tên hỗn đản, người nào chi tướng chết lời nói cũng tốt, cái này khốn nạn cho dù là tại muốn chết thời điểm còn lợi dụng ta một cái. Ta đưa tay hướng về cổ áo của hắn bắt lấy, thế nhưng tay tại giữa không trung bên trong liền ngừng lại, bởi vì Muộn Hồ Lô cái cổ nghiêng một cái, đã chết. Hỗn đản ra hỏa. Ta mắng một câu, cầm trong tay Sở Hoàn Giang thi thể vứt xuống trên mặt đất, sau đó lấy ra điện thoại, nói cho Giang Minh nơi này phát sinh sự tình. Liên tại ta cúp điện thoại thời điểm, cái kia quen thuộc bị người ánh mắt để mắt tới cảm giác xuất hiện lần nữa. Ta đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lại nhìn thấy cách đó không xa đại thụ trên nhánh cây, đang có một đôi con mắt nhìn ta. Lại là đôi mắt kia. Ta không biết đôi mắt này là ở đâu ra, thế nhưng bị bọn họ nhìn chằm chằm cảm giác lại làm cho ta cảm thấy lưng phát lạnh. Ta hai chân đạp lên mặt đất, thả người bật lên, muốn đem đôi mắt này cho bắt được. Thế nhưng tại ta đến đôi mắt này phía trước, vươn tay ra thời điểm, đôi mắt này nhưng lại đột nhiên biến mất. Rốt cuộc là thứ gì? Ta rơi xuống mặt đất, quét mắt một cái xung quanh. Từ Lâm Giang cục cảnh sát đến tỉnh lỵ đặc tập tổ đại lâu, đôi mắt này một mực lại nhìn chằm chằm ta, liền hiện tại cũng là, ta cảm giác chính mình tựa như bị gì đó giám thị đồng dạng. Không bao lâu, Giang Minh lái một chiếc xe cảnh sát tới, đem Sở Hoàn Giang cùng Muộn Hồ Lô thi thể chở được sau xe, chúng ta về tới đặc tập tổ chi cục. Hắc Mạn Ba nghe nói Muộn Hồ Lô chết về sau, vội vàng chạy ra, nhìn xem bị từ trong xe khiêng ra đến Muộn Hồ Lô thi thể, luôn luôn vui mừng hắn cũng trầm mặc. Sau một lát, hắn đối với Muộn Hồ Lô thi thể nói một câu, hoan nên trở về. Bởi vì Sở Hoàn Giang từng có dùng song sinh trùng làm thế thân vết xe đổ, cho nên vì để tránh cho hắn lại trình diễn mới ra ve sầu thoát sắc quỷ kế, cho nên cần đối hắn thi thể tiến hành nhiều lần kiểm tra, đến chứng thực hắn có phải là thật hay không Sở Hoàn Giang. Mà Muộn Hồ Lô cũng tương tự làm kiểm tra thi thể, bất quá so với Sở Hoàn Giang, Muộn Hồ Lô kiểm tra thi thể lại đơn giản nhiều, chỉ là rút máu phía sau tiến hành DNA so với, sau đó liền xác nhận thân phận của hắn. Thật không nghĩ tới, kết quả vậy mà là dạng này. Giang Minh đốt một điếu thuốc nói, ngươi biết sao? Ta quay đầu nhìn hướng Giang Minh. Đồng dạng là mất đi tất cả, Giang Minh cùng Muộn Hồ Lô gặp phải có rất nhiều điểm giống nhau, ta thật lo lắng, một ngày nào đó có lẽ sẽ cùng Giang Minh đứng tại mặt đối lập bên trên. Ta. Giang Minh thật sâu hút một hơi khói. Giang Minh, có ngươi một phong thư. Một thanh âm đem Giang Minh lời nói cắt đứt, một cái đặc tập tổ nhân viên công tác đem màu hồng phấn tin đưa cho Giang Minh. Tin. Giang Minh nhíu nhíu mày, ai sẽ ở niên đại này còn biết thư a? Hắn tiếp nhận lá thư này nhìn thoáng qua, phong thư phía trên có một hàng xinh đẹp tiểu chữ, viết ca ca thu ba chữ. Tại nhìn đến ba chữ này thời điểm, Giang Minh trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trong miệng ngậm xì gà cũng rơi vào trên mặt đất, tay của hắn run rẩy đem phong thư xé ra, đem bên trong bức thư lấy ra. Trắng như tuyết trên tờ giấy, có một hàng màu đỏ, ca ca, trong tủ quần áo thật đen a. Chương 267, vong linh. Chương 267, vong linh. Giang Minh thân thể run nhẹ nhẹ, cắn chặt hàm răng, phản phất là đang cố gắng đè nén chính mình cảm xúc đồng dạng. Thần Dương, ngươi cảm thấy phong thư này là thật sao? Giang Minh nhìn hướng ta hỏi, ta cảm giác chính mình không cách nào phán đoán, loại này sự tình. Phong thư này, làm sao có thể là thật? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Giang Minh như thế nói năng lộn xộn, cho dù là kiên cường nhất người, nội tâm bên trong cũng có yếu ớt nhất địa phương, mà đối với Giang Minh đến nói, hắn cái kia mất tích muội muội liền hắn nội tâm chỗ bạc được. Ta tin tưởng. Ta nhìn xem Giang Minh nói. Giang Minh bộ dạng, để ta nhớ tới ban đầu nhận đến nhã kỳ tin thời điểm tâm tình, đối với chính mình chỗ thích người có khả năng sống mà cảm thấy kích động, đối tất cả những thứ này tính chân thực mà cảm thấy khủng bố, bồi hồi tin tưởng cũng không tin ở giữa bàng hoàng. Giờ khắc này Giang Minh cần không phải một cái đáp án chính xác, bởi vì không có ai biết câu trả lời chính xác. Hắn cần có chỉ là một cái khẳng định, một cái thuốc an thần. Thật, muội muội còn sống. Giang Minh lại khóc lại cười bộ dạng, để người xung quanh đều nhộn nhịp ghé mắt. Giang Minh, ngươi thế nào? Hàn Dư mang theo Mạc Điềm Điềm đi tới, nhìn xem Giang Minh bộ dạng một mặt ân cần hỏi. Ta nhận đến muội muội ta cho ta tin. Giang Minh đem trong tay giấy viết thư đưa cho Hàn Dư. Muội muội ngươi. Hàn Dư chân mày cau lại, đem lá thư này nhận vào tay nhìn một lần, ngươi xác định lúc này muội muội ngươi ghi chép sao?
Ta xác định.
Muội muội viết ca chữ thời điểm, phía dưới cửa ra vào luôn là quên cái cuối cùng hành, đây là sẽ không sai. Giang Minh kích động nói, phong thư này là ở đâu ra?
Là Tiểu Trương cho ta.
Tiểu Trương? Hàn Dư đem cái kia đem tin đưa cho Giang Minh đặc tập tổ thành viên tiêu tới, phong thư này ngươi là từ đâu được đến?
Ta nhặt.
Liên tại cửa ra vào Tiểu Trương nhìn xem trên mặt nước mắt Giang Minh, yếu ớt hỏi, sao rồi?
Thư này có vấn đề gì sao?
Không có gì.
Hàn Dư lắc đầu, sau đó đối Giang Minh nói, cửa ra vào có màn hình giám sát, chúng ta xem trước một chút là ai đem phong thư này mang tới, a khả năng này đối tìm mọi người sẽ cung cấp đầu mối gì.
Nói là, ta hiện tại trong đầu đều lộn xộn.
Giang Minh đem phong thư này cẩn thận gây lên, sau đó cùng chúng ta cùng nhau đến phòng quan sát, điều ra cửa ra vào giám sát.
Giám sát bên trong, vậy sẽ Giang Minh mọi tin bung ra bóng người giống bạn mèo, đừng nói bộ dáng, liền thân, cao hình thể, thậm chí liền nam nữ đều không thể phân rõ.
Đây là có chuyện gì?
Giang Minh chỉ vào cái kia màn hình bên trong bạn mèo một đoàn ảnh hưởng đối phòng quan sát bên trong nhân viên công tác hỏi.
Không rõ ràng, có lẽ là thiết bị giám sát chụp chặt, ga giám sát nhân viên cũng là vẻ mặt khó hiểu.
Chúng ta nhìn chằm chằm màn hình, hy vọng thiết bị giám sát có thể có như vậy một nháy mắt ghi lại, vậy sẽ tin thả xuống người rõ ràng bộ dáng, bất quá mãi đến người kia từ màn hình bên trong biến mất, cũng đều một mực là cái kia vặn bèo hình ảnh.
Liên tại chúng ta thất vọng chuẩn bị rời đi thời điểm, trên màn hình xuất hiện một người khác đưa tới chúng ta chú ý, đó là một cái vóc người cao lớn nam nhân, trên người hắn mặc một bộ không hợp thời kỳ áo khoác màu đen, áo khoác và áo thoạt nhìn tựa như là từng bị lửa thiêu đồng dạng bộ dáng. Nam nhân cổ áo dựng đứng lên, mà kỳ quái là cho dù là mặc như thế một thân không hợp quý y phục, xung quanh đi qua người đi đường cũng không có đối hắn nhìn về phía ánh mắt khác thường, giống như là không ai có thể nhìn thấy hắn đồng dạng. Chỉ thấy nam nhân kia đi tới giám sát phía trước, sau đó ngẩng đầu lên, hướng camera. 3. Giang Minh một mặt kinh ngạc nhìn cái kia màn hình bên trong xuất hiện gương mặt. Mà so với hắn, ta cùng Hàn Dư thì càng thêm kinh ngạc. Vừa vặn tiếp vào Giang Minh mất tích nhiều năm muội muội tin, video này bên trong nhưng lại xuất hiện Giang Minh đã sớm táng thân biển lửa phụ thân. Chẳng lẽ nói lúc trước Giang Minh phụ thân chết, là giả chết phải không?
Ta nhìn chằm chằm màn hình, muốn nhìn một chút Giang Minh cái này khởi tử hoàn sinh phụ thân đến tột cùng muốn làm gì.
Thế nhưng nam nhân kia chỉ là đối với thiết bị giám sát nở nụ cười, ngay sau đó, hắn liền biến thành bị ngọn lửa đốt trụi đen kịt một màu bộ dáng, sau đó hóa thành cho bụi bị gió thổi tan đi.
Nhìn giám sát về sau, nghi ngờ của chúng ta chẳng những không có được đến giải đáp, ngược lại càng nhiều.
Nếu như nói Giang Minh muội tin là ngụy tạo lời nói, như vậy Giang Minh cái kia chết đi phụ thân lại là chuyện gì xảy ra?
Loại này dụng cụ điện tử không giống với người con mắt có khả năng lại bởi vì đại não bị kích thích mà nhìn thấy hiện tượng, thế nhưng dụng cụ điện tử lại sẽ chỉ trung thực ghi chép lại nó nhìn thấy.
Từ phòng quan sát bên trong đi ra,
ta do dự một chút, nhìn xem Giang Minh hỏi, ngươi cảm thấy này sẽ là cha ngươi sao?
Ta không biết.
Giang Minh nói, mặc dù nam nhân kia cùng ta trong trí nhớ ba ta bộ dạng đồng dạng, thế nhưng ta không thể xác định hắn là.
Điều tra không cách nào xác định sự tình, không phải là chức trách của chúng ta sao?
Hàn Dư nói, chỉ là chúng ta hiện tại cần xác định từ chỗ nào bắt đầu điều tra.
Thần Dương, ngươi có thể cảm ứng được cái gì sao?
Giang Minh nhìn về phía ta.
Ta lắc đầu.
Hàn Dư trầm ngâm một lát nói, hiện tại không có manh mối không có quan hệ, tất nhiên mọi người tin còn có cha ngươi đều xuất hiện, ta nghĩ về sau bọn họ nhất định sẽ để lại cho chúng ta đầu mối gì à?
Bất quá mấy ngày kế tiếp, đều lại không có bất kỳ cái gì cái gọi là manh mối xuất hiện, cái này để Giang Minh có chút tinh thần hoảng hốt, liền khen ngợi đại hội bên trên diễn thuyết cũng không tại trạng thái.
Giang Minh nhận đến tin ngày thứ 7. Nằm ở trên giường vừa muốn chìm vào giấc ngủ, trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một bộ kinh khủng hình ảnh.
Đó là một cái biển lửa, trên mặt đất tràn đầy người bị đốt trụi quận giúp thi thể, không khí bên trong khói đen cuộn cuộn, mà tại biển lửa này bên trong lại đứng hai người, phảng phất không nhận hỏa diễm uy hiếp.
Đó là một đôi cha con, nam nhân thân hình cao lớn mặc một bộ màu đen áo khoác, mà cô bé kia thì một thân phấn hồng váy liền áo, thi thể thiêu đốt sinh ra khói đen đem hai người tướng mạo che kín, để người nhìn không rõ.
Lúc này, hình ảnh đột nhiên biến đổi, thiêu đốt hỏa diễm biến mất, dãy rủa người cùng thi thể cũng biến mất không thấy, xung quanh biến thành một ngày yên tĩnh khu phố. Cái kia một đôi cha con liền đứng tại đường phố này bên trong, ánh trăng tung xuống, rơi xuống mặt của bọn hắn bên trên, nhưng là một mảnh bị đốt trụi huyết nhục mơ hồ.
Hình ảnh cứ thế biến mất, ta mở hai mắt ra, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Không nghĩ tới nhiều ngày như vậy, ta vậy mà lại cảm ứng được Giang Minh ba còn có nữ nhi.
Hình ảnh kia cuối cùng xuất hiện khu phố ta là không thể quen thuộc hơn nữa, chính là phía trước cái kia ngọ dạ ảnh viện xuất hiện lão nhai, ta vội vàng cầm điện thoại lên, bấm Giang Minh dây số, đem ta vừa rồi nhìn thấy hình ảnh nói cho hắn.
Khi biết ta nhìn thấy hình ảnh về sau, Giang Minh liền lập tức quyết định tiến về đầu kia lão nhai, chuẩn bị tìm hiểu ngọn ảnh.
Ta đi tới Giang Minh ra, cùng hắn cùng nhau đến đầu kia lão nhai bên trong.
Làm chúng ta bước vào đến lão nhai về sau, cảnh sát xung quanh một biến.
Chương 268, mùi thịt.
Chương 268, mùi thịt.
Theo chúng ta đi vào đầu này lão nhai, tất cả xung quanh cũng thay đổi bộ dáng.
Tòa nhà dân cư cùng cửa hàng đều biến mất không thấy, thay vào đó là to lớn rạp chiếu phim, cao ngất tiểu lâu cùng phồn bình thương thành, đường quốc lộ thay đổi đến càng thêm rộng lớn, vô số hư ảnh xuyên qua tại cái này đã sớm theo lúc trước đại hỏa mà biến mất phồn bình trên đường phố. Nhìn xem tất cả xung quanh, Giang Minh thổn thức một tiếng, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm.
Ta theo Giang Minh dọc theo đường quốc lộ bên cạnh đi thẳng về phía trước, khi đi ngang qua cái kia ngọ dạ ảnh viện thời điểm, ta mặc dù có muốn đi vào ý nghĩ, nhưng lại phát hiện cái này ngọ dạ ảnh viện đại môn quá chặt, không cách nào đẩy ra.
Từ cái này ngọ dạ ảnh viện một bên vượt qua, chúng ta đi tới một tòa nhà dân cư phía dưới.
Nơi này
chính là nhà ta. Giang Minh thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp đi tới lầu đó nói bên trong. Ta đi theo Giang Minh đi vào, trong hành lang cảm giác tối tăm mờ mịt, như có nhàn nhạt khói tại trong hành lang phiêu đãng đồng dạng. Chúng ta đến tầng cao nhất phía sau, Giang Minh dừng ở một gia đình trước cửa, giam giữ cửa chống trộm bên trên cắm vào một cái chìa khóa, phảng phất chính chờ đợi chúng ta mở cửa ra đồng dạng. Giang Minh vươn tay, đem cái kia chìa khóa nắm chặt, cẩn thận một chút, ta không xác định môn này phía sau sẽ có thứ gì. Ta nhìn xem Giang Minh, chỉ thấy Giang Minh trong mắt tâm tình kích động dần dần thu lại, khôi phục thường ngày cái kia như là đầm sâu nước đồng dạng bình tĩnh. Ta nghĩ đây chính là chân chính tinh anh thể hiện à, dù cho sắp đối mặt chính mình nội tâm yếu ớt nhất địa phương, cũng sẽ tại mấu chốt thời điểm khống chế lại chính mình cảm xúc. Chìa khóa chuyển động, cửa chống trộm bị mở ra, ta cùng Giang Minh đi vào. Đi tới phòng khách bên trong, chỉ thấy trên bàn ăn trưng bày bát đũa, phảng phất là đang chuẩn bị ăn cơm chiều bộ dạng, chỉ là bàn tròn xung quanh lại không có cùng nhau ăn cơm người nhà. Chúng ta chia ra tìm xem có thể hay không phát hiện cái gì. Giang Minh nói xong, lấy ra hiện linh thủy đều rơi tại phòng khách trên mặt đất. Mà ta tại lúc tiến vào, liền nghe được một cô kỳ dị mùi thịt từ phòng bếp bên trong bay ra. Mặc dù ta tự nhận không phải một cái tham ăn người, thế nhưng nghe được cái này mùi thơm lại nhịn không được trong miệng nước miếng, bụng cũng có loại cảm giác đói bụng, theo bản năng ta đi vào phòng bếp bên trong. Khí đốt che đậy vẫn cứ đánh lấy hỏa, phía trên để đó một cái chõ, cái kia mùi thịt chính là từ cái này chõ bên trong bay ra. Hỏa đóng lại, đem chõ mở ra, lại nhìn thấy bên trong để đó một đĩa đã thịt trừng, làm trong nồi hơi nước tản đi về sau, ta mới nhìn đến, trong nồi hấp thịt, rõ ràng chính là một đôi nhân viên, da thịt đều đã bị hấp nát, lộ ra từng đoạn xương tay. Nhìn xem trong nồi đồ vật, ta phía trước cảm giác đói bụng lập tức không còn sót lại chút gì, kém chút nôn ra, ta vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không đi nhìn trong nồi đồ vật, thậm chí ngừng thở, không muốn đi nghe cái kia mê người mùi thịt. Làm ta quay đầu lại đến, nhìn hướng cái kia cho thời điểm, lại phát hiện cái kia một đôi đã bị hấp nát tay, vậy mà từ cái kia trong nồi bỏ đi ra, một cái tay bị một cái tay khác nâng, cái kia lộ ra bạch cốt ngón tay tại cái kia bị hơi nước bao trùm thủy tinh trên đó viết cái gì. Giang Minh, ngươi mau tới. Chuyện gì? Giang Minh chạy vào, ta chỉ ngay tại thủy tinh bên trên viết chữ cái kia hai tay. Chỉ thấy thủy tinh phía trên viết là trùng hạp hai chữ. Làm Giang Minh sau khi đi vào, cái kia ngón tay chỉ phía trước hai chữ phía sau, lại nhanh chóng viết xuống chạy mau. Hai chữ này mới vừa viết xong, cái kia hai tay liền từ phía trước cửa sổ rớt xuống, không lúc đích. Lúc này, sắc người khói đặc từ bốn phía đánh tới, bên ngoài đột nhiên vang lên một mảnh ầm ĩ âm thanh. Giang Minh phảng phất nghĩ đến cái gì, thân thể run lên, trong mắt vậy mà hiện lên một tia sợ hãi. Chạy mau! Giang Minh kêu lên. Là hỏa thai xuất hiện, trận tia nuốt sống cả con đường, để Giang Minh mất đi sau cùng thân nhân hỏa thai, xuất hiện lần nữa, khác biệt chính là lúc trước Giang Minh thân ở cái kia rạp chiếu phim bên trong, mà bây giờ chúng ta lại tại hắn đi qua trong nhà. Theo hỏa diễm xuất hiện, bản này nên sớm đã biến mất phòng ở giống như bị đánh nát thủy tinh đồng dạng, xuất hiện từng đạo khe hở, một vết nứt thẳng tới Giang Minh nơi bả vai. Đâm một tiếng, Giang Minh bả vai liền rách ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cái này dạng nứt chẳng những là cái này tái hiện kiến trúc, nếu như không nhanh chút chạy trốn, ta cùng Giang Minh cũng có thể bị cái này vết rách chỗ đập vỡ vụn. Ta cùng Giang Minh vội vàng hướng về ngoài phòng chạy đi, vừa ra phòng bếp, Giang Minh nhưng lại tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng gãy trở về. Lấy ra một cái túi vật chứng, đem cái kia một đối thủ cho đặt đi vào. Chúng ta từ trong nhà chạy ra, chỉ thấy trong hành lang đã bị ánh lửa cùng khói đặc nơi bao bọc, lầu này tầng bên trên những hộ gia đình ra môn cũng đều nhộn nhịp mở ra, từng cái hư ảnh chạy ra, hướng về dưới lầu chạy đi, thế nhưng đều không ngoài dự tính bị ngọn lửa nuốt mất, tại biển lửa bên trong vùng vây mấy lần về sau, liền hóa thành một sợi khói đen biến mất. Trong lầu hỏa diễm 10 phần cổ quái, liền tựa như là vật sống đồng dạng, ta cùng Giang Minh khoảng cách ngọn lửa kia còn rất xa, ngọn lửa kia liền tốt giống như từng đầu như rắn độc hướng về chúng ta đánh tới, đồng thời cùng bình thường hỏa diễm cực nóng hoàn toàn ngược lại. Những này hỏa diễm mang theo một cỗ băng hàn, dù cho còn không có bị đụng phải, ta liền cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương, để ta không khỏi dùng mình một cái. Ta vừa mới chuẩn bị lấy ra trùng vương thủy tinh, Giang Minh trước hết một bước lấy ra thần hỏa cơ đến, một đoàn hỏa diễm đem chúng ta bao lấy, chặn lại cái kia nhảy nhót ngọn lửa cùng thấu xương kia hàn ý, hai chúng ta một đường chạy mau từ trên lầu chạy xuống, đi tới trên đường phố, lại nhìn thấy mới vừa rồi còn phồn vinh khu phố, lúc này đã biến thành một cái biển lửa. Bầu trời bên trong trăng tròn không biết lúc nào biến thành màu đỏ tươi, ném xuống ánh trăng để tất cả thoạt nhìn đều phảng phất nhiễm máu đồng dạng. Cho dù là biết nơi này đã từng trải qua một tràng hỏa hai, thế nhưng thật nhìn thấy tràng cảnh kia lại xuất hiện, vẫn làm cho ta cảm thấy rung động. Những cái kia tại hỏa diễm bên trong giấy rùa hư ảnh tái hiện lúc trước trận này hỏa thai mãnh liệt, bất luận phú quý nghèo khó, bất luận nam nữ lao hấu, tại cái này biển lửa bên trong đều là yếu ớt sinh mệnh, những này hỏa diễm phảng phất chính là vì cướp đoạt người tính mệnh mà đến. Ta nhìn thấy nguyên bản tại trung tâm thương mại cửa ra vào chồng chất thùng giấy bên trên thiêu đốt hỏa diễm, tại có người từ một bên chạy qua thời điểm, vậy mà đằng không mà lên, nào tới trên người của người kia. Tất cả xung quanh cảnh tượng, tại ngọn lửa kia bên trong không ngừng vỡ vụn sụp đổ, sau đó tan biến tại hắc ám bên trong, ta cùng Giang Minh một đường hướng về con đường này bên ngoài chạy, sợ chạy chậm liền cũng theo nơi này tất cả bị xé đứt. Làm chúng ta từ đầu này lão nhai chạy ra về sau, ngay một tiếng vang từ phía sau chúng ta chuyển đến, ta nhìn lại thấy được tại đầu kia lão nhai đỉnh có một cái lỗ đen thật lớn, cái kia vỡ vụn lão nhai mảnh vỡ đều bị lỗ đen kia hút vào. Làm lỗ đen biến mất, đầu kia 10 năm trước lão nhai cũng đã biến mất, tất cả cảnh tượng đều khôi phục lại chúng ta tiến vào lão nhai phía trước bộ dạng, vừa rồi tất cả giống như huyễn tượng. Thế nhưng Giang Minh vết thương trên vai, cùng trong tay hắn túi vật chứng, lại chứng minh chúng ta vừa rồi thấy. Chương 269, phóng hỏa hung thủ. Chương 269, phóng hỏa hung thủ. Rời đi lão nhai, chúng ta liền ngay cả đêm chạy trở về chi cục. Lão nhai từ xuất hiện đến biến mất kéo dài thời gian bất quá 10 phút đồng hồ, chúng ta lấy được manh mối trừ cặp kia bị trừng chín tay bên ngoài, cũng chỉ có cái kia hai tay khắp nơi thủy tinh bên trên viết trùng hạp hai chữ. Mặc dù Giang Minh trong tay cái kia chứa cái kia trừng chín nhân thủ túi vật chứng miệng túi bị kín, thế nhưng trong xe vẫn như cũ mùi thịt bao phủ, cũng không biết mùi vị này là từ cái kia trong túi tràn ra tới, vẫn là chúng ta trên thân cũng lây dính thịt này hương. Cái kia mùi thơm mê người thèm ăn, thế nhưng trong dạ dày của ta lại rời sông lớp biển, đến chi cục cửa ra vào, ta trốn đồng dạng mở cửa xe chạy ra, băng lãnh không khí hút vào trong phổi, mới để cho ta cái kia nôn mửa cảm giác dần dần biến mất. Hít sâu vài khẩu khí phía sau, ta cùng Giang Minh cùng nhau đi vào chi cục đại lâu. Nếu muốn từ đôi này bị trưng chín trên tay tra ra bất luận cái gì manh mối, còn cần Hắc Mạn Ba mới được. Nhắc tới, từ khi biết được Muộn Hồ Lô tin chết về sau, Hắc Mạn Ba vẫn ở tại chính hắn phòng thí nghiệm bên trong không có đi ra qua, chắc hẳn Muộn Hồ Lô chết đối hắn đả kích cũng rất lớn a. Chúng ta đi tới Hắc Mạn Ba phòng thí nghiệm trước cửa gõ cửa một cái. Người nào? Hắc Mạn Ba không nhịn được âm thanh truyền ra. Là ta cùng Tần Dương. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, một cỗ hôi chua hương vị đập vào mặt, kém chút không có cho ta sặc khóc. Hắc Mạn Ba một bộ bẩn thỉu bộ dạng, trên quần áo có từng khối vết bẩn, nhìn cái kia một bộ dáng, không biết bao nhiêu ngày chưa giặt mặt. Hắc Mạn Ba, ngươi đừng quá thương tâm, ta nhịn không được mở lời an ủi. Nhưng Hắc Mạn Ba nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ta hỏi, thương tâm? Ngươi nói cái gì? Hắn cho rằng ngươi là vì Muộn Hồ Lô chết, cho nên cho chính mình biến thành cái dạng này. Giang Minh nói. Hắc Mạn Ba cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia vết bẩn loang lổ y phục, lắc đầu nói, người chết không thể phục sinh, ta đã sớm nghi thoáng. Vậy ngươi đây là ngươi còn nhớ rõ ngươi từ Phản Thủy thôn cầm về bản kia phong ấn chi thư sao? Hắc Mạn Ba nói lên phong ấn chi thư, hai mắt tỏa sáng, một bộ vô cùng dáng vẻ hưng phấn. Ta nhẹ gật đầu, bản kia có thể vô hạn triệu hồi ra ác linh phong ấn chi thư ta đương nhiên nhớ tới. Lúc trước từ Phản Thủy thôn trở về, bởi vì muốn đối phó khống chế chi cục sở Hoàng Giang, ta đem quyển sách kia thả tới Tiểu La nơi đó, đoạt lại chi cục về sau, ta mới đưa trên sách giao cho trong cục. Ta mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu quyển sách kia, không, chuẩn xác mà nói, ta đang nghiên cứu từ quyển sách kia bên trong triệu hắn đi ra ác linh đâu. Hắc Mạn Ba khoa tay múa chân bắt đầu nói đến nghiên cứu của hắn kết quả, phần lớn nội dung ta không có nghe hiểu, bất quá ta lại nghe được hắn nói, quyển sách kia có thể cung cấp ra không cần bất luận cái gì tế phẩm liền có thể mở ra dị giới cửa lớn kỹ thuật. Bất luận là phía trước cái kia bái thi ác linh mở ra dị giới cửa lớn, vẫn là tại Thạch Thành kém chút mở ra dị giới cửa lớn, đều cần dùng người để xem như tế sống mới có thể. Ta mặc dù một mực khát vọng có thể lần thứ hai mở ra dị giới cửa lớn, tiến vào dị giới cứu ra Nha Kỳ, thế nhưng ta nhưng lại không cách nào trơ mắt nhìn có người bị tế dâng ra sinh mệnh. Không cần tế phẩm, liền có thể mở ra dị giới cửa lớn kỹ thuật, không phải là ta một mực cần có sao? Ngươi có biện pháp không cần tế phẩm liền mở ra dị giới đại môn? Ta nhìn chằm chằm Hắc Mạn Ba hỏi. Hắc Mạn Ba lắc đầu, hiện tại không được, bất quá ta đoán chừng không cần một năm, ta liền có thể điều tra ra được. Nói đến đây thời điểm, Hắc Mạn Ba bụng kêu rột rột, cái mũi của hắn hít hà, nhìn ta cùng Giang Minh hỏi, nhắc tới, các ngươi có phải hay không mang cho ta ăn tới? Thứ gì thơm như vậy a, nhanh lấy ra, ta một ngày chưa ăn cơm, đều muốn chết đói. Giang Minh đem cái kia túi vật chứng ném cho Hắc Mạn Ba. Hắc Mạn Ba tiếp nhận, nhìn xem túi vật chứng bên trong cái kia một đôi trưng chín nhân viên, làm ra một bộ muốn nói động tác. Ta đi. Đây là thứ quỷ gì? Hắc Mạn Ba một mặt ghét bỏ biểu lộ, em chút không có đem cái kia một đôi tay vứt. Đối cái này một đối thủ tiến hành DNA so với, nhanh nhất cần bao lâu thời gian? Giang Minh nhìn xem Hắc Mạn Ba một mặt nghiêm túc hỏi. Một ngày, ngươi muốn đem đôi tay này cùng ai DNA tiến hành so với? Ta. Giang Minh nói xong nhịn đau kéo xuống vài con tóc, đưa cho Hắc Mạn Ba. Ngươi, nghe đến Giang Minh lời nói Hắc Mạn Ba sững sờ, sau đó phản ứng lại, ngươi không phải không thân thích, chẳng lẽ nói mọi người? Ngươi hoài nghi đôi tay này là con em ngươi? Giang Minh nhẹ gật đầu, xin nhanh lên một chút. Ta cái này liền đi tiến hành DNA so với. Hắc Mạn Ba nói xong, cầm Giang Minh tóc đi vào phòng thí nghiệm của hắn bên trong. Đem cái kia hai tay giao cho Hắc Mạn Ba phía sau, Giang Minh đi theo ta đến chi cục giam, đi tìm Ân Hành đi. Ân Hành ngáp một cái, nhìn xem đêm khuya đến tìm hắn Giang Minh cùng ta hỏi, cái này đêm hôm khuya khoắt, tìm ta làm gì à? Mới vừa đi ngủ đâu? Lại mơ tới Tôn quả phụ. Ta cười hỏi, không phải sao? Kết quả vừa muốn hắc, liền lại bị các ngươi đánh thức. Ân Hành một mặt không vui nói, chúng ta tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi, ngươi biết trùng hợp là cái gì sao? Giang Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biết, trùng hạp là bái trùng giáo thánh vật một trong, nghe nói bên trong phong ấn hơn 1000 người linh hồn, là bái trùng giáo tiền bối vì mở ra dị giới cửa lớn thu thập. Ân Hành ngáp một cái nói, nếu mà có được cái kia thánh vật, chỉ cần phối hợp hai cái trùng vương tượng liền có thể mở ra dị giới đại môn, 30 năm trước hình như có người muốn dùng trùng hạp mở ra dị giới cửa lớn tới, chỉ là về sau cái kia trùng hạp bị người đánh cắp. Bị người nào? Giang Minh hỏi. Giang Lạc, bái trùng giáo kẻ phản bội. Ân Hành rũi cái lưng mệt mỏi nói, cha ta, nghe đến Ân Hành lời nói, Giang Minh lộ ra một mặt biểu tình kiếp sợ. Cha ngươi, ngươi là Giang Lạc nhi tử. Ân Hành trừng to mắt, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một chút Giang Minh, xác thực cùng hắn rất giống, nhất là con mắt của ngươi. Bất quá tất nhiên ngươi là Giang Lạc nhi tử, cái kia trùng hạp ngươi cũng không cần hỏi ta, họ cha ngươi, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn đã chết. Giang Minh thần sắc cảm đạm nói. Chết? Bị hỏa thiêu chết? Không phải chứ? Trong tay hắn vương bài có thể là hỏa hơi thở trùng, liền tính cho hắn ném đến trong đống lửa đều đốt không chết hắn, hắn làm sao sẽ bị thiêu chết? Chẳng lẽ cái gì? Ngươi biết cái gì? Giang Minh chợt một cái đứng lên, một đôi phiếm hồng ánh sáng con mắt nhìn chằm chằm Ân Hành, cái bóng dưới đất dãy rủa, phảng phất là tùy thời muốn theo mặt đất đứng lên màu đen ác ma đồng dạng. Ân Hành bị Giang Minh bộ dạng tựa như dọa cho phát sợ, thân thể ngửa ra sau, có chút sợ hãi nói: "Ngươi đừng kích động a, ta nghe nói Giang Lạc phản bội phía trước thu một cái rất có thiên phú đệ tử, hỏa hơi thở trùng là lá bài tẩy của hắn, tại bái trùng giáo cũng chỉ có vậy hắn sở thuộc cái kia nhất mạch hiểu được làm sao khống chế hỏa hơi thở trùng, nếu như nói Giang Lạc là bị hỏa thiêu chết, ta cảm thấy tám thành cùng hắn cái kia đồ đệ thoát không được quan hệ đem hắn đồ đệ tình báo nói cho ta. Không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta tựa như nhìn thấy Giang Minh trên thân hiện ra nhàn nhạt màu đen khí tức." Chương 270, trùng hạng. Chương 270, trùng hạng. Chúng ta từ Ân Hành trong miệng cũng không có được đến Giang Lạc thu đồ đệ thông tin. Theo Ân Hành lời nói, Giang Lạc cái kia đồ đệ rất thần bí, mặc dù bái trùng giáo đồ đều biết rõ có như thế một người, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua hắn. Mặc dù biết cái kia thần bí đệ tử rất có thể là lúc trước trận kia đại hỏa hung thủ sau màn, nhưng lại cũng không có tra đầu mối. Từ ngục giam rời đi, Giang Minh liền chờ tại Hắc Mạn 3 phòng thí nghiệm trước cửa, một mực chờ đến ngày thứ hai. Ngày thứ hai buổi tối, Hắc Mạn 3 phòng thí nghiệm cửa mới bị đẩy ra, một mặt vẻ mệt mỏi Hắc Mạn 3 đem một tấm DNA so với báo cáo đưa cho Giang Minh. Kiểm tra đo lường chứng minh, ngươi cùng cái kia hai tay chủ nhân là trực hệ. Nghe đến Hắc Mạn 3 lời nói, Giang Minh đem cái kia báo cáo nhanh cho chiếm đi qua, coi hắn nhìn thấy trên báo cáo viết kết quả thời điểm, cầm báo cáo tay đều đang run rẩy, mặt bởi vì phẫn nộ đều có chút bơ méo. Bất quá Hắc Mạn 3 cau mày, một mặt cổ quái nói, đôi tay này ta kiểm tra về sau phát hiện là thuộc về nam nhân. Ngươi nói cái gì? Nghe đến Hắc Mạn 3 lời nói, Giang Minh không khỏi sững sờ. Ta nói đôi tay này là thuộc về nam tính, ngươi có thể hay không còn có cái gì huynh đệ? Hắc Mạn 3 nhìn xem Giang Minh hỏi. Giang Minh lắc đầu, bất quá khi biết cái này một đôi tay không phải bội bội hắn về sau, ta nhìn thấy hắn rõ ràng thở dài một hơi. Ý tứ của ta đó là, ngươi có thể hay không có ngươi cái nào đó không biết huynh đệ. Hắc Mạn 3 mặc dù nói chuyện, thế nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, hắn hoài nghi cái này một đôi tay là Giang Minh bà con tư sinh. Bất quá Giang Minh nhưng như cũng lắc đầu, ta có thể xác định, cha ta không có con tư sinh. Vậy cái này nam tính tay là ai? Hắc Mạn 3 gãi đầu một cái, dù thế nào cũng sẽ không phải cha ngươi khởi tử hoàn sinh a. Khởi tử hoàn sinh có lẽ không có khả năng, thế nhưng nếu như Giang Minh cha hắn không có chết đâu. Nghe đến ta nói như vậy, Hắc Mạn 3 cùng Giang Minh đều hướng ta nhìn lại. Ta chỉ là như vậy suy đoán mà thôi, bị Giang Minh nhìn chằm chằm, ta cũng cảm thấy ta vừa rồi buột miệng nói ra lời nói có chút thiếu suy tính. Giang Minh trầm mặc chỉ chốc lát lại lắc đầu nói, "Không, ngươi nói cũng có thể, lúc trước chết quá nhiều người, cha ta thi thể cũng không có trải qua cái gì DNA kiểm tra đo lường, cho nên thi thể kia có phải là hắn, ta cũng không thể xác định." "Giang Minh, ngươi sẽ không phải là định cho cốt làm DNA so sánh a?" "Có thể chứ?" Giang Minh đối Hắc Mạn 3 hỏi. Mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng cũng có thể làm được. Hắc Mạn 3 nhẹ gật đầu. Giang Minh cắn răng nói, "Vậy liền làm a. Dù sao ta muốn biết chân tướng. Cho dù là mặt trời chói chang giữa trưa, Viêm Sơn công mộ bên trên vẫn như cũng là mây đen đú ám, âm khí nặng nề. Cái này nghĩa địa công cộng bên trong phần lớn mai táng đều là lúc trước lão nhai trận kia đại hỏa bên trong gặp nạn người, không biết có phải hay không là bởi vì những này người chết oán khí quá nặng, dẫn đến cái này công mộ sơn bên trên trồng một chút nguyên bản dùng làm xanh hóa cây cối mỗi một người đều dài đến cháy đen và mẹo, thật giống như bị hỏa thiêu đồng dạng. Chúng ta đi tới Giang Lạc trước mộ, tại Giang Minh gật đầu ra hiệu bên dưới, chúng ta cùng nhau đem cái này mộ cho đào ra, đem mai táng ở phía dưới hộp cho cốt lấy ra. Mặc dù chỉ chôn ở chỗ này tầm 10 năm, thế nhưng cái kia hộp cho cốt lại tựa như đã chôn xuống mấy trăm năm đồng dạng, đều đã hư thối thấu, làm Giang Minh ngón tay vừa vặn đụng phải cái kia hộp cho cốt cái nắp thời điểm, hộp cho cốt liền phịch một tiếng vỡ vụn ra, biến thành đầy đất mảnh gỗ vụn. Bất quá để chúng ta cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này hộp cho cốt bên trong cũng không có cho cốt, chỉ có một cái bất mãn kim loại vết dị thanh đồng hộp. Đây là cái gì? Hắc Mạn 3 nhìn xem cái hộp kia đầy mặt nghi hoặc. Chỉ thấy cái hộp kia đỉnh điêu khắc cái kia tam nhãn trùng vương, còn có vô số tựa như hồn phách đồng dạng đồ vật, ngay tại xung quanh hắn phiêu đãng, phản phất bị hắn hút vào trong miệng đồng dạng. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia trùng hạt? Giang Minh đưa tay đem cái hộp kia cho cầm lên, bất quá lập tức giống như là nắm đến nung đỏ khối sắt đồng dạng quát to một tiếng, đem cái kia trùng hạt cho ném ra ngoài. Ném ra trùng hạt về sau, Giang Minh tựa như rất thống khổ đồng dạng, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. "Giang Minh, ngươi thế nào?" Ta vội vàng chạy tới đối hắn hỏi. Giang Minh ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn hai mắt trắng dã, trên mặt không có một chút huyết sắc, tựa như một tấm giấy trắng đồng dạng, mà tại cái kia trắng bệnh trên mặt còn có một chút xíu màu đen điểm lấm tấm, thoạt nhìn tựa như là vung tại trên giấy lớn mực nước đồng dạng, thế nhưng những này điểm đen lại tại khắp nơi du tẩu, thậm chí liền cái kia trắng dã con mắt đều có cái kia màu đen ấn ký. Hắn đây là làm sao vậy? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này trạng thái quỷ dị. Hẳn là chúng ta. Hắc Mạn 3 nói xong, đội vàng lấy ra một tấm phủ chú dán tại Giang Minh trên trán. Chết đột ngột người sinh ra oán khí có thể để người sinh ra các loại quái dị chứng bệnh, hoặc là điên cuồng, cổ nhân liền xưng là chúng ta. Hắc Mạn 3 phủ chú áp vào Giang Minh trên đầu về sau, đã thấy Giang Minh tựa như điện giật đồng dạng, toàn thân run rẩy lên, bất quá trên mặt hắn cái kia khắp nơi du tẩu màu đen điểm lấm tấm cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng không đợi chúng ta đưa một hơi, Giang Minh liền ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn ngất đi. Hắc Mạn 3 vội vàng đưa tay tại Giang Minh trên thân tìm tòi mấy lần. "Giang Minh thế nào? Tình huống không lạc quan, chúng ta trước cho hắn đưa về đến chi cục đi." Hắc Mạn 3 nói xong đem Giang Minh đỡ lên, "Tần Dương, cái kia trùng hạp cũng mang về, đừng có dùng tay đụng. Ta nhẹ gật đầu, đem áo khoác cởi xuống đem cái kia trùng hạp cho bao lấy, cầm lên, bất quá dù vậy, ta vẫn cứ cảm thấy có một cỗ cực nóng cảm giác từ cái kia trùng hạp bên trên truyền đến, phản phất là từng cây nung đỏ cây kim đồng dạng, đâm về lòng bàn tay của ta. Lúc này trong cơ thể ta hồ quang điện đột nhiên chấn động một cái, phản phất muốn từ trong cơ thể chui đi ra đồng dạng, mà cái kia trùng hạp phản phất cảm ứng được cái gì đồng dạng, lập tức yên tĩnh trở lại, giống như là một cái phổ thông thanh đồng hộp đồng dạng. Ta không lo được nghiên cứu cái này trùng hạp cùng trong cơ thể ta hồ quang điện đến tột cùng là thế nào, vội vàng một tay nắm lấy cái hộp kia, một tay giúp đỡ Hắc Mạn Ba đỡ lấy Giang Minh rời đi nghĩa địa công cộng. Đến chi cục, Hắc Mạn Ba đem Giang Minh đưa đi tiến hành thân thể kiểm tra đo lường, mà ta thì đi tìm Ân Hành đi. Hiện tại Lưu Vân Tử lão tiền bối không tại, Hắc Mạn Ba cũng không có biện pháp trị tốt Giang Minh, đưa đi kiểm tra đo lường thân thể chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì, hiện tại có thể trợ giúp Giang Minh, sợ rằng chỉ có đối trùng hạp có hiểu biết Ân Hành. Ta nói các ngươi một ngày này ngày, buổi tối không cho ta đi ngủ, ban ngày cũng không cho ta đi ngủ, giả gọi ta làm gì, bị từ trong ngục giam mang ra Ân Hành, đầy mặt không cao hứng đối ta phàn nàn. Ta không có thời gian quản hắn phàn nàn, đem túi kia trùng hạp y phục giải ra. Còn không đợi ta nói cái gì, cái kia Ân Hành liền tốt giống như nhìn thấy hồng thủy manh thu đồng dạng, hú lên quái dị đặt mông ngồi ngay đó. Chương 271, quỷ quân đoán. Chương 271, quỷ quân đoán. Mau đem cái hộp kia lấy đi. Ân Hành đầy mặt e ngại nhìn xem cái kia trùng hạp, thân thể run rẩy giống như run rẩy đồng dạng. Ngươi biết cái này trùng hạp có nguy hiểm. Ta đi lên phía trước, một phát bắt được hắn cổ áo đem hắn xách lên, hướng hắn quát, vậy ngươi vì cái gì không sớm nói cho ta? Nếu như hắn sớm nhắc nhở chúng ta cái này trùng hạp có nguy hiểm, Giang Minh cũng sẽ không biến thành hiện tại dáng vẻ đó. Cái này còn cần nhắc nhở. Có như vậy nhiều linh hồn bị bắt tại cái này trùng hạp bên trong, trùng hạp oán khí có thể nhỏ. Ân Hành hỏi lại. Ân Hành nói cũng có lý, nếu như là bình thường, dù cho không cần nhắc nhở, Giang Minh cũng sẽ có chỗ lưu ý, chỉ là chúng ta mới vừa phát hiện Giang Minh ba có thể là giả chết, chuyện này đối Giang Minh xung kích hiển nhiên không nhỏ, cho nên mới sẽ để Giang Minh sơ suất, nhiễm phải cái này trùng hạp oán khí. Bằng hữu của ta nhiễm lên cái này trùng hạp oán khí, ngươi có biện pháp gì hay không? Ta nhìn xem Ân Hành hỏi. Nhiễm lên oán khí phía sau triệu chứng là cái gì? Ta đem Giang Minh bộ dáng bây giờ nói cho Ân Hành, hãy nghe ta nói hết về sau. Ân Hành cau mày, nói như vậy, bằng hữu của ngươi loại này triệu chứng được gọi là quỷ quân đoán, là thuộc về nguy hiểm nhất một loại, nếu như trong một tuần không có cách nào đem trên thân đoán khí loại trừ, chúng quỷ quân đoán người liền sẽ biến thành gặp người liền cắn hoặc đi. Cái kia hẳn là làm sao chữa? Ta vội vàng hỏi. Quỷ quân đoán phương pháp trị liệu không hề phức tạp, chỉ cần đem tạo ra đoán khí âm quỷ linh hồn tiêu diệt vậy liền có thể, chỉ là bằng hữu của ngươi là vì cái này trùng hợp nhiễm lên quỷ quân đoán. Chứ không nói cái này trùng hạp bên trong âm quỷ số lượng đông đảo, ngươi có thể hay không đối phó, mấu chốt cái này trùng hạp mở ra phương pháp trừ Giang Lạc cũng chỉ có Sở Hoàn Giang biết, thời gian một tuần, ngươi có thể tìm tới mở ra cái này trùng hạp phương pháp sao? Liền ngươi cũng không biết mở thế nào cái này trùng hạp. Ân Hành lắc đầu, trùng hạp là thánh vật, dù cho đồng dạng là bái trùng giáo người cũng không phải ngủ đều có thể biết mở ra trùng hạp phương pháp. Cái này ta không có biện pháp giúp ngươi, ta có thể làm cũng chính là cho ngươi một cái đề nghị, cho ngươi bằng hữu chuẩn bị hậu sự a tại hắn tắt thở thời điểm liền lập tức hỏa táng. Không phải vậy đoạn phía sau một giờ nhất định sẽ sát chết vùng dậy, đến lúc đó sẽ không tới lúc kia. Ta đánh gây Ân Hành lời nói, ta tìm không được mở ra cái này một phương pháp, ta chính là nện cũng sẽ cho nó đập ra. Nện. Ân Hành nếp miệng, suy nghĩ một chút nói với ta, ta kém chút quên nói cho ngươi biết, chú quỷ quân đoan có thể sống 7 ngày đó là cực hạn của con người, người bình thường 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 3 ngày tả hữu liền sẽ chết đi, nếu như muốn để ngươi bằng hữu sống lâu một đoạn thời gian, liền để hắn người thần cận tận lực ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn a, nếu như ý chí đủ kiên cường lời nói, có lẽ có thể kiên trì sống một tuần. Ta nhẹ gật đầu. Dùng y phục đem cái kia trùng hạp bao lấy về sau đi ra dưới mặt đất ngục giam. Đi tới Giang Minh phòng bệnh bên trong, chỉ thấy Giang Minh nằm tại trên giường bệnh, thân thể mất tự nhiên co quắp, trên da màu đen điểm lấm tấm thoạt nhìn tựa như so ban đầu thời điểm càng lớn. Giang Minh thế nào? Cửa phòng bệnh truyền đến Hàn Dư âm thanh, nàng bước nhanh chạy tới Giang Minh bên người, nhìn xem Giang Minh bộ dáng bây giờ, lông mày của nàng đều vặn thành một đoàn. Hắn đây là làm sao vậy? Hàn Dư tay phất qua Giang Minh mặt, âm thanh có chút run rẩy. Ân Hành nói, đây là quỷ quân đoán. Ta sợ Hàn Dư quá lo lắng, đối quỷ quân đoán tình huống cũng không có nhiều lời. Chỉ là an ủi nàng, yên tâm đi, Giang Minh sẽ không có chuyện gì, ta nhất định sẽ giúp hắn đem quỷ quân đoán giải trừ. Không sai, sẽ không có chuyện gì. Hàn Dư lôi kéo Giang Minh tay nói. Giang Minh tay đột nhiên đem Hàn Dư tay nắm chặt, miệng khép mở phảng phất muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không nói gì được. Hàn Dư, ngươi chiếu cố tốt Giang Minh, ta đi giải quyết hắn quỷ quân đoán. Ta cũng đi. Hàn Dư nhìn ta nói. Ta lắc đầu, Ân Hành nói, chúng quỷ quân đoán người nhất định phải có người thân cận ở bên người chiếu cố, ngươi là không thể thích hợp hơn. Làm sao chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không tin ta tay mơ này sao? Ngươi cũng sớm đã không phải nữ bi. Hàn Dư cầm Giang Minh tay, nhìn ta, vậy liền nhờ ngươi, nhất định phải làm đến A Tính Anh. Ta nhẹ gật đầu, sau đó vô Hắc Mạn Ba, ra hiệu hắn cùng ta cùng đi ra. Đi ra phòng bệnh, Hắc Mạn Ba đối ta thấp giọng hỏi, có gì cần ta trợ giúp sao? Ta muốn mở ra cái này trùng hạp, vì để tránh cho có âm quỷ chạy trốn, ta cần một cái toàn bộ phong bế, đồng thời bền chắc gian phòng, ngươi có thể giúp ta tìm tới sao? Ta đối Hắc Mạn Ba hỏi. Tinh Anh vũ trang kiểm tra nhà hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi, đồng thời tại kiểm tra nhà trong vách tường còn có sư phụ ta phụ chú, có thể phòng ngừa có âm quỷ chạy trốn. Hắc Mạn Ba nói xong, liền cho võ trang bộ Khổng Kiệt gọi một cú điện thoại. Cúp điện thoại, Hắc Mạn Ba nói với ta nói Khổng Kiệt đã đáp ứng đem khảo nghiệm kia nhà cho chúng ta mượn, chúng ta bây giờ liền đi đi. Chúng ta đối phó ác linh ta không dám nói so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu, thế nhưng đối phó ấm quỷ, ta mới là người trong nghề. Ta nhẹ gật đầu, cùng Hắc Mạn Ba cùng nhau đi tới kiểm tra nhà. Kiểm tra nhà nằm ở võ trang bộ dưới mặt đất, tại nhà kho phía trên một tầng, tổng cộng có 12 cái gian phòng. Ta cùng Hắc Mạn Ba đi vào cuối cùng một gian phòng phía sau, đem cửa phòng khóa lại. Hắc Mạn Ba ngươi trước tránh xa một chút, ta cũng không thể cam đoan cưỡng ép đập ra cái này trùng hợp có thể hay không phát sinh bạo tạc loại hình sự tình. Hắc Mạn Ba nhẹ gật đầu, đi tới một bên. Ta đem cái kia trùng hợp thả tới trên mặt đất, đem bọc lại y phục giải ra, sau đó lấy ra một cái trùng vương thủy tinh nắm tại trong lòng bàn tay. Cái này trùng hợp mặc dù thoạt nhìn là vết dỉ loang lổ thanh đồng hộ, thế nhưng ta cũng không cho rằng xem như bái trùng giáo thánh vật, cái hộp này là dễ dàng như vậy phá hư. Ta đột nhiên huy động cánh tay, mang theo nộ diệm nắm đấm hướng về cái kia phảng phất nhẹ nhàng một ném liền sẽ vỡ nát hộp đập xuống. Phịch một tiếng tiếng vang, liền tựa như là dẫn nổ kho thuốc nổ đồng dạng tiếng nổ vang lên, một cỗ cường đại lực trùng kích, kèm theo một cỗ hắc khí từ cái kia trùng hạp bên trong bừng lên, như là một trận màu đen như vòi rồng, đem ta tựa như một mảnh lá khô đồng dạng cuốn lên hung hăng ném đến tận trên tường. Ta lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, vội vàng chạy đến cái kia trùng hạp bên cạnh, lại phát hiện trùng hạp phía trên thậm chí liền một điểm vết lõm đều không có. Ta vừa rồi một quyền kia quả thực thật giống như không có đánh vào cái này trùng hạp bên trên đồng dạng. Nghĩ không ra cái này một vậy mà như thế bền chắc. Hắc Mạn Ba cũng đi tới, nhìn xem trùng hạp nói, chỉ sợ ngươi nắm đấm là không có cách nào phá hư nó, vẫn là để ta cầm đi nghiên cứu một chút, ta cũng có thể tìm tới mở ra thuyết pháp cũng có nói. Thần Dương, Giang Minh hắn, còn có bao lâu thời gian? Một tuần. Nghe đến ta nói như vậy, Hắc Mạn Ba nhíu mày một cái, sau đó nói, ta sẽ mau chóng đem cái này trùng hạp mở ra phương pháp phá giải. Mặc dù nói thì nói như thế, thế nhưng từ Hắc Mạn Ba biểu lộ xem ra, chỉ sợ hắn cũng không có nắm chắc có thể tại trong 7 ngày liền đem cái này trùng hạp cho mở ra a huống chi. Giang Minh thật có thể kiên trì 7 ngày sao? Chương 272, Hoán Linh Phấn. Chương 272, Hoán Linh Phấn. Mây đen gió lớn, ta một mình du tẩu trên đường phố, hy vọng đầu kia bị ngọn lửa đốt sạch lao nhai sẽ xuất hiện lần nữa. Giang Minh ba ba có lẽ không có chết, nếu như hắn còn sống, cái kia không thể nghi ngờ hắn chính là mở ra trùng hạp mấu chốt. Thế nhưng ta hiện tại nắm giữ manh mối quả thực quá có hạn, liền tính Giang Lạc là sống, muốn tìm hắn cũng khó như lên trời. Hiện tại có hy vọng tìm tới Giang Lạc manh mối, cũng liền đầu này hai tay của hắn từng xuất hiện khu phố, ta ở trên con đường này đã chuyển không biết bao nhiêu vòng. Nhưng đến bây giờ nhưng như cũng không thu hoạch được gì. So với tìm kiếm manh mối, ta lại cảm thấy ta càng giống là chờ manh mối chính mình đi ra. Quả nhiên, loại này tìm kiếm đầu mối sự tình ta không hề sở trường. Đại ca ca. Một cái thân ảnh kiều tiểu chạy tới trước mặt của ta, nhưng là Mạc Điểm Điểm. Sao ngươi lại tới đây? Ta nhìn xem thiếu nữ trước mặt hỏi. Hàn Dư tỷ nói để cho ta tới giúp ngươi. Không cần, muộn như vậy, ngươi trở về ngủ đi. Ta cũng không phải là không tin Mạc Điểm Điểm năng lực, chỉ là lần này liên lụy vụ án cũng không phải là bình thường ác linh mà là bái chủ giáo. Chuyện này đối với nàng đến nói quá nguy hiểm. Mạc Điềm Điềm nghe đến ta lời nói phía sau, cái mũi nhỏ nhíu một cái, thử một tiếng nói, quả nhiên Hàn Dư tỷ tỷ nói không sai, ngươi chính là giới tính kỳ thị. Nghe đến Mạc Điềm Điềm nói như vậy, ta cười khổ một tiếng, có Hàn Dư cái kia đại tỷ đầu, ta còn nào dám có cái gì giới tính kỳ thị. Chỉ là mấy lần cùng bái trùng giáo giao thủ, ta đã nhìn thấy quá nhiều tử thương, ta không muốn lại có người quấn vào cùng bái trùng giáo có liên quan sự kiện bên trong, sợ ra cái gì không hay xảy ra. Dù sao dù cho tại đặc tập tổ khảo thí bên trong thành tích cho dù tốt, cái kia cũng không phải chân thực chiến đấu, cùng khảo thí khác biệt, tại chúng ta chân chính gặp phải nguy hiểm thời điểm, một điểm sai lầm liền có khả năng mất mạng. Ta vừa muốn giải thích, Mạc Điềm Điềm lại đem tay nâng, trong lòng bàn tay có một ít màu trắng bột phấn, thoạt nhìn tựa như là vôi phấn đồng dạng đồ vật. Ngươi nhìn đây là cái gì? Mạc Điềm Điềm đối ta hỏi. Cái gì? Ta cầm lên một điểm bột phấn nhìn một chút, lại cũng không nhận ra. Hoán Linh Phấn a. Mạc Điềm Điềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đắc ý, một bộ tiểu học cứu bộ dạng nói, quả nhiên cùng Hàn Dư tỷ tỷ nói đồng dạng. Ngươi cơ sở thành tích hoàn toàn không hợp cách đâu. Hoán Linh Phấn ngươi đều không nhận ra. Ta gãi đầu một cái, nếu như trước mặt có một chiếc gương lời nói, ta nghĩ ta nhất định sẽ nhìn thấy trên trán của ta tràn đầy hắc tuyến. Lúc trước đem tiểu nha đầu này giao cho Hàn Dư quả nhiên là ta làm sai nhất sự tình, cái này Mạc Điểm Điểm làm sao có một loại bị Hàn Dư tẩy não đồng dạng bộ dáng, cái gì đều là Hàn Dư nói rất đúng đâu. Chờ có thời gian nhất định phải để cho nàng rời xa Hàn Dư, không phải vậy sớm muộn cùng Hàn Dư đồng dạng biến thành một cái nhỏ ác miệng. Hoán Linh Phấn là cái gì? Ta có chút ngượng ngùng hỏi. Mặc dù ta một mực lại tự học liên quan tới âm quỷ ác linh các phương diện kiến thức căn bản, thế nhưng muốn học nội dung quá nhiều, ta đến bây giờ vẫn cứ có rất nhiều chỗ không hiểu. Oán Linh Phấn có thể tại oán khí nồng đậm địa phương triệu hồi ra oán linh giới. Oán linh giới ta minh bạch, cái kia ngọ dạ ảnh viện cùng bị hỏa phần lao nhai đều thuộc về oán linh giới, nếu như đem oán khí ví von thành băng ghi hình lời nói, như vậy oán linh giới chính là oán khí ghi chép xuống hình ảnh, mà cái này hình ảnh tự thành một cái tiểu thế giới, có thể cùng thế giới hiện thực nhân vật tiến hành hô động. Tất nhiên cái này oán linh phấn có thể triệu hồi ra oán linh giới. Đây chẳng phải là nói có vật này chúng ta có thể tùy thời đem ngọ dạ ảnh viện cùng cái kia hỏa phần lao nhai cho triệu hoán đi ra. Ngươi những này đoán linh phấn có thể triệu hồi ra bao lớn phạm vi đoán linh giới? Ta vội vàng đối Mạc Điểm Điểm hỏi. Mạc Điểm Điểm lại lắc đầu, ta đây là đã dùng qua, chân chính đoán linh phấn là trong suốt thủy tinh thể, chế tạo thời điểm phải dùng người sống thân thể xem như dụng cụ mới được, 10 phần âm động, cho nên trong cục không có, cũng cấm chỉ chế tạo loại này đồ vật. Chắc không được phía trước Giang Minh chưa từng dùng đoán linh phấn đem cái kia ngọ dạ ảnh viện triệu hoán đi ra, nguyên lai thứ này vậy mà là cấm vật. Bất quá tất nhiên là cấm vật, Mạc Điểm Điểm lại là ở đâu tìm tới. với đã dùng qua đoán linh phấn là tại cái này con phố bên trên tìm tới. Ta nhìn xem Mạc Điểm Điểm hỏi.
Bingo, chúc mừng ngươi đã đúng.
Mạc Điểm Điểm đem trong tay bột phấn tiện tay vứt bỏ, đây là tại bên kia đống kia dương phía sau tìm tới, tại cái nào thùng rác xung quanh cũng có, bên kia cột điện phía dưới có bị quét dọn qua vết tích, bất quá vẫn là có một ít lưu lại. Nói như vậy, đêm qua nơi này xuất hiện cái kia hỏa phần lão nhai đều là người làm triệu hoán đi ra. Mạc Điểm Điểm vô dính lấy đoán linh phấn tay nhỏ, một mặt đắc ý nói, đoán linh phấn không thể thời gian dài giữ gìn, cho nên đồng dạng muốn hiện làm hiện dùng, mà chế tạo tài liệu có một loại tại cái này Lâm Giang thị bên trong chỉ có một chỗ có, muốn biết là cái kia sao? Ta vội vàng nhẹ gật đầu. Cái kia triệu hồi ra hỏa phần lão nhai người, dù cho không phải Giang Lạc, cũng là cùng Giang Lạc có quan hệ người. Mà giống như Mạc Điểm Điểm nói tới, cái này đoán linh phấn muốn hiện làm hiện dùng, vì nhanh gọn người kia nhất định sẽ tại cái kia phụ cận. Lái xe, ta dẫn ngươi đi. Ngươi cũng muốn đi? Ta nhíu mày một cái. Mạc Điểm Điểm bất mãn nhíu môi, đương nhiên rồi, ta có thể là tới giúp ngươi. Mặc dù ta thực lực có lẽ không bằng ngươi, bất quá quan sát của ta lực lại so với ngươi còn mạnh hơn, chi thức phương diện cũng so ngươi toàn diện, có ta giúp ngươi, ngươi có thể là sẽ tỉnh rất nhiều được a. Ta suy nghĩ một chút, mặc dù không muốn để Mạc Điểm Điểm mạo hiểm, thế nhưng liền như là Mạc Điểm Điểm nói như vậy, quan sát phương diện nàng có nữ hài tử tỉ mỉ, chi thức phương diện cũng so ta toàn diện, cũng tỉ như nói lần này đoán linh phấn, ta phía trước tại cái này con đường tìm đầu mối thời điểm đã từng nhìn thấy qua, nhưng lại không hề nhận ra. Có nàng hỗ trợ, ta khả năng sẽ tìm tới càng nhiều hữu dụng manh mối. Ta có thể mang lên ngươi, bất quá ngươi phải bảo đảm, ngươi muốn tuyệt đối nghe lời của ta, không nên chạy loạn, mặt khác nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần, đề cao cảnh giác. Ta đối Mạc Điểm Điểm nói. Sir. Được đến Mạc Điểm Điểm khẳng định trả lời chắc chắn về sau, ta lái xe mang theo Mạc Điểm Điểm rời đi đầu này lao nhai. Tại Mạc Điểm Điểm chỉ dẫn phía dưới, ta đi tới nằm ở vùng ngoại thành một nhà bỏ hoang nhà máy hóa chất bên ngoài. Chính là chỗ này rồi. Mạc Điểm Điểm nói, mặc dù nói cái này công xưởng đã bỏ hoang rất lâu rồi, bất quá một chút hóa chất tài liệu còn chất đống tại chỗ này, đồng thời nơi này địa điểm vắng vẻ, rất thích hợp bản thân. Như thế vắng vẻ địa phương, làm sao ngươi biết? Ta nhìn xem Mạc Điểm Điểm hỏi. Cha ta không có qua đời trước đây, hắn trước đây tại chỗ này làm việc qua. Mạc Điểm Điểm trong mắt lóe lên một tia thương cảm. Xin lỗi. Không có gì. Mạc Điểm Điểm hít sâu một hơi, sau đó nhìn ta nói, ta hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình a, có Hàn Dư tỷ, chủ yếu nhất còn có đại ca ca ngươi đây. Nói xong, nàng đem cửa xe đẩy ra, chúng ta đi vào đi. Là ta đi vào. Ta nắm lấy nàng cổ áo, đem nàng lại lôi kéo vào trong xe, ngươi trong xe chờ lấy. Chương 273, sợ con nhện tiểu hồ ly. Chương 273, sợ con nhện tiểu hồ ly. Bị ta kéo về trong xe, Mạc Điểm Điểm bệnh lên miệng nhỏ, đầy mặt không vui nhìn ta. Ngươi xác định đem ta lưu tại trong xe là một cái ý kiến hay sao? Địch tối ta sáng, nếu như người xấu thừa dịp ngươi tiến vào nhà máy hóa chất đại lâu thời điểm đến tập kích ta làm sao bây giờ? Phải thừa nhận, Mạc Điểm Điểm lời nói cũng rất có đạo lý. Ta hiện tại đối với đối phương tình báo hoàn toàn không biết, đem Mạc Điểm Điểm tùy tiện lưu tại cái này phía ngoài xác thực không phải một cái ý kiến hay. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta đem cửa xe từ trên xe nhảy xuống tới, đối cái kia nháy mắt to chờ mong nhìn ta thiếu nữ nói, theo sát ta, đừng có chạy lung tung. Nghe đến ta nói như vậy, tiểu nha đầu tựa như một con cáo nhỏ từ trong xe nhảy ra ngoài. Cái này nhà máy hóa chất không biết bỏ phế bao lâu, viện tử cửa sắt lớn bên trên hiện đầy màu đỏ dì sắt, thùng trăm ngàn lỗ, thoạt nhìn phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bể nát đồng dạng. Ta đem môn này đẩy ra, đi vào đại viện bên trong. Trong sân chất đống một chút bỏ hoang hóa chất nguyên liệu, chỉ là nguyên bản đắp lên những này đều tạc vật phía trên to lớn bài bản, lại bị người nhấc lên, một chút chứa nguyên liệu dương rõ ràng bị người đập tới, hình như bị người lấy đi không ít đồ vật. Thoạt nhìn Mạc Điểm Điểm suy đoán không sai, chúng ta muốn tìm người dù cho bây giờ không tại cái này bỏ hoang nhà máy hóa chất bên trong, cũng từng tới qua. Ta đi đến nhà máy hóa chất trước đại lâu. Đại lâu cửa thủy tinh còn có trên cửa sổ đều là đen xì dơ bẩn, thấy không rõ tình huống bên trong. Nhìn kỹ cái kia bẩn thỉu thủy tinh, lại có thể phát hiện, thủy tinh phía trên cái kia tựa như dơ bẩn đồng dạng vật chất màu đen cũng không phải là bất động, mà là đang không ngừng biến hóa, tạo thành từng trường phảng phất tại kêu rên bặm bẹo gương mặt. Tay của ta vươn hướng cái kia cửa thủy tinh, trên cửa những cái kia màu đen vật chất như là một đám bị hoảng sợ con cá tản đi khắp nơi ra, trên cửa thủy tinh xuất hiện từng vòng gợn sóng, phảng phất biến thành chất lỏng đồng dạng, tay của ta vậy mà toàn bộ xuyên qua. Liên tại ta toàn bộ cánh tay đều mặc qua cái này cửa thủy tinh thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy cánh tay thật giống như bị thứ gì cắn phải đồng dạng, tập trung nhìn vào lại phát hiện cái này cửa thủy tinh bên trên gợn sóng đã biến mất, chất lỏng đồng dạng cửa lại lần nữa biến thành cứng rắn thủy tinh. Tay áo của ta đã bị cái này lại lần nữa biến trở về thủy tinh cửa lớn cắt thành hai nửa, mà cánh tay của ta thì bị thật chặt khảm vào đến cái kia thủy tinh bên trong. Ta dùng sức thoáng dây rủa, răng rác một tiếng, thủy tinh thay đổi đến vỡ nát, một đoàn khói đen tựa như một đầu mở ra miệng to như chậu máu cự mãng, từ cái kia vỡ vụn phía sau cửa nhào đi ra, tấm kia mở miệng lớn bên trong, hai viên đen nhánh răng nanh giống như hai cái sắc bén đoạn đao đồng dạng. Cẩn thận. Mạc Điểm Điểm cái kia thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại trước mặt của ta, một cái tay cầm diệt linh thủy, hướng về cái kia khói đen cự mãng phun đi. Diệt linh thủy phun ra tại cái kia cự mãng trên đầu, để cái kia cự mãng đầu bốc lên xanh biết hỏa diễm, cự mãng đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cái này ngọn lửa màu xanh lục phía dưới thần tốc thu nhỏ. Bất quá cái kia cự mãng đầu dù sao cách chúng ta quá gần, cái kia hai viên sắc bén răng nanh cũng không có bị ngọn lửa chỗ thực chỉ toàn, còn sót lại răng nanh vẫn cứ hướng về Mạc Điểm Điểm đâm tới, mắt thấy là phải đem Mạc Điểm Điểm đâm cái trong suốt. Ta vội vàng vươn tay cánh tay, ngăn tại cái kia hai viên lớn răng phía trước, hai viên rắn răng mang theo một trận băng hàn thấu xương cắn lấy cánh tay của ta bên trên, mặc dù có ác linh tinh hoa phòng ngự, ta cũng có thể cảm nhận được chuyện này đối với lớn răng truyền đến đủ để tùy tiện cắn nát xương lực lượng khổng lồ. Ngọn lửa màu xanh lục lan tràn đến chuyện này đối với trên hàm răng, đem khói đen cự mãng hoàn toàn tiêu tận. Lo lắng môn này bên trong còn sẽ có cái gì nguy hiểm đồ vật đi ra, ta vội vàng nắm lấy Mạc Điểm Điểm đem nàng kéo đến nơi xa, cảnh giác nhìn xem môn kia bên trong tình huống. Vỡ vụn cửa thủy tinh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lại không có bất kỳ cái gì đồ vật xuất hiện. Ta nỗi lòng lo lắng cũng không có vì vậy thả xuống, vội vàng đem Mạc Điểm Điểm xoay người lại hỏi, có bị thương hay không? Mặc dù cái kia hai viên lớn răng đã bị ta ngăn lại, thế nhưng ta lại lo lắng có mặt khác ta không có chú ý tới công kích rơi xuống trên người nàng. Mạc Điểm Điểm lắc đầu, nàng trừ bởi vì mới vừa rồi bị hù đến sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không có thụ thương. Nhưng điều này cũng làm cho ta cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi động tác của ta cho dù chậm như vậy một giây, nha đầu này liền bị đâm xuyên qua. Ta không phải nói để ngươi đừng có chạy lung tung sao? Vừa rồi kém một chút ngươi liền chết, ngươi có biết hay không? Ta hướng về phía nàng quát. Mạc Điểm Điểm lẽ lưới, nắm lấy tay của ta lắc cánh tay của ta, vô cùng đáng thương nói, đại ca ca ngươi đừng nóng giận, nhân ra về sau sẽ không, về sau ngươi để người ta động lòng người nhà lại cử động có tốt hay không? Nàng vừa rồi dù sao cũng là một phen hảo tâm, bị nàng kia đáng thương ba ba ánh mắt nhìn xem, bởi vì nàng tự tiện hành động kém chút mất mạng mà thành cũng hết giận một nửa. Ta bấm tay gậy chán của nàng một cái, đừng có lại làm loạn, ngươi không cần bảo vệ ta, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi. Ân thiếu nữ lau chán đáp. Ta mang theo Mạc Điểm Điểm đi vào cái kia nhà máy hóa chất trong lầu. Mạc Điểm Điểm theo sát phía sau của ta, tại ôm chặt về sau, ta rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng khẽ run, trắng nón trên trán cũng hiện đầy mồ hôi mịn. Ngươi đang sợ? Ta nhìn xem thân thể run nhẹ nhẹ Mạc Điểm Điểm hỏi. Mạc Điểm Điểm nhìn ta một cái, lắc đầu run giọng nói, không sợ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng nàng hai mắt phóng to con ngươi lại hiện ra nội tâm của nàng hoảng hốt. Kỳ quái, trong lầu cái gì cũng không có, mặc dù nói có chút u ám, thế nhưng làm sao cũng không đến mức cho nàng hù đến trình độ này. A, ta quét mắt một cái xung quanh, cái này mới phát giác đến tột cùng là cái gì để nàng như thế sợ hãi. Con nện. Trong lầu góc tường các nơi, còn có một chút nguyên bản để đó máy móc khung sắt bên trên, đều hiện đầy từng chương to lớn mạng nện, trên lưới nện mặt tận nút từng cái nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ khác biệt con nện, liền mặt đất đá cẩm thạch bên trên vết rạn, đều để cái này mặt đất thoạt nhìn giống như phủ lên một tấm mạng nện, cả lầu bên trong thoạt nhìn phảng phất chính là con nện xào huyệt đồng dạng. Đối với đã từng bị Chu Nhãn nữ bắt góc, tận mắt nhìn đến một đám người bị con nện thôn vệ tùy não, trơ mắt nhìn xem ca ca của mình bị một đám con nhện ăn, nàng đến nói, con nhện có lẽ là khó khăn nhất khắc phục sợ hai. A, ta nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, an ủi nàng nói, đừng sợ, ta ở đây. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, vừa muốn nói cái gì, một cái lớn chừng bàn tay con nhện đen liền lôi kéo sợi tơ từ giữa không trung bên trong chậm lại, treo tại Mạc Điểm Điểm trước mặt, phần bụng cái kia giống như trong mắt đồng dạng bộ dáng màu xanh hoa văn, khiến người ta cảm thấy nó ngay tại nhìn chằm chằm chính mình. Con nhện kia tại sau khi dừng lại, lập tức há miệng, một cái màu trắng tơ nhện theo nó trong miệng bị phun ra ngoài, hướng về Mạc Điểm Điểm mắt trái vọt tới. Loại này con nhện tên là nhãn cầu chu, thích ăn nhất người ánh mắt, trừ phần đuôi có thể kéo ra sợi tơ bên ngoài, trong miệng cũng có thể phun ra xem như vũ khí tơ nhện, theo nó trong miệng phun ra nhện cứng rắn sắc bén, thậm chí liền một ly giày sắt lá đều có thể tùy tiện xuyên thủng, tại gặp phải người thời điểm, nó liền sẽ từ trong miệng phun ra tơ nhện cắm vào người trong mắt bên trong, đem mắt người lôi ra ngoài ăn hết. Mạc Điểm Điểm tại nhìn thấy cái này nhện lớn về sau, bị dọa giống như người gỗ đồng dạng không nhúc đích, hàn dư vấn luyện kỹ xảo của nàng nàng cũng một chút cũng không thi triển ra được. Nàng hai mắt con ngươi khuyết tán, bờ môi có chút rung động, tại cái này điên tính trong lầu, ta thậm chí có thể nghe đến nàng lòng khẩn trương nhảy âm thanh. Ta vội vàng đem Mạc Điểm Điểm kéo hướng một bên, cái kia nhìn như nhu hòa mảnh khảnh tơ nhện từ Mạc Điểm Điểm bên thai sát qua, cắt đứt nàng mấy sợi tóc. Chương 274, hoàn cảnh. Chương 274, hoàn cảnh. Nhãn cầu chu một kích không trúng, mượn tơ nhện rung động, mở ra mọc đầy lông cứng tám cái chân dài ngược lại hướng trên mặt của ta đánh tới. Ta đưa tay đưa nó bắt lấy hung hăng ném xuống đất, nó viên kia quần quần bụng lập tức giống như rót đầy nước bóng ra đồng dạng rắn nước, lam nhạt dịch nhẫn chảy đầy đất, theo mặt đất khe hở thấm vào dưới mặt đất. Dưới mặt đất truyền ra kỳ quái âm thanh, giống như là tại đung đỏ trên miếng sắt rội lên dầu chân đồng dạng âm thanh, một sợi ngọn lửa màu xanh lục từ khe hở bên trong nhảy lên. Nói là hỏa diễm không hề xác thực, bởi vì đây chỉ là một sợi giống như ánh nến đồng dạng chập chờn ánh sáng xanh lục, không có nhiệt độ, liền tựa như là cực quang đồng dạng thoạt nhìn mỹ lệ mà vô hại. Bất quá ta cũng không cho rằng nơi này sẽ có cái gì mỹ lệ vô hại đồ vật, ta lôi kéo Mạc Điểm Điểm lùi lại một bước, khuấy động khí lưu phất qua cái này lục diễm, liền tựa như đem dầu hỏa tưới lên hỏa diễm bên trên đồng dạng, cái này diễm quang chợt dâng lên, giống như một đầu vũ động màu xanh trường tiên. Huy động hướng ta cùng Mạc Điểm Điểm bổ sung dưới. Ta vội vàng ôm lấy đi đứng không tiện lợi Mạc Điểm Điểm hướng về một bên nhảy xuống, cái kia diễm quang đảo qua chúng ta bên cạnh một cái giá kim loại, lập tức, cái kia kim loại tủ giày liền đoạn làm hai đoạn. Chỗ đứt bóng loáng như gương, liền tựa như cái này kim loại tủ giày nguyên bản là cái dạng này đồng dạng. Màu xanh diễm quang theo trên mặt đất khe hở lan tràn ra, chỉ là không có cái kia ban đầu xuất hiện diễm quang dài, trong nháy mắt, liền bất mãn ta cùng Hàn Dư xung quanh, lúc này ta mới chú ý tới, cái này mặt đất bên trên vết rách đường vân giăng khắp nơi, hợp thành từng cái bắt quái ký hiệu, trải rộng trên mặt đất. Diễn hóa làm một cái phong ấn trận pháp. Giang rắc, mặt đất vỡ nát, từng cái quanh quần ngọn lửa xanh lục xương tay từ trong cái khe đưa ra, vô số khô lâu từ dưới mặt đất leo ra ngoài đi ra, bọn họ xương cốt phía trên còn mang theo một chút máu đỏ tươi thịt, thoạt nhìn phảng phất cũng không phải là hư thối biến thành xương, mà giống như là bị người đem xương phía trên thịt đều cho loại bỏ đi xuống đồng dạng. Viên mắt bên trong tròng mắt chuyển động, mặc dù cái kia tóc vàng con mắt không có con người, thế nhưng ta lại cảm giác những này khô lâu ánh mắt đều tụ tập tại ta cùng Mạc Điểm Điểm trên thân. Tại những này khô lâu bên trong còn có một cái hình người to lớn cự vật, hắn thân cao 2m78 tả hữu, trên đầu trừ hơn 10 há mồm bên ngoài lại không có những khí quan, ngoài miệng không có bờ môi, lộ ra răng trắng như tuyết, chỉ là tại cái kia kẽ răng ở giữa nhưng lại có đỏ tươi nhan sắc, tựa như mới vừa ăn cái gì huyết thực đồng dạng. Ta nhìn thoáng qua những cái kia từ dưới mặt đất bỏ ra tới khô lâu trên thân dấu răng, trong lòng không khỏi hoài nghi, những này khô lâu trên thân sẽ không phải là bị cái này quái vật ăn đi. Quái vật trên thân để trần, lộ ra như là nham thạch cứng rắn bắp thịt, bên hông bọc một đầu máu lăn tăn váy ra, cái kia váy ra là dùng sống sờ sờ lột bỏ ra người liệu thành, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy tấm không hoàn chỉnh khuôn mặt. Cái kia màu xanh diễm quang liền bị hắn nắm trong tay, giống như cầm một đầu trường tiên đồng dạng, theo cánh tay hắn vung lên, cái kia diễm quang giữa không trung bên trong vạch qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Bất quá ta lại không có tâm tình đi thưởng thức cái kia chí mạng mỹ lệ, bởi vì những cái kia khô lâu lúc này đã dương nhanh múa đuốt nhào về phía ta cùng Mạc Điểm Điểm. "Đều cút ngay cho ta." Ta một cái đá ngang đá vào nhất tới gần chúng ta mấy cái kia khô lâu, bọn họ xương đầu nổ tung trong mắt bay ra, thế nhưng dù vậy, cái kia không có đầu thân thể vẫn cứ dưới tác dụng của quán tính hướng về chúng ta đánh tới. Ta vội vàng lôi kéo Mạc Điểm Điểm lui lại, cái kia bén nhọn xương ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem y phục của ta vạch ra một đường vết rách, như vậy sắc bén nếu như rơi xuống người trên thân, tuyệt đối sẽ tùy tiện đem người thân thể liền vỏ mang đi cắt. Khô lâu quá nhiều, ta mới vừa đá nát mấy cái khô lâu, liền có càng nhiều khô lâu từ phía sau dâng lên, như là cuộn cuộn sóng biển đồng dạng liên miên không ngừng. Ác linh tinh hoa chỉ có thể bảo vệ ta không bị những này khô lâu tổn thương đến, thế nhưng Mạc Điểm Điểm lại sẽ không nhận đến bảo vệ, muốn tại cái này vô tận khô lâu đắp bên trong bảo vệ Mạc Điểm Điểm, ta cảm thấy một trận áp lực. Liên tại ta đem trước mặt đánh tới mấy cái khô lâu đánh nát thời điểm, một cái chừng mặt khác khô lâu xương tay hai lần lớn to lớn xương tay rời khỏi trước mặt của ta, tay này xương chẳng những càng thêm trắng kiện, mặt ngoài quanh quần ngọn lửa xanh lục cũng càng thêm nồng đậm, quả thực giống như cùng là bao trùm tại trên người nó màu xanh khôi giáp đồng đạo. Cái này khô lâu tay tại trước mặt của ta huy động tốc độ cũng không nhanh, nhưng ta toàn bộ lực chú ý lại không tự chủ được bị hắn huy động tay hấp dẫn, cái kia quanh quần tại hắn xương cốt bên trên ngọn lửa xanh lục trong mắt ta dần dần biến thành làn da màu trắng, cái kia màu trắng xương tay biến thành một cánh tay ngọc nhỏ dài. Thần Dương, một cái lâu ngày không gặp thanh âm quen thuộc tại tai ta bên trong vang lên, ta theo bản năng ngẩng đầu lên. Ta tựa như tiến vào trong động, tất cả xung quanh nháy mắt biến ảo, không có cái kia tràn đầy khô lâu đại sảnh, không có Mạc Điểm Điểm, không có cái kia khắp nơi đều là mạng nhện, tại xung quanh của ta là một mảnh mênh mông vô bờ biển hoa. Màu đỏ mạn châu xa hoa mỹ lệ yêu diễm, cùng cái này đỏ thấm biển hoa nhan sắc tương đối, một bộ áo trắng nhã kỳ liền đứng tại trước mặt của ta, nụ cười trên mặt muốn so xung quanh bông hoa càng thêm tiểu diễm mê người. Tất cả những thứ này thoạt nhìn có chút không chân thật, thế nhưng liền như là thân ở trong mộng, người dù cho trong mộng cảnh tất cả lại thế nào kỳ quái, cũng sẽ tin tưởng vững chắc đây là sự thật đồng dạng, lúc này ta cũng cảm thấy tất cả những thứ này đều là thật. Dù cho cảm giác xung quanh như có một chút không quá bình thường địa phương ta cũng không có để ở trong lòng, có cái gì so cái này lâu ngày không gặp trùng phùng càng quan trọng hơn đâu. Nàng ôn nhu nhìn ta, trong mắt mơ hồ có lệ quang di động. Ta vươn tay ra, muốn đem nước mắt từ trên mặt của nàng phủ nhẹ, thế nhưng tay nhưng từ thân thể của nàng xuyên qua, liền tựa như trước mặt ta chỉ là một cái hư vô mờ mịt ảo giác đồng dạng. Nhã Kỳ tiện tay lấy xuống một đóa hoa đến, đưa tới trước mặt của ta, "Tần Dương, ăn nó ngươi liền có thể đụng phải ta." Ta không do dự, há miệng liền muốn đem đóa hoa kia nuốt vào. Mà tại lúc này, một cái tay lại trống rông xuất hiện, đem miệng của ta cho đè lại. Ta sửng sốt một chút, nhìn hướng cái này tựa như từ hư không bên trong vươn ra tay, ngay lúc này, một đoàn màu đỏ khí vụ tại Nhã Kỳ trước mặt nở rộ, chất lỏng màu đỏ rơi xuống Nhã Kỳ trên mặt. Nhã Kỳ trên mặt da thịt lập tức toát ra màu đen khói, tại cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, trên mặt của nàng bốc lên ngọn lửa màu xanh lục, da thịt biến mất, chỉ có còn mang theo vết máu cùng vết cắn bạch cốt. Xung quanh biển hoa biến mất, cái kia từng đóa yêu diễm mạn châu xa hoa lộ ra nguyên bản bộ dạng những cái kia tuân hướng ta khô lâu xương đầu. Mà mới vừa rồi bị ta trở thành Nhã Kỳ, nhưng là những này khô lâu bên trong lớn nhất cái kia, trong tay ta còn cầm nó vừa vặn đưa tới mạn châu xa hoa một đoàn tựa như thịt thối đồng dạng đồ vật, chỉ là đoàn kia thịt thối còn đang không ngừng ngọ ngoại, nhưng là một cái côn trùng. Nghĩ đến ta vừa rồi kém chút đem cái này côn trùng nuốt đến trong miệng, ta liền cảm thấy một trận buồn nôn, kém chút không có phun ra. "Đại ca ca, ngươi không sao chứ?" Mạc Điểm Điểm hư nhược âm thanh tại bên tai ta vang lên. Ta quay đầu nhìn, đã thấy Mạc Điểm Điểm sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hiển nhiên cũng không có từ trí nhớ kia chỗ sâu hoảng hốt bên trong tránh ra, bất quá vừa rồi nhờ có nàng kịp thời dùng diệt linh thủy phun đến cái kia lớn khô lâu trên mặt, không phải vậy ta sợ rằng liền muốn đem cái kia côn trùng nuốt mất. "Ta không có việc gì, ngươi cảm giác như thế nào?" "Ta không có vấn đề, ta sẽ không tại liên lụy bất kỳ kẻ nào." Mạc Điểm Điểm cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định. Chương 275, tương lai đoạn ngắn. Chương 275, tương lai đoạn ngắn. Mạc Điểm Điểm sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, dù cho cắn chặt răng, thân thể vẫn như cũ không bị khống chế run lẩy bẩy, hiển nhiên cũng không có tự trí nhớ kia chỗ sâu hoảng hốt bên trong tránh ra. Khó được nàng dưới loại tình huống này còn có thể có đối mặt những này khô lâu một trận chiến dũng khí. "Ngươi từ trước đến nay không phải liên lụy." Ta vừa nói đem cắn răng kiên trì Mạc Điểm Điểm bảo hộ ở trong ngực, thừa dịp những cái kia khô lâu còn không có xông lên trống rỗng, từ hông mang lấy ra chủng vương thủy tinh mảnh vỡ. Thủy Thiên Dực xuất hiện ở sau lưng của ta, cực nóng hỏa diễm hướng về bốn phía quét tán. Khô lâu cùng những con nhện kia tại cái này hỏa diễm bên trong hóa thành từng trận khói đen tiêu tán, hỏa diễm tàn đi, chỉ có cái kia lắm mồm quái thú cháy đen thân thể còn đứng ở phòng khách này bên trong, mặc dù thân thể của nó đã bị đốt cháy giống như than cốc đồng dạng, thế nhưng đầu kia màu xanh diễm quang trường tiên nhưng như cũ tại trong tay của nó diêu động, phản phất là thuận dòng tung bay rong đồng dạng. Đột nhiên cái kia diễm quang trường tiên hất lên, từng sợi ngọn lửa màu xanh lục từ nguyên bản những cái kia khô lâu vị trí trống rông xuất hiện, bay đến cái kia lắm mồm quái thú than cốc thân thể bên trong, ánh lửa dọc theo nó cái kia cháy đen trên thân thể không ngừng rũ tẩu. Theo răng rắc âm thanh, từng khối màu đen khối vụn đưa quái thú kia trên thân rụng xuống, tại cái kia khối vụn phía sau lộ ra đỏ thắm bắp thịt đường vân, bắp thịt khe hở bên trong có thể nhìn thấy từng đạo ngọn lửa xanh lục rũ tẩu, như là tại mạch máu bên trong chảy xuôi huyết dịch đồng dạng. Phù phù, theo từng tiếng vang dội tiếng tim đập, cái kia mạch máu có quy luật co rút lại, mà cái kia cháy đen khối vụn rơi xuống càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, lắm mồm quái thú trên thân màu đen cháy đen ra ngoài liền rơi không còn, lộ ra một bộ tràn đầy bắp thịt thân thể, trên đầu nó những cái kia miệng há từ trong miệng hô ra từng sợi khói bụi. Ngao, lắm mồm quái thú miệng cùng dương ra, phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, liền toàn bộ đại lâu phảng phất đều tại nó gào thét bên trong chấn động, theo nó trong miệng hô ra khí lưu như là như cuồng phong, đem tất cả xung quanh đều thật cao cuốn lên. Quét, diễm quang trường tiên huy động lên đến, hướng về trên người ta rút tới. Sau lưng ta ngọn lửa cánh rủ xuống, đem ta cùng Mạc Điểm Điểm bảo hộ ở chính giữa. Phịch một tiếng vang, trường tiên cùng thủy tiên rực đụng vào nhau, ngọn lửa cánh đột nhiên run dậy một chút, phía trên hỏa diễm kịch liệt rung động, ta cũng cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua cái kia ngọn lửa cánh đánh tới, toàn bộ cánh tay phải phảng phất đều muốn bị làm vỡ nát, đau ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là ta lần thứ nhất tại cái này thủy thiên dực trạng thái phía dưới bị thương nặng. Ta nhìn xem quái thú kia trong tay diễm quang trường tiên, cái kia trường tiên bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy có một đạo bóng tối du tẩu, hình thái nửa người nửa trùng, chẳng lẽ cái này trường tiên cũng là cái kia trùng vương vật lưu lại phải không? Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia trùng vương lưu lại đồ vật có thể có dạng này uy lực, vậy mà có thể cùng ta hiện tại trạng thái này phía dưới ác linh tinh hoa đánh cân sức ngang tài. A, ta không lo được cánh tay phải kịch liệt đau nhức, thừa dịp cái kia roi lại lần nữa vung lên thời điểm, sau lưng ta thủy thiên dực đông đưa, vô số hỏa diễm lông vũ giống như mũi tên đồng dạng bắn về phía quái thú kia. Bất quá không đợi những này hỏa diễm lông vũ đánh trúng quái thú kia, quái thú trong tay trường tiên liền tự động rụt trở về, tại trước người của nó cuộn thành một cái tấm thuẫn, đem những cái kia hỏa diễm lông vũ toàn bộ ngăn lại. Ngay sau đó, trường tiên lại tựa như đè nén lò xo một đột nhiên bắn ra, roi sao giống như lợi kiếm đồng dạng, hướng về trái tim của ta đâm tới. Tấm kia mở thủy thiên dực, vội vàng đem khép lại ngăn tại trước người của ta, muốn đem cái kia roi sao chặn lại. Đinh, roi sao cùng ngọn lửa cánh va chạm, hai loại hư ảo năng lượng tiếp xúc, lại phát ra sắt thép va chạm âm thanh, màu xanh cùng màu vàng ánh lửa hướng về bốn phía bắn tung tóe. Ta cắn chặt răng, hai chân dùng sức giữ vững thân thể. Giống. Quái thú lại lần nữa gào thét một tiếng, thân thể run lên, tay phải cầm trường tiên, hướng về ta dùng sức một đâm. Tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới, ta cũng không còn cách nào ổn định thân thể của mình, không khỏi liền lùi mấy bước, ngực giống như gặp phải nện gõ đồng dạng, cổ họng ngọt ngọt, không khỏi phun ra một ngụm máu đến. Đại ca, ngươi thế nào? Mạc Điềm Điềm vội vàng hỏi, ngươi vẫn là đừng quản ta. Ta đã nói rồi, ngươi cũng không phải liên lụy a. Ta nhìn thoáng qua chính mình ngọn lửa cánh, đôi cánh này phía trên đều có một cái lớn chừng hột đào lỗ thủng, nhưng là mới vừa rồi bị cái kia diễm quang trường tiên xuyên đấu. Đầu kia diễm quang trường tiên không quản là cái gì, thế nhưng tuyệt đối phải so trước đó Sở Hoàn Giang dùng để đối phó ta lụa trắng cao cấp hơn, đồng thời tại vừa rồi cùng cái kia trường tiên ngạnh kháng thời điểm, ta rõ ràng cảm nhận được cái kia trường tiên bên trên có cùng trùng vương thủy tinh gần như giống nhau khí tức, cái kia thuộc về trùng vương khí tức. Cái này trường tiên, chẳng lẽ là trùng vương thứ ở trên thân phải không? Chỉ sợ cũng chỉ có cái này có thể giải thích vì cái gì cái này trường tiên lại có mơ hồ có thể áp chế ta tình thế. Dù sao so với ta còn tại tiến hành khai quật ác linh tinh hoa, trùng vương chính mình sở bàn tặng bái trùng giáo đồ vật không cần khai quật trong đó tiềm lực. Thủy thiên dực phát hỏa ngọn lửa phun trào, vậy đối với trên cánh chỗ trống dần dần biến mất, mà tại lúc này, cái kia màu xanh trường tiên đột nhiên trống rông xuất hiện tại trước mặt của ta, giống như lợi kiếm đồng dạng roi sao nhắm thẳng vào ta đuôi lông mày. Ta bị cái này đột nhiên xuất hiện tập kích giật nảy mình, mặc dù ta biết rõ, dù cho lui lại cũng vô pháp né qua cái này một kích, thế nhưng ta vẫn là theo bản năng lui về sau một bước. Mà liên tại đầu này trường tiên xuyên qua mi tâm của ta thời điểm, ta cũng không có cảm thấy mảy may cảm nhận sâu sắc. Cái kia trường tiên biến mất không còn tăm hơi. Không, cũng không phải là biến mất, mà là như là thời gian rút lui đồng dạng, cái kia trường tiên giữa không trung bên trong vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, công kích phương hướng cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Bất quá bởi vì ta vừa rồi đã lui về sau một bước, lần này ta lại lần nữa lui về phía sau, liền kém một ly khoảng cách, ta tránh khỏi cái kia diễm quang trường tiên công kích. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thừa dịp cái kia trường tiên lại lần nữa lùi về, thời điểm ta đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ đến, nếu như cái này trường tiên thật là trùng vương thân thể một bộ phận lời nói, như vậy chẳng phải là nói trường tiên theo một ý nghĩa nào đó cũng là ác linh sao? Tất nhiên ta có thể dự báo nói ác linh bước kế tiếp động tác, như vậy có khả năng hay không, năng lực của ta cũng có thể dự báo nói cái này trường tiên bước kế tiếp công kích quy tích. Nghĩ đến cái này có thể, ta vội vàng thử nghiệm vận dụng chính mình lực lượng, đến cảm giác trường tiên bước kế tiếp động tác. Mặc dù phía trước tại đối phó Sở Hoàn Giang thời điểm, ta đã thử qua chủ động vận dụng chính mình lực lượng, thế nhưng muốn đi vào đến trạng thái, cần hai mắt nhắm lại, đến tập trung ý thức của mình, lúc ấy tiêu hao quá nhiều thời gian. Hiện tại đối mặt cái này một kích tiếp lấy một kích trường tiên công kích, ta căn bản không có nhiều thời gian như vậy để chính mình tiến vào trạng thái. Xem ra chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, thử xem thay đổi lúc trước phương pháp. Ta đem mắt trái đóng lại, thử nghiệm chỉ cần một con mắt tiến vào loại kia dự báo trạng thái, mà đổi thành một con mắt thì tính toán tiến vào loại kia linh giác trạng thái, thử cái kia trường tiên động tĩnh, tiến hành tránh né. Một giây, hai giây, ba giây, mấy phút trôi qua, thế nhưng ta từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào loại kia trạng thái, cái kia từng đạo từ bên cạnh ta xẹt qua bóng roi để thần kinh của ta căng cứng, căn bản là không có cách tập trung lực chú ý hít sâu. Ta nếm thử phối hợp hắc mạn ba truyền thụ cho ta luyện khí phương pháp thổ nạp, đến để chính mình ổn định lại tâm thần, tốt càng dễ dàng tiến vào loại kia trạng thái. Không biết qua bao lâu, có lẽ lại qua 5-6 phút a, ta nhắm mắt phải cuối cùng nhìn thấy tương lai đoạn ngắn. Chương 276, phối hợp. Chương 276, phối hợp. Một con mắt nhìn thấy bây giờ, một con mắt đoán trước tương lai, đó là một loại cảm giác kỳ quái. Hai cái hoàn toàn khác biệt tình cảnh đồng thời tại trong đầu bên trong quanh quẩn. Mắt trái nhìn thấy chính là hiện thực, cái kia trường tiên huy động giữa không trung bên trong vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống dưới bộ dạng. Mà mắt phải của ta nhìn thấy nhưng là một bộ hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, chống rông xuất hiện trường tiên từ bơi đến đầu, hướng ta nghiêng quét mà đến. Hai cái hoàn toàn ngược lại công kích phương hướng, nếu như lựa chọn tin tưởng một cái, như vậy nếu như về sau công kích phương hướng ngược lại lời nói, như vậy nhất định nhưng sẽ bị đánh trúng. Nhìn xem cái kia quái vật vung xuống cánh tay, ta nhíu nhíu mày, lựa chọn tin tưởng mình nhìn thấy tương lai. Thân thể hướng về bên trái lưng ngang, thoạt nhìn phảng phất là hướng về kia trường tiên rơi xuống vị trí tiến lên bộ dạng đồng dạng. Có thể tuyệt đối không cần đem chính ta cho hoa. Trong lòng ta thầm nghĩ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trường tiên, lại nhìn thấy cái kia trường tiên giữa không trung bên trong như cùng sống vật đồng dạng đột nhiên lắc một cái, công kích phương hướng lập tức bị chuyển, từ dưới lên trên, từ bên phải mà bên trái nghiêng quét mà đến. Quét. Rồi quét đi lên, tốt tại ta trước thời hạn tránh thoát, cái roi này từ bên thai của ta lướt qua. Hữu hiệu. Trong lòng ta kích động. Chỉ cần bằng vào năng lực này, ta liền có thể tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, không cần cùng đối phương cứng rắn đụng, chỉ cần né qua công kích của đối phương, tập kích đối phương góc chết là được rồi. Quái thú không nghĩ tới ta vậy mà lại tránh thoát nó này quỷ dị một kích, trong tay cầm roi không có vội vàng đối ta mở rộng tiến công, phản phất tại ngẩn người đồng dạng. Bất quá dạng này càng tốt, để ta có thời gian có thể lại lần nữa tiến vào dự báo trạng thái. Lần này ta không có ý định phòng ngự, mà là tính toán tiến công. Phía sau thủy thiên dược chấn động, hỏa diễm vũ tiến hướng về quái vật vào tới. Mà tại lúc này, ta lại lần nữa nhìn thấy tương lai đoạn ngắn. Cái kia trường tiên thu hồi bản thành một đoàn giống như tấm thuẫn đồng dạng, ngang tại trước người của nó che kín nó hơn phân nửa thân thể, bất quá nhưng như cũ có góc chết lộ ra. Hai chân của nó. Ta hai chân dùng sức đột nhiên đạp lên mặt đất, dưới chân mặt đất vỡ nát, tại cái kia phiêu đãng mà lên mặt đất mảnh vỡ bên trong, thân thể ta nghiêng về phía trước, gần như sát mặt đất, hướng về kia quái thú vào tới. Như cùng ta gặp đồng dạng, cái kia trường tiên có lại, đem hắn trừ một đôi bắp chân bên ngoài thân thể lớn bộ phận bộ vị đều ngăn cản cái chặt chẽ. Hỏa diễm vũ tiến tại đinh đinh đương đương âm thanh bên trong, va chạm tại cái kia trường tiên bên trên, mà ta cũng tại lúc này, đến quái thú kia hai chân phía trước. Thủy thiên dược mở ra, giống như hai cái to lớn giống như cương đao, hướng về kia quái thú trần trụi tại bên ngoài hai chân cắt đi. Ken một tiếng, cái kia nguyên bản co lại trường tiên đột nhiên tản ra rủ xuống, ngăn tại hai cánh của ta phía trước. Ta ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy trên người của nó có từng cái trống rỗng, nhưng là bị ta hỏa diễm vũ tiến xuyên qua, xem ra nó là tại phát hiện được ta ý đồ công kích về sau, lâm thời thay đổi nguyên bản phe phòng ngự pháp, phòng ngừa ta đưa nó hai chân chẳng đi. Có thể nói, cái này cũng có thể chính là ta đối tương lai gặp phải nhược điểm, a dù sao tương lai chính là không thể định, ta có khả năng nhìn thấy tương lai, tại một số dưới tình huống cũng sẽ thay đổi. Trường tiên đột nhiên uốn éo, trong lòng ta giật mình muốn tránh né, nhưng đã chậm, cái kia trường tiên giống như linh xà đồng dạng quấn lấy cổ của ta, ta hai tay nắm lấy cái này trường tiên, muốn tránh thoát thế nhưng cái kia trường tiên lại càng siết càng chặt, phản phất muốn đem cổ của ta xoắn đứt đồng dạng. Ta miệng mở rộng, nhưng bị ghìm gấp cái cổ nhưng như cũng không cách nào hút vào không khí, hai tay dùng sức, nhưng không cách nào dung chuyển cái kia trường tiên mảy may. Lúc này, Mạc Điềm Điềm cầm trong tay Diệt Linh Thủy hướng về kia trường tiên phun đi. Diệt Linh Thủy tưới vào cái kia trường tiên bên trên, cái kia trường tiên mặt ngoài nổi lên một sợi màu đen, bất quá cái này sợi màu đen xuất hiện thời gian rất ngắn, trên roi dài mặt ánh sáng xanh lục lóe lên, cái kia màu đen liền biến mất không thấy. Bất quá dù vậy, Diệt Linh Thủy cũng sinh ra tác dụng nhất định. Phản phất lo lắng Mạc Điềm Điềm lại lần nữa phun ra Diệt Linh Thủy đồng dạng, cái kia quái vật đem trong tay trường tiên hướng về giữa không trung bên trong run lên, đem ta vung đến trên không, tay trái nắm tay hướng về bị ta ôm Mạc Điềm Điềm đập tới. Mạc Điềm Điềm không có bất kỳ cái gì dụng cụ bảo hộ bảo vệ. Chịu bên dưới một quyền này tám thành muốn bị đánh thành thịt muối. Ta miễn cưỡng giữa không trung bên trong vặn một cái thân, phía sau cứng rắn chịu một quyền này bay ra ngoài. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Mạc Điềm Điềm vội vàng hỏi, đưa tay đi sờ phía sau lưng của ta. Ta lắc đầu, ôm Mạc Điềm Điềm đứng lên, không có việc gì, nó một quyền này với ta mà nói không đau không ngứa, đúng, trên người ngươi còn có bao nhiêu ác linh nước. Đối với vẫn luôn dựa vào ác linh tinh hoa đến ứng phó tất cả uy hiếp ta đến nói. Diệt Linh Thủy chờ một hệ liệt đặc biệt tổ máy trang bị tiêu chuẩn gần như đều sẽ tại ta gặp phải phiền toái lớn thời điểm bị xem nhẹ. Bất quá vừa rồi nhìn thấy Diệt Linh Thủy đối cái kia trường tiên hữu hiệu về sau, ta lại thay đổi ý tưởng ban đầu, mặc dù nói ác linh tinh hoa có thể công có thể thủ, thế nhưng tại một số phương diện, Diệt Linh Thủy các thứ có liền ác linh tinh hoa cũng không có công năng. Nói ví dụ như đối phó cái kia diễm quang trường tiên, bởi vì đồng dạng là cao cấp ác linh lưu lại đồ vật, ta khống chế ác linh tinh hoa cùng cái kia diễm quang trường tiên giao thủ không chiếm được chỗ tốt gì, thế nhưng Diệt Linh Thủy xem như ác linh khắc tinh, đối cái kia diễm quang trường tiên lại có đặc hiệu. Còn có ba bình. Mạc Điềm Điềm nói, ta sờ soạn một cái đai lưng, từ khi đã có thể khống chế ác linh tinh hoa nộ diệm về sau, ta rất ít sử dụng diệt linh thủy, cho nên trên thân cũng chỉ là tượng trưng mang theo một bình mà thôi, tính đến mặc điểm điểm trong tay nửa bình, hiện tại chúng ta tổng cộng cũng bất quá chỉ có 4 bình nửa diệt linh thủy. Từ vừa rồi diệt linh thủy đối cái kia diễm quang trường tiên hiệu quả đến xem, dù cho đem chúng ta tất cả diệt linh thủy đều dùng tới, chỉ sợ cũng đối cái kia diễm quang trường tiên không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Sử dụng diệt linh thủy đến trọng thương cái kia diễm quang trường tiên là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể lui cầu kỳ thứ tiêu diệt cái kia lắm mồm quái thú. Bất quá từ chỗ nào lắm mồm quái thú tại tiếp nhận ta nộ diệm tập kích về sau, vậy mà còn có thể còn sống sót, điểm này đến xem, quái thú kia sinh mệnh lực cũng là cực kỳ ngoan cường, dùng diệt linh thủy theo bên ngoài, có thể đối với nó tạo thành chí mạng thương hại sao? Con mắt ta đi lòng vòng, tại bằng vào ta dự báo năng lực, tránh né cái kia diễm quang trường tiên lại một lần công kích về sau, ta lại lần nữa gần sát bên cạnh của nó. Phía sau Thủy Thiên Dực giả thoáng một chiêu, hướng về cánh tay trái của nó gặp đi, tại nó phòng ngự thời điểm, ta tay phải đem cũng sớm đã chuẩn bị xong diệt linh thủy cái nắp mở ra, hướng về nó ném qua. Cầm diệt linh thủy rơi tới quái vật trên thân, lập tức khói xanh bốc lên, thế nhưng bị diệt linh thủy tới đến địa phương lại trở thành than cốc đồng dạng màu đen, ngay sau đó liền từ trên người của nó bong ra, lộ ra mới vết đục. Quả nhiên không có hiệu quả. Thoạt nhìn cái này quái vật nhận được tổn thương về sau, thân thể mặt ngoài sẽ hoại tử ngăn cản tổn thương làm sâu sắc, sau đó từ trên thân thể chóc từng mảng, mọc ra mới vết đục tiến hành thay thế. Đối với nó dạng này thân thể cấu tạo, muốn theo bên ngoài đến đánh tan cơ hồ là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Mặc điểm điểm, giúp ta một cái bận lộn. Chương 277, trùng vương ngón tay. Chương 277, trùng vương ngón tay. Diễm quang trường tiên tại cái kia quái vật huy động phía dưới, hướng về ta đánh tới. Ta vội vàng mang theo mặc điểm điểm lui lại, né qua cái này một kích, đồng thời đối mặc điểm điểm nói, ta sẽ tới gần cái kia quái vật bên người, một hồi ngươi nghe ta mệnh lệnh, đem diệt linh thủy ném đến cái kia quái vật trong miệng. Ân, ta nhất định có thể làm đến. Mặc điểm điểm nói. Bằng vào con mắt của ta, ta có thể dự báo cái kia diễm quang trường tiên tiếp xuống sẽ xuất hiện vị trí, thế nhưng bởi vì cái kia trường tiên như có ý thức của mình đồng dạng, sẽ lâm thời sửa đổi phương hướng, cho nên nếu như chỉ bằng vào ta dự báo năng lực tới đối phó cái kia quái vật liền có chút khó khăn. Cho nên ta tính toán cùng Mạc Điểm Điểm phối hợp đối phó cái này đẩy mặt là miệng quái thú. Diễm quang trường tiên rơi xuống ta vừa rồi đứng địa phương, mặt đất bị cái này một roi đánh vỡ nát, kích thích bụi đất chặn lại tầm mắt của ta, để ta không cách nào nhìn thấy cái kia bụi đất về sau quái vật động tác. Bất quá đây đối với ta dự báo năng lực cũng không có mảy may ảnh hưởng. Ta tập trung ý thức, nhắm trong mắt lại lần nữa dần hiện ra cái kia trường tiên sẽ xuất hiện vị trí cùng bí tích. Cái này diễm quang trường tiên sẽ từ bên trái của ta từ trên xuống dưới, hướng về cổ của ta nghiêng bổ xuống, nếu như không thể kịp thời trốn tránh, như vậy cổ của ta liền sẽ bị cuốn lấy xoắn nát. Thân thể ta hướng về phía bên phải một nghiêng, đồng thời hai chân đạp lên mặt đất, hướng về kia quái vật vọt tới. Cơ hồ là đồng thời, đầu kia diễm quang trường tiên rạch ra quần quần bụi đất, từ bên cạnh ta lướt qua, roi sao giống như linh xà vẫy đuôi, muốn cuốn lấy cổ của ta, bất quá lại bởi vì ta trước đó né tránh, mà cuốn một cái trống không. Thừa dịp cái này lỗ hổng, ta vọt tới cái kia quái vật trước mặt, phía sau Thủy Thiên Dực huy động, cuốn lên liệt diễm hướng về kia quái vật quần quần cuốn tới. Như cùng ta dự đoán như thế, đầu kia diễm quang trường tiên vào lúc này đột nhiên thay đổi nguyên bản quy tích, rút trở về, tại cái kia quái vật trước người xoay tròn lấy, mang theo khí lưu, đem những cái kia hỏa diễm cho dẫn tới trường tiên bên trên. Trên roi dài ánh sáng xanh lục chớp liên tục mấy lần, ngọn lửa kia liền tiêu tán. Chính là hiện tại, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Mạc Điểm Điểm lập tức cầm trong tay cầm diệt linh thủy hướng về kia quái vật trong miệng ném đi. Cái kia trường tiên có cảm ứng, chợt dâng lên, muốn đem cái kia hai bình diệt linh thủy cho đánh rớt. Mắt thấy cái kia hai bình diệt linh thủy liền bị cái kia trường tiên đánh trúng, ta vội vàng ném ra hai cái diệt linh đinh. Ba, ba. Giữa không trung bên trong, hai cái kia bình thủy tinh tại bị diễm quang trường tiên đánh trúng phía trước, liền bị diệt linh đinh đánh vỡ nát. Bên trong diệt linh thủy tại quán tính phía dưới hướng về kia quái vật trong miệng rơi đi. Diễm quang trường tiên từ cái kia chất lỏng màu đỏ ở giữa bay qua, dính lên diệt linh thủy địa phương dâng lên từng sợi khói đen. Trường tiên bên trên ánh sáng xanh lục liên tục lập lòe, đồng thời thần tốc lùi về, co lại muốn đem cái này diệt linh thủy ngăn lại. Ta nhìn chằm chằm cái kia chất lỏng màu đỏ cùng màu xanh trường tiên. Thời gian tại cái này một khắc phảng phất thay đổi đến vô cùng chậm chạp, ta có thể thấy rõ ràng, cái kia trường tiên đong đưa quy tích, ta có thể tùy tiện nhìn thấy, cái kia theo vỡ vụn lọ thủy tinh bay về phía quái vật chưa kịp đóng lại miệng. Hoa. Tại cái kia trường tiên bàn thành tấm thuẫn phía trước, cái kia diệt linh thủy trước một bước rơi xuống cái kia quái vật trong miệng. Quái vật phản xạ có điều kiện đem miệng ngậm bên trên, đem cái kia chất lỏng nuốt xuống. Không bao lâu, từng sợi khói đen liền từ cái này quái vật trong miệng bay ra, tay của hắn cầm cổ họng của mình, thân thể không ngừng lùi lại. Trên thân cái kia bắp thịt khe hở ở giữa ánh sáng xanh lục biến thành lúc thì ảm đạm, lúc thì sáng tỏ. Đột nhiên, theo cái kia quái vật trong miệng phát ra thống khổ chú lên, thân thể của hắn bị ngọn lửa màu xanh lục bao phủ, kèm theo nó trong cơ thể toát ra khói đen, nó bên ngoài thân giống như mang theo đốm lửa nhỏ cho tàn đồng dạng theo nó trên thân bốc ra, bất quá lần này cái kia bóc ra dưới lớp da mặt, lại không phải là hoàn hảo huyết nục, mà là giống như hiện ra đốm lửa nhỏ than đen đồng dạng. Gần như sắp tử vong, nhường cho quái vật hung tính hoàn toàn bạo phát đi ra, nó vung mạnh lên trong tay trường tiên, cái kia trường tiên huy động tốc độ muốn so phía trước nhanh nhiều. Ta chỉ thấy trước mắt ánh sáng xanh lục lóe lên, cái kia trường tiên liền đem cổ của ta quấn lấy muốn đem cổ của ta xoắn đứt, theo nó cánh tay vừa dùng lực, ta bị cái kia trường tiên quăng lên, đón cái kia quái vật nắm chặt nắm đấm bay đi. Ta đến không lo lắng chính mình trúng vào như thế một quyền, thế nhưng cái kia quái vật một quyền này mục tiêu cũng không phải là ta, mà là tại ta trong ngực Mạc Điểm Điểm, khoảng cách gần như thế phía dưới ta căn bản không kịp trốn tránh, bị một quyền này đánh trúng, Mạc Điểm Điểm tất nhiên muốn biến thành thịt bối. Mắt thấy một quyền này liền muốn rơi xuống Mạc Điểm Điểm trên thân, nắm đấm kia lại tại giữa không trung bên trong ngừng lại. Nhưng là cái kia quái vật toàn bộ cánh tay đều đã biến thành than hình dáng vật. Giang rắc. Cái kia một đạo sâu sắc vết rách xuất hiện tại cánh tay của nó bên trên, cánh tay của nó gãy thành hai nửa, rơi xuống mặt đất ngã nát bấy, ngay sau đó, thân thể của nó cũng bắt đầu vỡ nát, cuối cùng hóa thành đầy đất than gốc. Lắm mồm vai thú chết đi, cái kia diễm quang trường tiên phảng phất cũng mất đi lực lượng đồng dạng, đem cổ của ta bung ra. Từ giữa không trung rơi xuống, ta nhìn thoáng qua trong ngực Mạc Điểm Điểm, chỉ thấy con mắt của nàng đóng chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn trương. Sau một lúc lâu, Mạc Điểm Điểm chậm rãi mở ra một con mắt, nhìn ta yếu ớt hỏi một câu, "Đại ca ca, ta còn sống sao?" "Đương nhiên." Ta sờ lên đầu của nàng nói. Ta đỡ Mạc Điểm Điểm đứng dậy, nhìn hướng đầu kia diễm quang trường tiên. Diễm quang trên roi dài mặt quang mang chút bỏ hết, lộ ra dáng vẻ vốn có, nhưng là một cái dài hơn 20cm ngón tay, cùng ngón tay người chỉ có hai cái mấu chốt khác biệt, căn này trên ngón tay lại có ba cái mấu chốt. Cái kia dài mà nhọn sắc móng tay đỉnh, mơ hồ hiện ra màu xanh ánh lửa. Ta vươn tay ra, đem cái ngón tay này nhặt lên, thứ này mỗi lần bị ta nắm chặt, cái kia trên đầu ngón tay ngọn lửa xanh lục liền rung, chợt một cái, lại lần nữa biến thành màu xanh diễm quang trường tiên, roi thân lắc lư như là một đầu đứng lên cự mãng đồng dạng. Quét một tiếng, cái này diễm quang trường tiên đem cổ của ta xít sao cuốn lấy không ngừng nắm chặt, vậy mà đối ta tự chủ phát động công kích. Ta vội vàng đem lòng tay ra, diễm quang trường tiên cái này mới biến mất, cái kia ngón tay rơi xuống mặt đất, ánh lửa lui trở về cái kia móng tay mũi nhọn. Thoạt nhìn thứ này có lẽ giống như cái kia trùng vương lưu lại lụa trắng đồng dạng, sẽ đối ta tiến hành chủ động công kích. Ta thử nghiệm dùng nộ diệm đốt cháy cái này ngón tay, thế nhưng trên ngón tay ánh sáng xanh lục không ngừng lập lòe, triệt tiêu ta nộ diệm, dù cho nộ diệm đối căn này ngón tay có thể tạo thành một điểm tổn thương, thế nhưng nếu như muốn đem ngón tay này hủy đi, không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào. Cầm không nổi hủy không được, chẳng qua nếu như đem thứ này để ở chỗ này lời nói, lại bị bái trùng giáo người cầm đi với ta mà nói vẫn là một cái phiền toái. Ta suy nghĩ một chút, lấy ra một cái túi vật chứng, đem căn này ngón tay đặt đi vào, ta đem túi vật chứng cầm lấy, diễm quang trường tiên lần này không có bị kích hoạt, xem ra, chỉ cần thân thể không chạm đến căn này ngón tay, cái kia diễm quang trường tiên liền sẽ không bị kích hoạt. Ta cẩn thận từng ly từng tí đem căn này ngón tay cùng trùng vương thủy tinh bỏ vào trong dây lưng, sau đó mang theo Mạc Điểm Điểm đem cái kia thông hướng hóa chất sinh sản phân xưởng cửa lớn đẩy ra. Chương 278, tử hình tuyên bố. Chương 278, tử hình tuyên bố. Đây là một cái lấy chế tạo ý dụng nguyên liệu loại nhỏ hóa chất sinh, vốn là dùng để chế tạo cứu người đồ vật địa phương, bây giờ lại bị cải tạo thành một chỗ địa ngục. Theo cái này nhà máy hóa chất đóng cửa, công xưởng phân xưởng bên trong máy móc đều đã bị buôn bán, chỉ để lại một ít nguyên bản dùng để đó những cái kia sinh sản máy móc không sắt, trên kệ để đó một chút tấm ván gỗ, một chút người bị chém đứt tay chân ném tại những này trên giá gỗ, trên nóc nhà mang theo một chút giống như tấm bá đèn đồng dạng bóng đèn lớn. Thế nhưng bất luận những này bóng đèn lớn nhỏ, vẫn là phát ra nhiệt độ, đều là tấm bá đèn không thể so. Toàn bộ phân xưởng bên trong, một mảnh cực nóng, liền tựa như cái xe này ở giữa là một cái lớn lồng hấp đồng dạng. Ta cùng Mạc Điểm Điểm vừa mới đi tới, kém chút bị nơi này không khí nóng bỏng nướng bị cảm nắng, mồ hôi trên người trong khoảnh khắc liền đem y phục ướt nhẹp, liền cùng bị người phủ đầu rót một chậu nước đồng dạng bộ dáng. Tại cái này cực nóng dưới ánh đèn, dấu chân đều bị từ thân thể người bên trong nướng đi ra, từ những người kia trên thân bị bạch phá, dài lên không biết tên thuốc bột vết thương bên trong chảy ra, nhỏ xuống đến bọn họ dưới thân thể bẩn thỉu bốn sắc bên trong. Ta cùng Mạc Điểm Điểm đi vào cái xe này thời gian mặt, làm chúng ta đi qua một cái gỗ giá đỡ thời điểm, ta lại phát hiện, bộ này giá đỡ bên trên bị lọc dầu người, cũng chưa chết đi, vậy mà còn sống. Ánh mắt của hắn đã bị đào ra, trống rỗng trong ánh mắt đen sì, có một chút màu đen côn trùng ở trong đó nhúc nhích, cái kia khô quắt mở môi khép mở, trong cổ họng phát ra suy yếu khàn khàn tiếng rên rỉ. Giết ta, cầu ngươi, đừng dạy vào ta. Ta gặp qua không ít tàn nhẫn tình cảnh, thế nhưng nhìn thấy cái này dùng người sống lọc dầu một màn, vẫn làm cho ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Ta đem diệt linh đinh ném lên, đem cái kia trên nóc nhà bóng đèn đánh nát, cái kia cực nóng ánh đèn biến mất, cái kia bị trở thành lọc dầu tài liệu nam nhân thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vẻ giải thoát thần sắc. Bất quá ngay sau đó, thân thể của hắn kịch liệt rung động, trong miệng ra bên ngoài phun bọt mép, những cái kia tại hắn viền mắt bên trong côn trùng điên cuồng chui vào hắn nào khoang bên trong, ta căn bản không kịp ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản. Không bao lâu, nam nhân đình chỉ run rẩy, bởi vì đầu góc của hắn đã hoàn toàn bị những cái kia chui vào hắn nào khoang bên trong côn trùng cho ăn sạch. Kèm theo răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh, nam nhân đầu bên trên xuất hiện từng cái nô lên, cái kia nô lên càng lúc càng lớn, cuối cùng phốc một cái vỡ vụn, ăn sạch hắn đại não côn trùng, từ trên đầu hắn phá vỡ trong động chui ra, trên thân còn mang theo máu cùng màu trắng óc. Hoa. Một bên Mạc Điểm Điểm nhìn thấy một màn này trực tiếp nhịn không được ói ra, liền ta cũng cảm giác trong dạ dày phiên giang đảo hải. Ta lấy ra diệt linh thủy, phun tại đám côn trùng này trên thân, đưa bọn họ tiêu diệt, mà tại lúc này, trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một cái trẻ thơ âm thanh, người giết người đâu? Những người này chỉ cần mất đi nơi này chiếu sáng, liền sẽ bị côn trùng cho giết chết ta. Người nào? Ta ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng trên nóc nhà những cái kia ánh đèn quá mức chói mắt, dù cho con mắt của ta tại ác linh tinh hoa khống chế bên dưới có thể nhìn thẳng những cái kia bóng đèn lớn phát ra ánh đèn, nhưng cũng khó mà thấy rõ trốn tại cái kia ánh đèn về sau người bộ dạng. Bất quá mơ hồ trong đó ta có thể nhìn thấy, người kia mặc một thân váy liền áo, cái đầu rất hấp, đánh cho chỉ có 1m4 tả hữu, tóc dài xóa bay, hẳn là một cái nữ hải tử. Thật sự là vô lễ à, xâm nhập đến ta sinh sản phân xưởng bên trong, vậy mà còn chất vấn ta là ai, vấn đề này hẳn là ta đến hỏi a. Ta lười cùng nàng lại nhiều lời nói nhảm, không quản nàng có phải là giang lạc cái kia thần bí đồ đệ, nàng nhất định biết cùng trùng hạp có liên quan sự tình, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn bắt đến nàng hỏi ra mở ra trùng hạp phương pháp, cứu tốt Giang Minh. Diệt Linh Đinh bị ta ném ra, mặc dù không nhìn thấy nàng bộ dáng, thế nhưng vị trí của nàng ta vẫn là thấy được. Nữ Hải vươn tay ra bắt một cái, đem ta ném ra cái kia Diệt Linh Đinh bắt lấy, công kích của ngươi rất dễ dàng bị nhìn xuyên, là vì nghe ta nói chỉ cần không có nơi này đèn chiếu liền sẽ có người chết đi, cho nên ngươi mới sẽ lựa chọn sử dụng Diệt Linh Đinh đến công kích ta, mà không phải sử dụng ngươi công kích kia phạm vi càng lớn ác linh tinh hoa sao? Kỳ thật không có dạng này cần phải đâu. Dù sao, những người này hiện tại vốn là sống không bằng chết, huống chi liền tính ngươi không hủy đi những này đèn, không bao lâu, bọn họ cũng sẽ chết đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đột nhiên đạp lên mặt đất, thả người bật lên, ta không cần ác linh tinh hoa, chỉ là bởi vì đối phó ngươi còn không cần. Ta nhảy lên nhảy tới cái sen này ở giữa phía trên cái kia mang theo bóng đèn lớn khung sắt bên trên, cái kia chói mắt chỉ riêng không cách nào soi sáng nơi này, ta cuối cùng có thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Ở trước mặt ta chính là một cái tiểu nữ hài, trên người nàng mặc một bộ hồng nhạt toái hoa váy dài, trên váy có đỏ thâm vết máu, trên người nàng váy rất dài, đem hai cái đùi đều chặn lại, để đứng tại gác ở bên trên nàng xem ra tựa như phiêu phủ giữa không trung bên trong đồng dạng. Từ ống tay áo lộ ra một đôi tay bên trên không có làn da, chỉ có ân hồng huyết đục cùng bại lộ tại không khí bên trong xanh đen mạch máu, một chút màu trắng giỏi bỏ trên tay của nàng leo lên leo xuống, ướt xuống mái tóc đen dài rủ xuống, đem nàng cả khuôn mặt đều chặn lại, để người thấy không rõ tướng mạo của nàng. Thế nhưng xuyên thấu qua cái kia tóc dài khe hở, ta có thể nhìn thấy một đôi đỏ giống như bốn con huyết chỉ đồng dạng con mắt ngay tại nhìn chằm chằm ta. Ta đưa tay hướng về cổ của nàng bắt đi, muốn đem nàng bắt. Chỉ cần không có trùng vương lưu lại lụa trắng loại hình đồ vật, không quản đối phương có cái gì thủ đoạn ta đều không để vào mắt, trừ phi nàng có khả năng giống như Dương Lăng đồng dạng cường đại. Nữ hải cũng không có né tránh, nàng thậm chí liền động cũng không có động một cái, chỉ là phát ra một thân tiếng cười ấm lãnh, trong miệng thấp giọng nói cái gì. Ta mặc dù nghe không rõ nàng đang nói chính là cái gì, thế nhưng ta lại có một loại bất an dự cảm, chụp vào cổ nàng tay tăng nhanh một chút tốc độ, bất quá liền tại đầu ngón tay của ta chạm đến nàng lọn tóc thời điểm, ta lại đột nhiên cảm thấy trái tim một trận quặn đau. Gửi thi trùng. Không nghĩ tới cô gái này vậy mà có thể khống chế trong cơ thể ta gửi thi trùng, trái tim bị gửi thi trùng cắn xé đã không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này trái tim bị cắn xé đau đớn muốn so đi qua mỗi một lần đều muốn bị liệt. Ta vội vàng từ hông mang bên trong lấy ra con giết độc đến, đổ vào trong miệng, bất quá đi qua mọi việc đều thuận lợi con giết độc, lần này cũng không có bất cứ hiệu quả nào, dù cho ta đem cái này con giết độc toàn bộ đều uống vào, trái tim bị cắn xé đau đớn cũng vẫn không có làm dịu. Tay của ta nắm thật chặt ngực, hận không thể đem ngực của mình cho đào ra, đem bên trong cái kia gửi thi trùng trực tiếp cho lôi ra ngoài, đau đớn kịch liệt, để ta hai chân như nhũn ra đứng không vững, thân thể nhoáng một cái liền từ cái kia khung sắt bên trên rơi xuống. Trong cơ thể có gửi thi trùng vậy mà còn dám đến tìm ta, xem ra ngươi vội vã muốn gặp ngươi một chút trong cơ thể gửi thi trùng a. Vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi tốt, băng lành âm thanh truyền vào đến trong thai của ta, liền như là tự hình tuyên bố. Chương 279, không người có thể mở chương 279, không người có thể mở bẹp bẹp. Ta phảng phất đều có thể nghe đến cái kia gửi thi trùng miệng lớn nuốt ăn ta trái tim phát ra âm thanh. Ta vội vàng nội thị, chỉ thấy trái tim của ta bên trên xuất hiện một cái độc lớn, cái kia thần bí hồ quang điện quanh quẩn tại trái tim của ta xung quanh, đối ta trái tim tiến hành chữa trị, nguyên bản đối với hồ quang điện sợ như sợ cọp gửi thi trùng, lúc này lại phảng phất giống như điên. Đối đạo kia không ngừng tại xung quanh của nó lập loè hồ quang điện không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ điên cuồng cắn xé trái tim của ta. Mặc điểm điểm âm thanh truyền vào đến trong thai của ta, bất quá ta hiện tại đau đều có chút ý thức làm mơ hồ, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì, chỉ là cảm giác nàng hình như đang khóc. Ta vươn tay muốn an ủi nàng, ta không có việc gì, để nàng đừng khóc, thế nhưng mở ra miệng lại không tự chủ được phát ra thống khổ kêu rên. Tại cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, ý thức của ta càng ngày càng mơ hồ, cho đến mất đi. Bất quá cũng không lâu lắm, ta liền bị càng thêm kịch liệt đau đớn cho đau tỉnh. Răng rắc. Kèm theo cái kia rợn người xương cốt bị cắn đứt âm thanh, trên ngực của ta xuất hiện một cái nô lên, nhưng là cái kia gửi thi trùng chuẩn bị từ trong cơ thể của ta phá thể mà ra. Nó cái kia cái kìm đồng dạng răng, cắn lấy ngực của ta trên xương sườn, vạm vỡ cái cổ và mẹo, cứ thế mà đem ta một đoạn xương sườn cho cắn nát. Cái kia đau đớn kịch liệt, đau ta toàn thân trên dưới bắp thịt đều là có quắp một trận. Không biết qua bao lâu, tại ta cảm giác quả thực giống như là vượt qua mấy cái thế kỷ đồng dạng, lồng ngực của ta bị cái này gửi thi trùng cứ thế mà cắn mở một cái động, gửi thi trùng cái kia dính lấy máu màu trắng đầu từ cái kia trong động dò xét ra. Gửi thi trùng lúc này lại lần nữa yên tĩnh trở lại, từ trong cơ thể ta chui ra nửa người trên ghé vào trên ngực của ta, mà cái kia tại trong cơ thể ta nửa người dưới lại còn liền tại trái tim của ta bên trên, thân thể của nó chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, trái tim của ta liền chuyển đến giống như dao cắt đồng dạng đau đớn. Cái này kịch liệt đau nhức để ta thị giác đều có chút làm mơ hồ, đỉnh đầu ánh đèn đông đưa trước mắt ta một mảnh trắng xóa. Đột nhiên, phân xưởng bên trong cái kia ánh đèn chói mắt vào lúc này đột nhiên dập tắt, đứng tại nóc phòng trên kệ nữ hài giống như một lông vũ lông hồng đồng dạng rơi xuống, đứng tại bên cạnh ta. Ta mơ hồ nhìn thấy Mạc Điểm Điểm ngăn tại ta cùng cô bé kia ở giữa, mà cô bé kia cũng không có đối Mạc Điểm Điểm xuất thủ, nói chỉ là cái gì, bất quá ta bởi vì đau đớn trong lỗ tai vang lên ong ong, căn bản nghe không được các nàng nói cái gì. Hai người nói chuyện với nhau một trận, Mạc Điểm Điểm ngồi xổm tại bên cạnh ta, tại bên tai ta nói, đại ca ca, ngươi đợi ta, ta lập tức trở lại cứu ngươi. Nói xong, Mạc Điểm Điểm liền quay người từ cái này sinh sản phân xưởng bên trong chạy ra ngoài. Đại khái qua hơn nửa giờ, bởi vì cái kia gửi thi trùng không có hoạt động, đau đớn dần dần giảm bớt, ý thức của ta cũng đều hoàn toàn thanh tỉnh lại. Cô bé kia liền đứng tại bên cạnh ta, Từ Mạc Điềm Điềm rời đi về sau, nàng cũng chưa từng động tới một cái, cũng chưa từng nói câu nào. "Ngươi là Giang Lạc đồ đệ?" Ta nhìn hướng cô bé kia hỏi. Nữ hài đầu đống lúc ních, cái kia giấu ở tóc phía sau tròng mắt liếc ta một cái, đều đến lúc này, còn quan tâm ta thân phận. "Không phải vậy ta có lẽ quan tâm cái gì? An nguy của mình, sinh tử của ta hiện tại bất quá tại ngươi một ý niệm mà thôi, ta lo lắng thì có ích lợi gì? Có thể quyết định ngươi sinh tử cũng không bèn bèn chỉ có tâm tình của ta, còn muốn nhìn cùng ngươi cùng đi tiểu nha đầu kia có thể hay không dựa theo lời ta nói đi làm." "Ngươi để nàng đi làm cái gì?" "Ta để nàng cho Giang Minh mang câu nói, nếu như muốn để ngươi mạng sống, vậy liền để Giang Minh một mình mang theo trùng hạp tới gặp ta." Nghe đến nữ hài lời nói, ta nhíu mày một cái, "Để Giang Minh mang theo trùng hạp tới đây. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, Giang Minh bởi vì lúc trước đụng vào trùng hạp, nhiễm lên quỷ quân đoán, hiện tại nằm trên giường không lên, lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nếu như không phải là bởi vì cái này, ta cũng sẽ không cùng Mạc Điềm Điềm đi tới nơi này." Mạc Điềm Điềm không có đem chuyện này nói cho nàng, chỉ sợ là bởi vì biết ta hiện tại là dùng để câu Giang Minh ngồi câu, nếu như đối phương biết Giang Minh không thể tới, rất có thể đem ta giết chết, sau đó dùng Mạc Điềm Điềm đến làm con tin bức bách đặc tập tổ đem trùng hạp cho nàng. A, ta hiện tại chỉ hy vọng Mạc Điềm Điềm tại đem nữ nhân này điều kiện báo cáo về sau, chi trong cục sẽ có người nghĩ ra biện pháp tốt đến ứng phó nàng. "Ngươi đang suy nghĩ cái gì?" "Không có gì." Ta lo lắng nét mặt của mình sẽ để cho nàng hoài nghi, liền thuận miệng hỏi, "Ngươi vì cái gì muốn để Giang Minh đem cái kia trùng hạp lấy ra? Là muốn giết hắn sao?" "Muốn giết các ngươi, tại các ngươi tiến vào lão nhai oán linh giới thời điểm ta liền có thể đầu thủ. Không sợ nói cho ngươi, ta sở dĩ sẽ để cho Giang Minh đưa trùng hạp tới đây, là vì hiện tại trên thế giới này, có khả năng mở ra trùng hạp người, cũng chỉ có hắn." "Các loại, ngươi nói Giang Minh có thể mở ra trùng hạp?" Ta sửng sốt một chút hỏi. "Đương nhiên, hắn là Giang Lạc nhi tử, Giang Lạc từng dạy qua hắn một chút bái trùng giáo bí pháp, trùng hạp mở ra phương pháp, hắn tự nhiên là biết rõ." "Giang Minh sẽ bái trùng giáo bí pháp?" "Ta biết Giang Minh lâu như vậy, chưa từng thấy Giang Minh dùng qua bái trùng giáo bí pháp gì đâu." Đến mức nàng nói Giang Minh sẽ mở ra trùng hạp phương pháp, ta càng là không tin, tại hỏi thăm ân hành phía trước, Giang Minh rõ ràng giống như ta cũng không biết cái kia trùng hạp là cái gì, bằng không thì cũng sẽ không bởi vì chạm đến trùng hạp mà nhiễm lên quỷ quân đoán. Bất quá cô bé này cái kia lời thề son sắt ngữ khí, lại tựa như 10 phần xác định Giang Minh sẽ mở ra trùng hạp phương pháp. Ta đột nhiên nghĩ đến, Giang Minh ký ức là có thiếu hụt, chẳng lẽ nói mở ra trùng hạp phương pháp liền tại Giang Minh thiếu hụt cái kia bộ phận ký ức bên trong. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy liền không xong. Giang Minh thân nhiễm quỷ quân đoán, cứu hắn phương pháp duy nhất chính là mở ra trùng hạp, mà bây giờ lại bị cái này hư hư thực thực Giang Lạc đồ đệ nữ hài báo cho, có thể mở ra trùng hạp hiện tại cũng chỉ có Giang Minh, đây chẳng phải là tương đương cho Giang Minh tuyên bố tử hình đồng dạng sao? Không, Giang Minh còn có cơ hội. Trừ Giang Minh bên ngoài, Giang Lạc không phải cũng sẽ mở ra cái kia trùng hạp sao? Ta không khỏi buột miệng nói ra. Nữ hài cười lạnh một tiếng, "Giang Lạc, ngươi có thể để cho người chết mở ra trùng hạp? Nếu như hắn không có chết đâu?" "Đừng ý nghĩ hão huyền, trận kia đại hỏa sát thực không có đem Giang Lạc tiêu chết, thế nhưng hắn ha có thể thoát khỏi truy tung của ta. 3 năm trước ta liền đã bắt đến hắn, bất quá hắn cũng không hổ là sư phụ của ta, ta dùng hết các loại phương pháp tra tấn hắn, hy vọng hắn có khả năng nói cho ta trùng hạp vị trí, cùng trùng hạp mở ra phương pháp, hắn đều không nói, cuối cùng bị ta tươi sống hành hạ chết, không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ lui cầu kỳ thứ, bất chấp nguy hiểm đi trêu chọc ngươi bọn họ đặc tập tổ sao?" Nghe đến nữ hải nói như vậy, tâm ta triệt để lạnh. "Thần Dương, ngươi không sao chứ?" "Ta Giang Minh tới." Lúc này, phân xưởng cửa bị người đẩy ra, Mạc Điềm Điềm đi theo một cái miệng đầy râu mép gốc dạng, trong tay cầm trùng hạp nam nhân đi đến. Chương 280, màu xanh bao con đậu. Chương 280, màu xanh bao con đậu. Xét theo trùng hạp nam nhân, bước vững vàng bộ pháp đi đến, ánh mắt kiên định biểu lộ nghiêm túc, rất có một bộ thấy chết không sờn cảm giác. Chỉ là, lúc này cái kia 86 bản Tây Du ký mở đầu khúc nhưng thật giống như bối cảnh âm nhạc đồng dạng tại hắn trong túi đột nhiên vang lên, để người vài phút xuất diễn. Nam nhân đem trong túi vang lên không ngừng điện thoại đóng lại, sau đó nhìn hướng bên cạnh ta cô bé kia nói, "Uy, ta đã tới, thả Tần Dương a." "Ngươi là Giang Minh?" Nữ hải con mắt nhìn chằm chằm nam nhân hỏi. Nam nhân nhẹ gật đầu, "Đương nhiên, ngươi nhìn ta cái này lông mày, ta con mắt này, ta cái này miệng, còn có ta cái này râu, nhiều Giang Minh à." Ta một mặt im lặng nhìn xem giả mạo Giang Minh mà đến hát mạng ba, cái này khoa trương diễn kỹ, xem xét chính là giả dối có tốt hay không. Giang Minh cũng sẽ không khoe khoang trên mặt mình râu gốc dạng. "Giang Minh, ta gặp qua," nữ hải đột nhiên nói. Nghe đến nàng, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, thế nhưng cái kia hát mạng ba nhưng như cũng cười hì hì một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm. Ta khẩn trương nhìn đứng ở bên người nữ hải, chỉ thấy nàng cái kia giấu ở tóc phía sau trong mắt nhìn từ trên xuống dưới hát mạng ba, một lát sau nói, "Tính cách của ngươi thật đúng là cùng khi còn bé đồng dạng, một điểm không thay đổi à?" "Cái gì?" Ta kinh ngạc miệng hà lớn, rất khó tưởng tượng, cao lãnh Giang Minh khi còn bé vậy mà lại là như thế một bộ đầu bị bộ dạng. Bất quá bất kể nói thế nào, thoạt nhìn Hắc Mạn Ba thật đem cô bé này cho lừa gạt đến. Hắc Mạn Ba cầm trùng hạp đi đến nữ hài bên người, quay đầu đối với ta trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng nữ hài nói, "Ta đã mang theo trùng hạp tới, ngươi tính toán lúc nào thả bằng hữu của ta?" Nói chuyện thời điểm, Hắc Mạn Ba cóng tại sau lưng tay trái đem một cái màu xanh bao con nhộng ném đến bên tay ta, ngay sau đó đối ta thần tốc đánh lấy động tác tay. Loại này động tác tay là đặc tập tổ chuyên dụng ngôn ngữ tay, trở thành tinh anh đội thành viên về sau, Giang Minh đã từng dạy qua ta. Hắc Mạn Ba ngôn ngữ tay có ý tứ là, nhanh lên đem thuốc này uống vào. Mặc dù không biết cái này màu xanh bao con nhộng là cái gì thuốc, bất quá tất nhiên là lúc này bị Hắc Mạn Ba lấy ra, vậy liền nhất định đối ta hiện tại vị trí cái này tình thế nguy hiểm hữu dụng. Ta mặc dù không dám loạn động thân thể, nhưng lại có thể khống chế ác linh tinh hoa đem viên kia bao con nhộng nhặt lên, tại ác linh tinh hoa cuốn theo phía dưới, viên kia màu xanh bao con nhộng theo ta ống tay áo tiến vào y phục của ta bên trong, thần tốc đưa đến bên mồm của ta, bị ta nuốt xuống. Vì để cho cái này cái không biết có tác dụng gì màu xanh bao con nhộng dược hiệu thần tốc phát tác, ta tại nuốt vào phía trước đem cái này bao con nhộng cắn mở. Bao con nhộng bên trong là một loại giống như dầu chân đồng dạng chất lỏng sền sệt, có một cỗ tựa như hư thối ức hiếp đồng dạng mùi thối, ta cố nén muốn phun ra xúc động, đem chất lỏng này nuốt xuống. Tại ta ăn cái này cái bao con nhộng thời điểm, Hắc Mạn Ba đem cái kia trùng hạt đưa về phía nữ hải. Không muốn cho ta, mở ra nữ hải nhìn xem Hắc Mạn Ba nói. Mở ra. Hắc Mạn Ba sửng sốt một chút, nhìn xem nữ hải nói hỏi, làm sao mở? Nữ hải cười lạnh một tiếng, Giang Minh, ngươi không cần giấu ta, trùng hạt mở ra phương pháp trên thế giới này trừ cha ngươi bên ngoài, cũng chỉ có ngươi biết. Có đúng không? Vậy ngươi liền để cha ta mở thôi. Ta quên đi. Thì ra là thế, ngươi là muốn thừa cơ hỏi thăm cha ngươi hạ lạc ca. Nữ hải cười lạnh một tiếng, ta có thể nói cho ngươi, cha ngươi cũng sớm đã chết. Cái kia bị trừng chín tay là hắn vẹn vẹn lưu tại trên thế giới này di vật. Tốt. Chúng ta nói nhảm đủ nhiều. Nếu như không muốn để ngươi người bạn này chết ở trước mặt ngươi, liền nhanh lên một chút đem cái này trùng hạp mở ra. Nữ hải tiếng nói vừa ra, cái kia nửa người trên ghé vào ngực ta bên trên gửi thi trùng liền tỉnh lại, ngẩng đầu lên. Ta lập tức cảm thấy trái tim bên trong phảng phất có từng cây bén nhọn cái rùi từ trong ra ngoài đâm đi ra, đau ta toàn thân khẽ run rẩy, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Chớ làm loạn. Hắc Mạn Ba vội vàng nói, ta mở còn không được sao? Bất quá cái này trùng hạp mở ra điều kiện hiện tại vẫn chưa thỏa mãn, a muốn mở ra trùng hạp muốn tại đêm trăng tròn giờ tí, dựng ngược tại dưới ánh trăng, dùng hai chân nâng cái này trùng hạp, để trùng hạp tự mình hút đầy thái âm tinh hoa, trùng hạp tự nhiên sẽ mở ra. Cái này mở ra phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, nếu không ngươi cầm cái này trùng hạp chính mình đi mở. Nói hiệu nói vượng. Hắc Mạn Ba nói dối chẳng những không thể ổn định cô bé này, ngược lại chọc giận nàng. Trong miệng nàng phát ra một tiếng chói tai tiếng còi, cái kia tỉnh lại gửi thi trùng đột nhiên đong đưa đứng người dậy đến, ta lập tức cảm thấy trái tim của mình phảng phất ngừng đập, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong ra ngoài, phản phất muốn đem trái tim của ta xé rách đồng dạng. Đồng thời ta phát hiện lá phổi của mình cũng giống như mất đi hô hấp công năng, ta không thể thở nổi, trong cổ họng phản phất chặn lấy một đoàn thứ gì đồng dạng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể cảm giác càng ngày càng lạnh. Ta cảm thấy chính mình liền phải chết, ta thậm chí cảm giác chính mình linh hồn đều muốn từ trong thân thể chui ra ngoài. Dần dần, trước mắt ta một vùng tăm tối, lỗ tai cũng lại nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Đây chính là cảm giác tử vong á cô độc. Hắc ám, yên tĩnh. Phản phất qua một cái kỷ nguyên, lại tựa như chỉ là qua một cái chớp mắt mà thôi, ta cái kia biến mất ý thức lại lần nữa khôi phục lại, lần này, ta lại không cảm giác được trước ngực mình đau đớn, ta mở mắt ra nhìn thoáng qua ngực của mình, trên ngực còn có một cái máu lăn tăn lỗ thủng, bất quá cái kia gửi thi trùng đã biến mất không thấy. Ta vẫn như cũ còn tại cái kia phân xưởng bên trong, thế nhưng nguyên bản đứng tại bên cạnh ta Hắc Mạn Ba cùng nữ hải kia đều biến mất không thấy, toàn bộ phân xưởng bên trong phảng phất chỉ có ta một người đồng dạng. Xem ra ta thật sự là chết, a nguyên lai làm linh hồn cảm giác cùng làm người cảm giác là giống nhau. Ta lẩm bẩm lầu bầu nói. Lúc này ta đột nhiên nhìn thấy có một đoàn đen xì đổ vật từ một bên bay tới, tựa như một cái như là tháo, trực tiếp đập vào trên người ta. Ta nhìn kỹ, lại phát hiện cái này đen xì đổ vật là bị đánh bay tới trên người mặc áo đen Hắc Mạn Ba. Hắc Mạn Ba, ta không có chết. Nói nhảm. Hắc Mạn Ba bỏ người lên, che lấy có một cái tiểu hài ấn cái mông nói, ta đường đường Hắc Mạn Ba tự mình đến nơi này, nếu như còn để ngươi chết lời nói, mặt của ta còn hướng cái kia thả. Các ngươi nói cái gì? Lúc này cô bé kia âm thanh đột nhiên nhớ tới, ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy tiểu nữ hài liền đứng ở đằng xa tại một đống giỏi bọ tạo thành ấu trùng trên núi đối với chúng ta. Hắc Mạn Ba, ngươi không phải Giang Minh, các ngươi dám gạt ta, không tốt. Nói khoan khoái miệng. Hắc Mạn Ba che lại miệng của mình, hắn liếc qua cô bé kia đưa tay đem ta từ trên mặt đất kéo dậy nói, cái này tiểu bất điểm quá khó chơi, chúng ta chạy mau, có cái gì muốn biết chờ trở lại trong cục lại nói. Ta mặc dù ngực mở một cái động, thế nhưng trái tim lại đều đã bị trong cơ thể đạo kia hồ quang điện chữa trị, tìm ta vẫn là có thể làm được. Dám gạt ta, người nào cũng đừng nghĩ chạy. Nữ hài cuồng loạn giống giận. Theo tiếng giống giận dữ của nàng, những cái kia chứa ở bốn sắt bên trong cái kia màu đen người dầu đột nhiên dâng lên, đem những cái kia dùng để lọc dầu người cho bao lấy giảm. Tại cái này người dầu nghiền ép phía dưới, những người này thân thể trong khoảnh khắc liền hóa thành đỏ sậm thịt nát. Sau đó những này thịt nát không ngừng phân liệt đằng không mà lên, giữa không trung bên trong hợp thành một bộ huyết nhục tạo thành quỷ văn. Chương 281, Huyễn. Chương 281, Huyễn. Huyết nhục làm tế, linh hồn bị dẫn, hóa niệm như trùng phệ bản thân. Theo nữ hài tiếng ngâm sướng, bầu trời bên trong cái kia huyết nhục tạo thành quỷ văn bên trên phát ra đỏ trắng đen tam sắc quang mang, đong đưa mắt người phía trước hoa mắt. Tất cả xung quanh tại cái này thần tốc thay đổi ba màu dưới ánh sáng đều phảng phất biến thành bóp méo, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng đầu, trong dạ dày rời sông lấp biển, giống như là tại chỗ thần tốc chuyển hơn 10 vòng về sau cảm giác đồng dạng. Dạng này trạng thái đừng nói chạy trốn, chúng ta liền đứng cũng không vững, bất quá tốt tại, quỷ văn phát ra tam sắc quang mang cũng không lâu lắm liền biến mất. Bất quá ta cũng không cho rằng cô bé kia giống trống khua chiêng làm cái này huyết nhục quỷ văn chỉ là sấm to mưa nhỏ đồ chơi. Hiện tại cái kia phiêu phủ tại thiên không bên trong huyết nhục quỷ văn không có động tĩnh, cho ta cảm giác so với trước kia quang mang kia chớp loạn thời điểm càng thêm nguy hiểm. Cháy mau, không quản cái này huyết nhục quỷ văn có gì đó cổ quái, hiện tại không thể nghi ngờ là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Bất quá còn không đợi ta bước chân, cái kia huyết nhục quỷ văn liền phát ra một đạo bạch quang, bay về phía cửa ra vào, chính rơi vào khoảng cách cửa ra vào gần nhất Mạc Điểm Điểm trước mặt. Cái này bạch quang lóe lên, liền hóa thành một bộ khô lâu. Mạc Điểm Điểm nhìn thấy một màn này, vội vàng lấy ra Diệt Linh Thủy đến, bất quá trong tay nàng Diệt Linh Thủy vừa vặn giơ lên, cái kia khô lâu liền mở miệng, "Ngọt ngào, ngươi muốn đối ta làm cái gì?" Thanh âm này nghe có chút quen tai, thế nhưng ta cũng không nhớ ra được là lúc nào nghe qua. Mà Mạc Điểm Điểm nghe đến thanh âm này, lại sững sờ nhìn xem trước mặt khô lâu kêu lên, "Ca ca." Ta cái này mới kịp phản ứng, cái này khô lâu tiếng nói chính là phía trước tại con nhện kia ổ thời điểm, vì điểm hộ Mạc Điểm Điểm mà cam nguyện chính mình uy con nhện Mạc Điểm Điểm ca ca. Chỉ thấy cái kia khô lâu đầu bạch cốt sinh cơ, trong chớp mắt liền mọc ra da thịt lông, lại chính là Mạc Điểm Điểm ca ca bộ dạng. Nhìn thấy ca ca của mình, Mạc Điểm Điểm thân thể run lên, nước mắt tại viền mắt bên trong xoay một vòng. Bất quá cái này chú định không phải là một cái ấm áp trùng phùng, khô lâu nam nhìn xem Mạc Điểm Điểm ánh mắt không có chút nào thân tình, có chỉ là phẫn nộ cùng chán ghét. Mạc Điểm Điểm, ta sống thời điểm, bởi vì ngươi liên lụy mà chết, hiện tại ta chết, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng trong tay ngươi đồ vật để ta hồn phi phách tán sao? Mạc Điểm Điểm, không muốn bị lừa, đây không phải là ca ca ngươi. Ta vội vàng nhắc nhở Mạc Điểm Điểm nói. Bất quá Mạc Điểm Điểm lại phảng phất nghe không được lời ta nói đồng dạng, nhìn xem cái kia khô lâu nam nước mắt tràn mi mà ra, trong miệng lẩm bẩm nói, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nhìn thấy Mạc Điểm Điểm hoàn toàn bị cái kia khô lâu nam cho mê hoặc, ta cùng Hắc Mạn Ba vội vàng hướng về nàng chạy đi. Nhưng tại lúc này, một đạo hắc quang rơi xuống trước mặt của chúng ta, hắc quang giống như một con rắn đem Hắc Mạn Ba nửa người dưới cuốn lấy, mà tại đuôi rắn kia bên trên lại dài một người thân thể. Đó là một cái nam nhân, trên lồng ngực của hắn có một cái độc lớn, từ cái hang lớn kia có thể nhìn thấy trong lồng ngực của hắn mặt trong trái tim bò đầy côn trùng, những cái kia côn trùng đem trái tim của hắn đã ăn thủng trăm ngàn lỗ giống như tổ ong đồng dạng. Muôn hồ lô. Nha, lần này là định dùng huyễn tượng đến mê hoặc ta. Hắc Mạn Ba hừ một tiếng, lấy ra Diệt Linh Thủy liền hướng về muộn hồ lô trên mặt phun đi. Bất quá xin lỗi, ta là không tim không phổi người, dùng muộn hồ lô bộ dạng cũng đừng nghĩ lừa gạt ta. Thế nhưng Diệt Linh Thủy phun ra tại muộn hồ lô trên mặt cũng không có mảy may hiệu quả. Muộn hồ lô một mặt cười lạnh nhìn xem Hắc Mạn Ba, giống như ngươi biết, ta cũng không phải thật sự là muộn hồ lô, ta chỉ là trong lòng ngươi đối muộn hồ lô ấy nấy. Ngươi là không cách nào mà sát ta. Ấy nấy, ta có thể đối tiểu tử thối kia không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Chớ cản đường. Hắc Mạn Ba nói xong, đưa tay cầm một tấm phủ chú liền hướng đối phương mi tâm dán đi. Muộn hồ lô đưa tay đem Hắc Mạn Ba cổ tay nắm chặt, lạnh lùng nói, không có ấy nấy, ngươi chỉ là chính mình không muốn thừa nhận mà thôi. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều chưa từng hiểu qua muộn hồ lô, mặc dù là thân nhân, hắn cũng chưa từng ở trên thân thể ngươi cảm nhận được thân tình a. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không không một chút nào biết hắn báo thù kế hoạch. Cắt, thật sự là đáng ghét. Hắc Mạn Ba hừ một tiếng, quay đầu nhìn hướng ta nói, người này mê hoặc không đến ta, Tần Dương ngươi nhanh đi giúp Mạc Điểm Điểm, ta tự mình tới đối phó thứ này. Ta nhẹ gật đầu, hướng Mạc Điểm Điểm chạy đi, mới vừa chạy đến Mạc Điểm Điểm bên người, một đạo hồng mang liền từ trên không rơi xuống. Lần này xem ra là tính toán mê hoặc ta đi. Muốn xuất hiện ảo tưởng, tất nhiên là Nhã Kỳ A, bất quá cái này hồng mang cũng không có giống như phía trước cái kia hắc bạch hai đạo tia sáng rơi xuống trước mặt của ta, mà là từ trước mắt ta hiện lên, rơi xuống nơi xa. Hồng mang bay đi phương hướng bên thai truyền đến phảng phất cái gì sẽ rách âm thanh, ngay sau đó một cái bạch cốt tạo thành dây chuyền từ một bên bay tới, dây chuyền kia đỉnh là bén nhọn cốt thứ, toàn bộ bạch cốt dây xích cơ hồ là dán vào chóp mũi của ta bay qua. Cái này bạch cốt dây xích không phải là ban đầu ở cái kia ngọ dạ ảnh viện bên trong, cướp đi Nhã Kỳ cái kia sao? Trong lòng ta ý nghĩ này vừa mới hiện lên, cái kia bạch cốt dây xích liền lại rụt trở về. Mà đầu này bạch cốt dây xích tại rụt về lại thời điểm phía trước lại còn mang theo một bộ áo trắng Nhã Kỳ. Ta quay đầu nhìn, phân xưởng tại cái này một khắc lại trở thành cái kia ngọ dạ ảnh viện. Lóe ra quỷ văn màn ảnh phía trước, cao lớn thi thể đồ đằng đứng vững tại cái kia, một bộ áo trắng Nhã Kỳ, bị cái kia bạch cốt dây xích đâm xuyên qua ngực một mực vây ở cái kia đồ đằng bên trên, sắc mặt của nàng trắng xám, ngực cũng không có một tia chập trùng, liền tựa như chết đồng dạng. Thần Dương, đừng lo lắng, cùng ta cùng một chỗ cứu Lâm tiểu thư. Giang Minh âm thanh tại bên tai ta vang lên, ta quay đầu nhìn. Chỉ thấy Giang Minh bước nhanh hướng về kia thi thể đồ đằng phương hướng chạy đi, vừa chạy vừa đối ta gọi nói mau tới a. Thời gian không nhiều lắm. Ta nhìn xem thi thể kia đồ đằng bên trên Nhã Kỳ, hai tay nắm chặt nắm đấm. Thật hy vọng đó cũng không phải huyễn tượng, chỉ là thời gian chú định sẽ không chạy ngược. Ta hít sâu một hơi, quay đầu hướng về rạp chiếu phim ngoài cửa phương hướng chạy đi. Tất nhiên cái này huyễn tượng đem ta dẫn hướng cái kia màn ảnh, như vậy ta chạy ra cái này rạp chiếu phim, có lẽ liền có thể thoát khỏi cái này huyễn tượng mê hoặc cả Tần Dương. Ngươi không cứu Lâm tiểu thư sao? Giang Minh âm thanh từ đằng sau ta truyền đến. Tần Dương, cứu ta. Nhã Kỳ âm thanh cũng từ sau lưng ta vang lên. Ta cắn môi, cố nén muốn quay đầu chạy hướng thi thể kia đồ đằng xúc động, hướng về rạp chiếu phim cửa lớn chạy đi. Muốn cứu Nhã Kỳ, nhưng lại cũng không phải là tại cái này huyễn cảnh bên trong, mà là muốn tại thế giới hiện thực. Ta không chỉ muốn cứu Nhã Kỳ, ta còn muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, bảo vệ bên người mỗi người, cho nên, lần này ta tuyệt đối không thể bị cái này huyễn tượng mê hoặc, dừng bước lại, bởi vì nếu như ta chậm một bước, Mạc Điểm Điểm liền nguy hiểm. Rạp chiếu phim đại môn bị ta đẩy ra, ánh sáng sáng tỏ từ ngoài cửa chiếu vào, đem ta xung quanh huyễn tượng xua tan. Chương 282, không tiếng động chi chiến. Chương 282, không tiếng động chi chiến. Vừa mới thoát ly huyễn cảnh, ta liền thấy Mạc Điểm Điểm ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, túi đầu khóc lóc. Trong miệng của nàng không ngừng lẩm bẩm, đều là lỗi của ta, đều tại ta. Hiển nhiên đã hoàn toàn bị cái này huyễn tượng chỗ lừa gạt. Khô Lâu Nam không người xuống, cái kia giống như dao găm sắc bén xương ngón tay điểm tại mạc điểm điểm biết hầu đã nói, ngươi mệnh là dùng ta mệnh đổi, hiện tại ta muốn đem chúng ta mệnh đổi lại, ngươi có bằng lòng hay không?
Ta nguyện ý.
Mạc điểm điểm khóc sụt sùi nói,
ta không muốn.
Ta tiến lên một bước, một chân đem cái kia Khô Lâu Nam đá văng ra, sẽ bị huyễn tượng mê hoặc mạc điểm điểm kéo lên, hướng về phía nàng hô to, mạc điểm điểm, nhìn ta. Chỉ là tùy ý ta làm sao la to, dùng lực như thế nào lấp nàng, mạc điểm điểm lại đều tựa như nghe không được một cái, nàng ánh mắt ngốc trệ, hai mắt không có tiêu cự, liền tựa như ánh mắt sẽ từ trên người ta xuyên qua đồng dạng.
Vô dụng.
Khô Lâu Nam âm thanh vang lên. Nhắc tới, cái này Khô Lâu Nam mặc dù thoạt nhìn là một thân nát xương tạo thành, nhưng lại đủ bền chắc, bị ta hung hăng đá một chân phía sau, vậy mà một chút việc đều không có. Hắn giống như ưu linh đồng dạng trôi dạt đến mạc điểm điểm bên cạnh, nhìn xem mạc điểm điểm nói, nàng nhìn không thấy ngươi, nghe không được ngươi, nàng hiện tại có khả năng chú ý tới, cũng chỉ có ta mà thôi.
Vậy ta liền giết ngươi.
Ta đem một cái trùng vương thủy tinh nắm trong tay, nộ diệm từ trên người ta dâng lên, phía sau thủy thiên dược chấn động, vô số hỏa vũ tiễn tựa như cùng mưa to đồng dạng rơi xuống Khô Lâu Nam trên thân.
A,
nóng quá, thật là đau, phải chết, phải chết.
Khô Lâu Nam biểu lộ khoa trương kêu lên.
Nhưng làm hỏa diễm tiêu tán về sau, toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, Khô Lâu Nam lại cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi ngọn lửa này có thể đốt chết ta?
Đừng nói giỡn, ta là tâm ma của nàng, muốn giết chết ta, trừ phi ngươi giết nàng.
Từ bỏ vô vị chống cự a, nữ hài đột nhiên nói, mặc kệ bọn hắn hai có biết hay không đối mặt mình là cái gì, chỉ cần trong lòng vẫn có chấp niệm, liền không cách nào diệt trừ cái này tâm ma. Nếu như không muốn để bọn họ bị tâm ma dây dưa mà chết lời nói, vậy liền đem Giang Minh mang đến. Ta lại cho ngươi thời gian một ngày.
Thời gian một ngày?
Giang Minh trong vòng một ngày có thể hay không tỉnh lại cũng là một cái vấn đề, huống chi ta cũng không yên tâm đem Mạc Điểm Điểm cùng Hắc Mạn Ba hai người ném tại cái này bãi trùng giáo đồ trong tay. Tâm ma khó trừ, ta sở dĩ có thể từ tâm ma huyễn tượng bên trong tránh ra, là vì ta kinh lịch quá nhiều, nguyên bản đối Nhã Kỳ bảng hoàng đã không còn sót lại chút gì. Thế nhưng Mạc Điểm Điểm cũng tốt, Hắc Mạn Ba cũng tốt, bọn họ lại đều không có trải qua ta trải qua sự tình, dù cho Hắc Mạn Ba là một cái tinh anh đội viên cũ, kinh nghiệm phong phú, cũng vô pháp tùy tiện thoát khỏi tâm ma khống chế. Bất quá cái này lại cũng không đại biểu chúng ta đã đến sơn cùng thủy tận trình độ. Ta ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phiêu phù tại thiên không bên trong huyết nục quỷ văn, những này tâm ma chính là cái này huyết nục quỷ văn sáng tạo ra, không có cách nào trực tiếp diệt trừ những này tâm ma, vậy liền thử nghiệm phá đi cái này huyết nục quỷ văn. Thủy Thiên giật một cái, cực nóng sóng lửa nhấc lên, hướng về kia trên không huyết nục quỷ văn nhào tới. Tư tư thịt nướng tiếng vang lên, kèm theo một cỗ thi thể đốt cháy mùi thối, cái kia huyết nục quỷ văn trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn rơi lả tả trên đất. Bất quá cái này huyết nục quỷ văn mặc dù bị ta hủy đi, hai cái kia tâm ma nhưng như cũng còn tại không có biến mất.
Hừ, tâm ma một thành, cái kia xem như kiếp nổ huyết đục quỷ văn liền vô dụng. Nữ hài nói, muốn để ngươi bằng hưu thoát khỏi cái này tâm ma huyết tượng, cũng chỉ có dựa vào ta.
Đừng làm vô vị thăm dò, nhanh đi đem Giang Minh mang đến a.
Ta làm sao biết ngươi có phải hay không thật có thể khống chế những này tâm ma?
Ta nhìn hướng nữ hài hỏi, muốn từ trong miệng của nàng moi ra cứu người phương pháp.
Ngươi có lựa chọn sao? Nữ hài hỏi lại.
Ta đương nhiên có.
Ta đón nàng ánh mắt nhìn, nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể dùng mạng của bọn hắn đến uy hiếp ta, vậy ngươi liền sai.
Đừng giả bộ, vừa rồi nhìn thấy tiểu cô nương kia kém chút bị tâm ma hại chết, ngươi cái kia khẩn trương biểu lộ có thể trốn bất quá con mắt của ta.
Ta đây không phải là khẩn trương, chỉ là lo lắng nàng chết, ta không có cách nào cùng đem nàng giao phó cho ta người bàn giao, bất quá ta cùng nàng tình nghĩa cũng liền bẹn bẹn như thế, bên kia cái kia đầy mặt buồn nôn dâu ra hỏa cũng là, ta cùng hắn cũng không có quá nhiều giao tiếp, ta có thể không muốn vì không nhất định có thể hay không cứu được người chân chạy. Ta cố ý đem chính mình nói vô tình, muốn dùng cái này đến gia tăng kế hoạch của mình. Đây cũng là ta hiện tại biện pháp duy nhất. Giang Minh thân nhiễm bị quân đoán, ở vào hôn mê bên trong, thậm chí có thể sống bao lâu đều không nhất định, ai cũng không biết cái này Giang Lạc đồ đệ tại biết duy nhất có thể mở ra trùng hạp người hôn mê bất tỉnh về sau sẽ có cái gì phản ứng. Bất quá chỉ bằng nàng vì được đến trùng hạp, không tiếp tra tấn tàn sát sư phụ của mình Giang Lạc điểm này đến xem, nàng tuyệt đối không phải một kẻ lương thiện. Đến lúc đó, sợ rằng Hắc Mạn Ba cùng Mạc Điểm Điểm đều sẽ chết.
Nữ hài tóc dài phía sau con mắt nhìn chúng ta, một lát sau nói, tất nhiên ngươi như thế không quan tâm hai người bọn họ tính mệnh, vậy ta dứt khoát trước hết giết một cái a.
Nói xong, nàng chỉ Mạc Điểm Điểm.
Cái kia Khô Lâu Nam cười hắc hắc, đứng tại Mạc Điểm Điểm trước người nói, ta bởi vì ngươi mà chết, hiện tại ta một người ở bên kia thật cô độc, muội muội á cùng ca ca cùng chết thế nào?
Tốt.
Mạc Điểm Điểm nhẹ gật đầu, sau đó đem một bình diệt linh thủy từ hông mang bên trong đem ra, đem nắp bình mở ra, hướng về trong miệng của mình ngã xuống. Cái này diệt linh thủy tính ăn mòn cực mạnh, nếu như uống vào lời nói, tuyệt đối sẽ để người ruột xuyên bụng nát, thậm chí liền niết hầu đều sẽ bị ăn mòn không còn.
Chờ một chút.
Ta vội vàng kêu lên.
Nữ hài hướng về Khô Lâu Nam bên cạnh phía dưới, Khô Lâu Nam hiểu ý, đưa tay bắt lấy Mạc Điểm Điểm cổ tay.
Làm sao?
Không phải nói không để ý hai người bọn họ tính mệnh sao?
Bây giờ ta thật muốn giết nàng, ngươi nhưng lại muốn ngăn cản, tiểu tử, thật sự cho rằng ta rất dễ bị lừa sao?
Ta không có ngăn cản ngươi giết nàng,
ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, bọn họ có thể nói là ngươi cùng ta đàm phán còn sót lại hai cái thẻ đánh bạc.
Liền tính ngươi có bản lãnh thông thiên, ta muốn đi ngươi cũng ngăn không được ta.
Nếu như ngươi bây giờ giết một cái lời nói, như vậy kế hoạch của ngươi nhưng là chỉ còn lại một nửa, hai người mệnh ta còn ngại phiền không nhất định sẽ cứu, một người, liền càng không cần phải nói.
Ngươi có thể giết nàng, ta không ngăn. Ta tại cái này nhìn xem, bất quá nàng chết, ta quay người liền rời đi, muốn gặp Giang Minh.
Trước đầu thai đợi kiếp sau a.
Ta nhìn xem nữ hải, trong lòng khẩn trương, thế nhưng trên mặt lại tận lực để chính mình bảo trì tự nhiên. Nữ hải nhìn chằm chằm ta nửa buổi không nói gì, cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng sự trầm mặc của nàng lại mang đến cho ta áp lực lớn lao, nếu như nàng một lòng muốn thử dò xét ta lời nói, như vậy Mạc Điểm Điểm liền có sinh mệnh nguy hiểm. Mà ta lại hết lần này tới lần khác không thể làm ra bất luận cái gì bảo vệ Mạc Điểm Điểm cử động, liền hô hấp cũng không dám có chút rối loạn. Đây là ta cùng nàng ở giữa một trận chiến đấu, một chàng không tiếng động chiến đấu. Chương 283, huynh muội. Chương 283, huynh muội. So với Minh Đao Minh Thương cứng đối cứng chiến đấu, loại này trầm mặc tâm lý chiến càng thêm hung hiểm. Mặt mũi của đối phương đều bị cái kia rủ xuống tóc dài ngăn che, thấy không rõ nàng biểu lộ, thế nhưng trên mặt ta bất luận cái gì hơi biểu lộ, lại đều sẽ bị đối phương nhìn một cái không sót gì. Bất luận là bởi vì khẩn trương mà chảy ra mồ hôi, vẫn là gương mặt cứng ngắc bắp thịt, đều sẽ làm cho đối phương biết ta là tại chỗ này cố làm ra vẻ. Ta cũng không phải Oscar ảnh đế, thời gian kéo càng lâu, đối ta càng là bất lợi. Nhất định phải trước thời hạn kết thúc trận này tâm lý chiến. Ta liếc đối phương một cái, đem trùng vương thủy tinh thả lại đến đai lưng, quay người hướng về phân xưởng đi ra ngoài, làm ra một bộ không kiên nhẫn muốn rời khỏi bộ dạng. Xem ra ngươi quả nhiên không có cách nào đem bọn họ tâm ma diệt trừ, đã như vậy, vậy ta cũng không có cần phải lãng phí thời gian giúp ngươi đem Giang Minh gọi tới. Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng ta lại tại lúc xoay người khống chế ác linh tinh hoa tại con mắt phía trước biến thành trọng tính đồng dạng đồ vật, để ta có thể nhìn thấy nữ hài tại ta quay người phía sau động tác, phòng ngừa nàng thật đối Mạc Điểm Điểm hạ sát thủ. Bất quá thoạt nhìn, trận này tâm lý chiến là ta thắng. Chờ một chút, nữ hài nói, ta trước tiên có thể thả một người. Thông qua ác linh tinh hoa, ta có thể nhìn thấy nàng nói chuyện thời điểm, tay trái thần tốc lùi về đến trong tay áo, chờ nàng tay lần thứ hai từ trong tay áo vươn ra thời điểm, nhưng là có nắm tay trả thái, thật giống như trong tay cầm cái gì đồng dạng. Tay của nàng hướng về hắc mạn ba phương hướng chỉ một cái, có một ít giống như bụi đồng dạng đồ vật theo nàng đong đưa cánh tay bị ném ra ngoài, vung đến quấn quanh ở hắc mạn ba trên thân cái kia tâm ma bên trên. Cái kia tâm ma đụng một cái đến cái này, bột phấn liền lập tức biến mất không thấy. Hỗn đản, lão tử tới cứu ngươi, ngươi vậy mà không đem mạng của lão tử để vào mắt. Mới vừa thoát ly tâm ma không chế, hắc mạn ba liền giống giận hướng ta đánh tới, giơ quả đấm lên đổ ập xuống hướng ta đập tới. Ta vội vàng đem nắm đấm của hắn bắt lấy, hắc mạn ba lại một cái đầu truy đâm vào trên mặt của ta, mà tại lúc này ta nghe đến hắn thấp giọng nói một câu, nàng trong tay áo có đối phó tâm ma đồ vật. Ta biết. Ta cùng hắc mạn ba liếc nhau một cái. Hắc mạn ba hướng ta nhẹ gật đầu phía sau đem nắm đấm từ trong tay của ta thoát khỏi, lại lần nữa huy quyền hướng ta đánh tới. Ta nghiêng người né qua, hắc mạn ba thì thuận thế một cái bước xa vọt tới cái kia khô lâu nam bên người, một quyền đập vào cái kia khô lâu nam trên mặt, đồng thời đem Mạc Điểm Điểm trong tay diệt linh thủy cho đập đi. Mà ta thì vọt tới cô bé kia bên người, nhấc chân hướng trên mặt của nàng đá vào. Các người nữ hải hiển nhiên không nghĩ tới ta cùng hắc mạn ba vậy mà lại đột nhiên làm loạn, một câu đầy đủ còn chờ nói ra miệng, mặt của nàng liền bị đáy giày của ta ấn một dấu giày. Mặc dù chịu ta một cước này, thế nhưng nàng lại cũng chỉ lắc lư hai lần, tóc trên đầu lập tức như cùng sống vật đồng dạng, từng kia từng sợi quấn đến trên đùi của ta. Ta chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ tóc kia bên trên truyền đến, đem ta cả người từ trên mặt đất kéo vứt xuống một bên. Không đợi ta rơi xuống đất, cái kia tại nàng dưới chân vô số giòi bọ tựa như cùng đạn súng máy đồng dạng hướng ta bắn tới, mục tiêu nhưng là ngực ta mở lỗ lớn. Những này giòi bọ bộ dạng cùng bình thường giòi bọ không hề giống nhau, trên đầu đều dài gai ngược đâm ngược lại, vừa vặn thoát khỏi gửi thi chúng ta, có thể không muốn lại lần nữa bị lộn xộn cái gì côn trùng tiến vào trong cơ thể. Ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa đem ngực ta phía trước cái kia động cho phong bế, đồng thời tiện tay nắm lên một bên một khối đại mộc tấm, tại rơi xuống đất một sát na, trong tay của ta tấm ván gỗ vung lên, liền như là đập con rồi đồng dạng, đem những cái kia nhảy hướng ta giòi bọ đập cái vỡ nát. Mà tại ta đối phó những này giòi bọ thời điểm, nữ hài lại muốn thừa cơ chạy trốn. Chỉ thấy nàng dưới chân còn lại giòi bọ bắt đầu thôn vệ bê tông mặt đất, trong chớp mắt liền tại dưới chân của nàng đào ra một cái động đến. Đừng hòng chạy. Ta một bên vẫy tay bên trong tấm ván gỗ, một bên hướng về phía nữ hải chạy đi. Nếu để cho nàng chạy thoát lời nói, cái kia Mạc Điểm Điểm tâm ma liền khó trừ. Bất quá ta chạy tốc độ, lại không có những cái kia giòi bọ đào hàng tốc độ nhanh, mắt thấy, nàng liền muốn chạy thoát thời điểm, từng đoàn hỏa diễm chống rông xuất hiện, giống như lưu tinh hướng về nàng rơi xuống. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm liền đem nàng cùng nàng dưới chân giòi bọ thôn vệ, những cái kia giòi bọ bị đốt đốm nốt rung động. Mà cái kia đứng tại giỏi bọ bên trong nữ hài trên thân hiện ra như là kiến hôi hồng quang, đứng tại hỏa diễm bên trong lại lông tóc không tổn hao gì. Đem giỏi bọ đốt rủi về sau, ngọn lửa kia dâng lên, hướng đằng sau ta bay đi. Ngươi tìm ta, ta cũng tại tìm ngươi. Để ngươi kinh ngạc thanh âm quen thuộc từ đằng sau ta chuyển đến. Ta vội vàng chuyển người qua đi, lại thấy được Giang Minh vậy mà xuất hiện tại phân xưởng cửa ra vào. Làm sao có thể? Hắn không phải chúng quỷ quân đoán sao? Không phải nói chỉ có mở ra trùng hạng mới có thể trị tốt hắn sao? Giang Minh, ngươi không phải nhiễm lên quỷ quân đoán đã tốt? Cha ta là bái trùng giáo thánh vật thủ hộ giả, trong cơ thể ta chạy xuôi hắn máu, đối trùng hạp quỷ quân đoán có nhất định kháng tính. Giang Minh nói, nhắc tới, cũng nhờ có ta đụng vào cái kia trùng hạp, nhận đến trùng hạp quỷ quân đoán kích thích, ta phía trước bị Dương Lăng thôi miên mất đi ký ức cũng đều trở về. Giang Minh quay đầu nhìn hướng cái kia tóc hai bù xù nữ hài nói, lúc trước chính là ngươi trói đi muội muội ta a, nàng người ở đâu? Ha ha, nữ hài đột nhiên nở nụ cười, với làm ca ca cũng thật là kém cỏi, chẳng lẽ không có phát hiện, muội muội ngươi một mực liền đứng tại trước mặt ngươi sao? Nữ hài nói xong, đem trên mặt tóc nhấc lên một nửa, ca ca, đã lâu không gặp. Nhìn thấy nữ hài bộ dạng, Giang Minh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong miệng xì gà cũng rơi xuống đất. Nguyệt Nhi, nữ hài đem nguyên bản ngăn tại trên mặt tóc vén đến sau đầu,
nghiêng đầu nhìn xem Giang Minh nói, "Ca ca, giúp ta đem trùng hạp mở ra có tốt hay không?" Giang Minh hai mắt trợn tròn, chăm chú nhìn Giang Nguyệt, một lát sau, trên mặt hắn kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, "Ngươi không phải Giang Nguyệt?" "Ai nha, ngươi làm sao nhận ra? Rõ ràng thân thể này chính là muội muội ngươi a, trừ ta đem trên tay nàng ra cho bóc đi bên ngoài, 10 năm, thân thể của nàng ta có thể là bảo trì một điểm không thay đổi đâu. Ta nguyên bản còn tính toán nhìn một chàng huynh muội gặp nhau cảm động tiết mục đâu." Giang Nguyệt khẽ miệng khoa trương bên trên trọn, như là đang cười nhạo đồng dạng. "Hỗn đản!" Giang Minh giống giận, hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, cái bóng dưới đất kịch liệt và mèo. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Minh tức giận như vậy, bất quá nghĩ đến, nếu như là ta tại cứu Nhã Kỳ thời điểm, phát hiện Nhã Kỳ bị người đoạt xá lời nói, ta cũng sẽ tức giận như vậy á, hà tất tức giận như thế. Ta chẳng qua là đem chính mình bản mệnh trùng cùng ngươi muội muội thân thể dung hợp mà thôi, ta hiện tại cùng ngươi muội muội là song sinh trạng thái, trên lý luận đến nói, nàng vẫn là còn sống đây này, nữ hải vừa cười vừa nói. Chương 284, cứu cùng giết. Chương 284, cứu cùng giết. Lưỡi dao đâm vào nữ hải trắng non da mặt bên trong, đỏ tươi huyết châu theo lưỡi dao trở xuống. Cái này hèn hạ ra hỏa, vậy mà dùng khống chế Giang Nguyệt tự mình hại mình phương thức đến bức bách Giang Minh đi vào khuôn khổ. Giang Minh cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, cho dù là lão luyện tinh anh tại đối mặt tình huống như vậy cũng khó có thể lập tức làm ra chính xác lựa chọn. Hoặc là nói, đứng tại Giang Minh góc độ bất luận làm sao quyết đoán, đều không có chính xác có thể nói. Nhìn thấy Giang Minh không cách nào lập tức quyết định, nữ hài khẽ miệng hướng lên trên ngoắc ngoắc, lộ ra một vẻ làm cho lòng người bên trong bất an cười lạnh. Ngay sau đó, nàng đem cái kia đâm vào da mặt dao phẫu thuật cho thả xuống dưới, trên mặt cười lạnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt mờ mịt. Đây là cái kia? Các ngươi là ai? Nữ hài đầy mặt nghi hoặc, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Giang Minh trên thân, vị này thúc thúc, dung mạo ngươi, thật giống như tà ca ca đâu. Nghe đến thiếu nữ câu nói này, Giang Minh thân thể run lên. Người này lại đùa nghịch hoa chiêu gì? Hắc Mạn Ba nhìn xem thiếu nữ thầm nói. Ta nhìn xem Giang Nguyệt, lại cảm thấy nàng cái kia một mặt mê man cùng trong mắt như ẩn như hiện đối hoàn cảnh xa lạ khẩn trương không giống như là trang. Mặt của ta thật là đau a. Nữ hài nói xong, liền đưa tay đi sờ gương mặt của mình. Mò tới sền sệt tấm áp chất lỏng nàng theo bản năng đem tay cầm ở trước mắt, muốn nhìn một chút trên mặt mình chất lỏng là cái gì, làm nàng nhìn thấy cái kia huyết dịch đỏ thắm về sau, nữ hài không khỏi la hoảng lên. Máu. Nhìn thấy đầy tay máu tươi, Giang Nguyệt lập tức liền khóc lên. Mà tại lúc này, nàng nắm tay thuật đao tay đột nhiên nâng lên, hung hăng đem tay kia thuật đao cắm vào trên mặt của mình, vạch ra một đường vết rách. À, thiếu nữ kêu thảm cuốn quýt nâng lên một cái tay khác, đem cái kia nắm tay thuật đao tay phải bắt lại. Trong mắt của nàng tràn đầy hoảng hốt, nước mắt không ngừng lưu lại, trong miệng phát ra cầu cứu âm thanh, "Cứu mạng a, mau tới giúp ta một chút, ba ba, ca ca, các ngươi ở đâu a?" Nữ hài âm thanh thê thảm, làm cho lòng người đau. Thật sự là hèn hạ. Liên như là Giang Lạc Đồ đệ nói tới, mặc dù nàng có thể khống chế Giang Nguyệt thân thể, nhưng Giang Nguyệt cũng vẫn là còn sống. Đoán chừng vào ngày thường bên trong, Giang Nguyệt ý thức là ở vào trạng thái ngủ say, hiện tại nàng để Giang Nguyệt ý thức tỉnh lại, đồng thời khống chế Giang Nguyệt tay đến tiến hành tự mình hại mình, tổn thương nhưng là chân chính Giang Nguyệt. Ta vừa mới chuẩn bị chạy đi đem nàng cái kia nắm tay thuật đao tay bắt lại, Giang Minh lại trước ta một bước chạy tới nữ hài bên người, lo lắng tổn thương đến Giang Nguyệt, Giang Minh cũng không có đưa tay đi bắt Giang Nguyệt cổ tay, mà là một cái nắm lấy đao kia. Giang Nguyệt trong mắt hoảng hốt biến mất, nhưng là ý thức lại lần nữa bị người khống chế, khóe miệng của nàng nhảy lên trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười như thế, tại nàng cái kia đầy mặt máu tươi làm nổi bật phía dưới, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Nhìn không được muội muội của mình bị thương tổn sao? Vậy liền nhanh mở ra trùng hạp a. Không phải vậy ta không ngại ở trước mặt ngươi từng đao đem muội muội ngươi thì xuống. Giang Minh nắm chặt dao phẫu thuật tay bởi vì phẫn nộ mà dùng sức, lưỡi dao sắc bén đem lòng bàn tay của hắn bẻ phá, máu theo khe hở chảy ra. Thế nhưng đối mặt khống chế muội muội mình thân thể đối thủ, hắn dù cho phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Ngươi cùng Giang Minh muội muội một thể cùng thân, Giang Minh muội muội thụ thường, ngươi chẳng lẽ không sợ đau không? Ta hỏi. Ta có thể ngăn cách mình cùng thân thể này cảm giác đau cùng hưởng, cho nên đau đớn trên thân thể ta là sẽ không cảm nhận được, những cái kia đau đớn sẽ chỉ làm Giang Nguyệt một người tiếp nhận. Cho nên không cần lo lắng ta hạ không được dao nhỏ đến tự mình hại mình a. Được đến dạng này trả lời chắc chắn, trong lòng của ta lập tức có chú ý, thừa dịp đối phương nhìn hướng Giang Minh, chờ đợi Giang Minh trả lời chắc chắn thời điểm, ta đối đứng tại bên người Hắc Mạn Ba thấp giọng nói, "Hắc Mạn Ba, nghĩ biện pháp hấp dẫn lực chú ý của nàng, ta có chú ý." Hắc Mạn Ba nhìn ta một cái nhẹ gật đầu, sau đó xách theo cái kia trùng hạp hô, "Uy, cái kia tiểu bất điểm, ngươi cũng quá không đem ta để ở trong mắt a, trùng hạp trong tay ta, ngươi cho rằng Giang Minh đáp ứng trợ giúp ngươi mở ra trùng hạp, ta liền sẽ đem cái này trùng hạp cho các ngươi. Đừng nói giỡn, ta cũng sẽ không vì một cái bị ngươi khống chế tiểu nữ hài mà để các ngươi bái trùng giáo triệu hoán trùng vương kế hoạch đạt được." Giang Minh xoay đầu lại, nhìn hướng Hắc Mạn Ba. Hắc Mạn Ba đối Giang Minh khẽ gật đầu ra hiệu. Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba là nhiều năm quen biết đã lâu, có thể từ lẫn nhau trên mặt toát ra khẽ nhúc nhích làm đọc hiểu đối phương ý tứ. Nhìn xem Hắc Mạn Ba, Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó buông lòng ra nắm lấy dao phẫu thuật tay, hướng về Hắc Mạn Ba vươn tay ra, "Đem trùng hạp cho ta, ta không nghĩ cùng ngươi là địch." Thanh tỉnh điểm a Giang Minh. Mọi người đã bị khống chế, ngươi giúp đỡ nàng mở ra trùng hạp sẽ chỉ là một cái bắt đầu, về sau nàng sẽ còn lợi dụng thân thể này đối ngươi tiến hành khống chế, nếu như ngươi lựa chọn nghe theo nàng, vậy liền đã chú định chúng ta sẽ là địch nhân. Giết nàng, đây mới là lựa chọn chính xác, nếu như ngươi không động được tay, liền để cho ta tới. Ngươi muốn giết muội muội ta? Giang Minh trừng Hắc Mạn Ba, trên mặt đất cái kia một lớn một nhỏ hai cái bóng kịch liệt dãy rủa. Giang Minh, đây chính là ngươi đồng sự.
lại muốn để ngươi giết chết muội muội ngươi, thật sự là so với chúng ta bái trùng giáo người còn vô tình a. Ngậm miệng. Giang Minh nổi giận gầm lên một tiếng, ta sẽ mở ra trùng hạp, thế nhưng ngươi phải bảo đảm, ta mở ra trùng hạp về sau, ngươi muốn đem muội muội ta còn cho ta. Đương nhiên, tác dụng của ngươi chính là mở ra trùng hạp mở ra về sau, ta liền không có lợi dụng ngươi cần thiết. Thừa dịp Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba hấp dẫn cái kia bái trùng giáo đồ lực chú ý thời điểm, ta khống chế ác linh tinh hoa phân ra một sợi, sát mặt đất hướng về nàng lan tràn đi qua. Ác linh tinh hoa tại ta khống chế phía dưới, đi tới Giang Nguyệt dưới chân, sau đó đâm rách Giang Nguyệt lòng bàn chân, tiến vào trong cơ thể của nàng. Cái này bái trùng giáo cầu là lợi dụng chính mình bản mệnh trùng đến khống chế Giang Nguyệt, cũng chính là nói, chỉ cần ta đem bản kia mệnh trùng hủy đi, Giang Nguyệt liền có thể thoát khỏi nàng khống chế. Mặc dù cái kia bái trùng giáo đồ nói nàng cắt đứt cùng Giang Nguyệt cảm giác đau cùng hưởng, loại này giống như kim đâm vào trong cơ thể đau đớn nàng cũng có thể sẽ không cảm nhận được, thế nhưng lý do an toàn, ác linh tinh hoa đâm vào đến Giang Nguyệt trong cơ thể phía sau ta cũng không có lập tức khống chế ác linh tinh hoa thâm nhập thân thể của nàng, mà là chú ý nàng có hay không hoài nghi. Lúc này, Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba đã đánh lên, cái kia bái trùng giáo đồ lực chú ý đã hoàn toàn bị hai người hấp dẫn. Nhìn thấy nàng quả nhiên không có phát giác ta khống chế ác linh tinh hoa đã đâm vào thân thể của nàng, ta vội vàng nắm chặt thời gian, để ác linh tinh hoa dán vào xương đùi của nàng tiến vào trong cơ thể của nàng. Ta đối ký sinh đến người khác trong cơ thể bản mệnh trùng không có cái gì hiểu rõ, bất quá tất nhiên bản kia mệnh trùng có thể khống chế thân thể người khác, vậy liền hẳn là giống như gửi não trùng đồng dạng ký sinh tại người khác trong đầu. Ác linh tinh hoa dán vào cuộc sống của nàng hướng lên trên, sau đó từ xương sọ đâm vào, tiến vào Giang Nguyệt não khoang bên trong. Tìm tới. Xuyên thấu qua ác linh tinh hoa, ta cảm giác được đầu kia ghé vào Giang Nguyệt não bên trên ký sinh trùng, cái kia ký sinh trùng bộ dáng giống như chuột cái, bất quá lại có 5 cm chiều dài. Phía dưới bụng mấy chục đối mảnh chân đâm vào Giang Nguyệt đại não bên trên. Chỉ là sự tình cũng không có ta nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì này bản mệnh trùng ký sinh tại Giang Nguyệt trong đầu thời gian đã lâu duyên cớ, những này mảnh chân đã cùng Giang Nguyệt não hoàn toàn liền cùng một chỗ, gỡ xuống bản mệnh trùng thời điểm, bất luận cái gì một điểm nhỏ sai lầm đều sẽ đối Giang Nguyệt đại não tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, thậm chí sẽ nguy cơ Giang Nguyệt sinh mệnh, cứu người cũng có thể sẽ biến thành giết người. Chương 285, lấy trùng. Chương 285, lấy trùng. Mặc dù tìm tới bái trùng giáo đồ bản mệnh trùng, thế nhưng muốn đem cái này côn trùng từ Giang Nguyệt trong đầu lấy ra lại vô cùng khó khăn. Chứ phải cẩn thận phòng ngừa tổn thương Giang Nguyệt đại não bên ngoài, vì để tránh cho bị phát giác, còn muốn đồng thời đem những này trùng chân rút ra, đây quả thực là tình tế khoa não phẫu thuật. Mặc dù ta đã từng học qua một chút cấp cứu phương diện tri thức, bất quá khoa não phẫu thuật ta nhưng là hàng thật giá thật người ngoài ngành. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể kiên trì tới làm. Ta duy nhất có thể lấy dựa vào chính là ác linh tinh hoa có thể biến thành ta cần bất luận cái gì hình dạng, cái này so với bình thường khoa ngoại phẫu thuật muốn dễ dàng rất nhiều. Dù sao hiện tại chỉ có phương pháp này có thể để Giang Nguyệt thoát khỏi bái trùng giáo đồ khống chế, để Giang Minh không đến mức rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Ta tập trung lực chú ý, khống chế tại Giang Nguyệt trong đầu linh tinh hoa phân ra từng sợi tơ mỏng, những này tơ mỏng tại cực kỳ cao bản kia mệnh trùng chân nhỏ phụ cận đâm vào Giang Nguyệt trong đầu. So với đại não khu vực khác, ta cảm thấy trùng đủ phụ cận càng thêm an toàn, bất quá dù vậy, tại khống chế ác linh tinh hoa đâm vào Giang Nguyệt trong đầu thời điểm, ta vẫn cứ lưu ý lấy Giang Nguyệt có hay không xuất hiện không bình thường phản ứng. Bất quá tốt tại, cho đến tất cả ác linh tinh hoa đều đâm vào trong đầu, Giang Nguyệt cũng không có bất kỳ khó chịu nào phản ứng. Nhưng liền tại ta chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm, Giang Nguyệt lại nói, đủ rồi. Các ngươi sức sẹo đùa ta đã nhìn không kiên nhẫn được nữa. Nói xong, nàng nhìn về phía ta, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi tại đánh cái gì chú ý. Nghe đến nàng nói như vậy, trong lòng của ta hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nàng phát giác. Hai người bọn họ đánh như thế hoan, mà ngươi vẫn đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm ta, là muốn thừa dịp ta lực chú ý bị các nàng hấp dẫn thời điểm đến đem ta chế phục à. Nàng nhìn hướng Giang Minh, chỉ đầu của mình, ta bản mệnh trùng liền tại đầu này bên trong. Tùy thời có thể đem chí mạng độc tố tiêm tiến vào mọi người trong đầu, muốn chế phục ta, ba người các ngươi liên thủ liền có thể làm đến, thế nhưng muốn làm tốt mất đi mọi giác độ à. Ta nhìn hướng Giang Minh, mặc dù nói đem bản kia mệnh trùng từ Giang Nguyệt trong đầu lấy ra, hiện tại là duy nhất có thể làm cho Giang Nguyệt thoát khỏi bái trùng giáo không chế phương pháp, thế nhưng chỉ cần ta có một chút sai lầm, liền có khả năng sẽ để cho Giang Nguyệt bị giết. Có thể có tư cách quyết định có hay không tiếp tục biện pháp này, cũng chỉ có Giang Minh cái này làm ca ca. Giang Minh nhìn thoáng qua Giang Nguyệt, lại nhìn về phía ta, có chút nhẹ gật đầu, ra hiệu ta tiếp tục kế hoạch. Ta gật đầu đáp lại. Hiện tại ác linh tinh hoa đã hoàn toàn bố trí tại bản kia mệnh trùng chân nhỏ xung quanh, thành bại liền tại trong chớp mắt. Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Phản phất phát giác cái gì, Giang Nguyệt cảnh giác xem chúng ta, xem ra các ngươi thật quyết định muốn căn ta liều mạng á, vậy liền đến thử xem a. Tiếng nói của nàng vừa ra, trên đầu tóc đen liền từng chiếc đứng thẳng, để đầu của nàng thoạt nhìn tựa như một cái màu đen bóng gai đồng dạng. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, nàng cái kia một đầu mái tóc nhưng thật ra là từng cái màu đen côn trùng, cái này vốn đản đến cùng tại Giang Nguyệt trên thân cắm vào bao nhiêu côn trùng. Ta đối Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba đưa cái ánh mắt. Hai người hiểu ý đi đầu phóng tới Giang Nguyệt, mà ta thì thân thể lưng ngang, để Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba vì ta ngăn lại ánh mắt. Đem bản mệnh trùng từ Giang Nguyệt trong đầu lấy ra, cần cực kỳ cẩn thận, ta nhất định phải tập trung tinh lực mới được. Thế nhưng nếu như bị Giang Nguyệt nhìn thấy lời nói, nàng tuyệt đối sẽ lòng sinh hoài nghi, cho nên ta mới trốn tại Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba sau lưng, để bọn họ vì ta ngăn lại Giang Nguyệt ánh mắt. Giang Nguyệt nguyên bản liền hoài nghi ta muốn tại Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba hấp dẫn nàng lực chú ý thời điểm, đem nàng bắt, hiện tại trốn tại Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba sau lưng, nàng cũng sẽ chỉ càng thêm tin tưởng mình phỏng đoán, cho rằng ta chuẩn bị thừa dịp nàng cùng Giang Minh Hắc Mạn Ba thời điểm chiến đấu sẽ đối nàng tiến hành tập kích, mà sẽ không hoài nghi ta là tính toán đem bản mệnh trùng từ trên người nàng lấy ra. Ta hai mắt nhắm lại, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cái kia ác linh tinh hoa bên trên. Ác linh tinh hoa đã chuẩn bị sẵn sàng, ta tâm niệm khẽ động, những này ác linh tinh hoa liền lập tức đem bản kia mệnh trùng đâm vào Giang Nguyệt trong đầu mảnh chân quân lấy, sau đó dùng lực hướng bên ngoài rút ra. Ngươi cảm nhận được bản mệnh trùng nhận đến tập kích, ký sinh tại Giang Nguyệt trên thân bái trùng giáo đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá nàng không đợi nói xong, nàng bản mệnh trùng liền bị ta từ Giang Nguyệt trên thân lột xuống. Không đợi ta buông lỏng một hơi, ta lại phát hiện bản kia mệnh trùng phần bụng đột nhiên bắn ra một cái trống rỗng đâm tới, chắc hẳn nàng phát giác chính mình đã tất thua không thể nghi ngờ, muốn đến cái cá chết lưới rách. Ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa đem bản kia mệnh trùng bao quanh cuốn lấy, đồng thời khống chế một chút ác linh tinh hoa muốn đem cây gai kia ngăn cản. Thế nhưng não quang bên trong không gian thực tế quá nhỏ, ta ác linh tinh hoa dù cho đem cái kia gai nhọn cuốn lấy, thế nhưng cái kia gai nhọn vẫn là bạch phá Giang Nguyệt đại não, mặc dù chỉ là một đạo nho nhỏ lỗ hổng, thế nhưng ai biết nó có hay không nói độc tố tiêm đi vào. Cuốn quanh ở bản mệnh trùng trên thân linh tinh hoa kia dung hợp lẫn nhau, sau đó dưới sự khống chế của ta đem bản kia mệnh trùng cắt thành vài khúc. Ta mở hai mắt ra, lại thấy được Giang Nguyệt hai mắt trắng dã, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Nguyệt Nhi. Giang Minh vội vàng tiến về phía trước một bước, đem Giang Nguyệt ôm lấy, mà Hắc Mạn Ba thì từ Giang Nguyệt trong tay áo lấy ra một bao thuốc bột, tiện tay vung lên, thuốc kia phấn rơi xuống một bên muốn thừa dịp chúng ta lực chú ý đều tại Giang Nguyệt trên thân thời điểm, giết chết Mạc Điểm Điểm cái kia tâm ma Khô Lâu Nam trên thân. Khô Lâu Nam biến mất không thấy gì nữa, ta đem thẻ xịu Mạc Điểm Điểm tiếp lấy. Giang Minh, muội muội ngươi tình huống thế nào? Ta đối Giang Minh hỏi. Đã hôn mê. Giang Minh dò xét một cái Giang Nguyệt hơi thở nói. Nghe đến Giang Minh nói như vậy, ta yên lòng, xem ra bản kia mệnh trùng cũng không có tới được đến đem độc tố tiêm tiến vào Giang Nguyệt trong đầu. Còn không đợi ta buông lỏng một hơi, đã thấy Giang Nguyệt trên đầu những cái kia sợi tóc trùng đột nhiên kịch liệt uốn éo, hướng về Giang Nguyệt thất khiếu chui vào, muốn phản phệ Giang Nguyệt. Hắc Mạn Ba vội vàng lấy ra một cái chứa chất lỏng màu vàng bình nhỏ, hướng về Giang Nguyệt trên đầu phun một cái, những cái kia nổi cùng sợi tóc trùng từng cái run rẩy một cái, nhộn nhịp từ Giang Nguyệt trên đầu rơi xuống. Tốt tại lúc ta tới cầm cái này mới phối trí thuốc đuổi sâu hữu hiệu. Hắc Mạn Ba thở dài một hơi. Rời đi cái này bỏ hoang nhà máy hóa chất, chúng ta đem Giang Nguyệt cùng Mạc Điểm Điểm đều đưa về đến chi cục tiến hành điều trị. Chi cục phòng mổ ngoài cửa, Giang Minh trong hành lang đi qua đi lại. Trong miệng khói một cái tiếp lấy một cái này mới không đầy nửa canh giờ, hắn đều đã hút một hộp thuốc lá. Giang Minh, ngươi đừng quá khẩn trương. Mội ngươi không có việc gì, nếu như lo lắng tóc vấn đề, ta cái kia có một ít sinh sôi liệu, dùng về sau, cam đoan mội ngươi một tuần bên trong liền mọc ra một đầu mê người mái tóc. Hắc Mạn Ba an ủi Giang Minh nói. Giang Minh khẩn trương nhìn chằm chằm phòng mổ cửa lớn, đều lâu như vậy còn chưa có đi ra yên tâm, mặc dù nói chỉ là một cái đem trong đầu côn trùng sắc lấy ra tiểu phẫu, thế nhưng dù sao cũng là mở đầu sự tình, ta đoán chừng a, nhiều nhất đợi thêm 5 phút đồng hồ liền không sai biệt lắm. Hắc Mạn Ba tiếng nói vừa ra, phòng mổ ngoài cửa đèn liền dập tắt. Cửa bị đẩy ra, Giang Nguyệt bị mấy cái y tá đẩy đi ra, tại cái này mấy cái y tá sau lưng, đi theo Giang Nguyệt y sĩ trưởng, Giang Minh vội vàng đi lên hỏi, "Muội muội ta thế nào?" "Không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bác sĩ nhìn xem Giang Minh muốn nói lại thôi." Chương 286, trùng hạp mở ra. Chương 286, trùng hạp mở ra. Một câu không có nguy hiểm tính mạng vốn để người yên lòng, thế nhưng phía sau lại thêm một câu chỉ là, nhưng lại để người vừa vặn an hạ tâm lại treo lên. "Chỉ là cái gì?" Giang Minh vội vàng hỏi. "Mau nói a." Hắc Mạn Ba tức giận nói, mua cái gì cái nút ta? Bệnh nhân không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng vỏ đại não nhiều da bị hao tổn, khả năng sẽ dẫn đến chi dưới tê liệt. Nghe đến hắn lời nói, Giang Minh cầm điếu thuốc cuốn tay không khỏi run lên, trong tay thuốc lá rơi xuống đất. Giang Minh, xin lỗi. Ta đối Giang Minh nói. Giang Minh nhìn ta lắc đầu, ngươi nói cái gì xin lỗi? Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, ta có lẽ cảm ơn ngươi mới là. Nhắc tới, thương thế của ngươi ra sao? Ta cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, vết thương đã khâu lại, nhờ có Hắc Mạn Ba kịp thời đến. Cho ta một cái giả chết thuốc có thể để ta tiến vào trạng thái chết giả, cái kia gửi thi trùng cho rằng ta chết, liền cắt đứt cùng ta thân thể sinh mệnh liên hệ, mới đưa cái kia gửi thi trùng từ trên người ta cầm xuống. Cái kia, ta lời còn chưa nói hết bác sĩ đánh gãy lời của chúng ta nói, bệnh nhân xương sọ có rất nhiều như cùng sợi tóc mảnh khảnh mảnh lỗ, dẫn đến xương sọ 10 phần yếu ớt, nhẹ nhàng va chạm cũng có thể dẫn đến nàng xương sọ vỡ vụn, cho nên chiếu cố bệnh nhân thời điểm xin chú ý một cái. Ta đã biết. Giang Minh nhẹ gật đầu, còn có những chuyện khác sao? Còn có chính là, bác sĩ vừa mới há mồm, Hắc Mạn Ba liền hướng trên đầu của hắn hung hăng đục một quyền, tức giận nói: "Ngươi có chuyện gì có thể hay không nói một hơi? Không kết thúc, chơi rất vui sao?" Bác sĩ rụt cổ một cái, tại đến bệnh viện phía trước trên người bệnh nhân có 4 thành làn da bị lột bỏ bởi vì không có trải qua giảm nhiệt xử lý dẫn đến vết thương nhiễm trùng đồng thời có đại lượng chứng trùng cần nhiều lần phẫu thuật mới có thể triệt để loại bỏ ta nói xong. Bác sĩ này cũng là thực tế, Hắc Mạn Ba để hắn nói một hơi hắn thật đúng là nói một hơi đều không mang thông khí, chỉ nói là song sau hắn đã một bộ muốn thiếu oxy đồng dạng bộ dáng. Chứng trùng? Cái gì chứng trùng? Giang Minh một mặt khẩn trương đối cái kia bác sĩ hỏi, hẳn là giòi bọ trứng. Cái gì gọi là có lẽ? Hắc Mạn Ba cao mày, ngươi chẳng lẽ không biết Giang Nguyệt là từ bái trùng giáo đồ trong tay cứu trở về? Nhanh đi đối những cái kia trứng trùng tiến hành kiểm tra đo lường. Bác sĩ nhẹ gật đầu, đội vàng đi đem một chút từ Giang Nguyệt trong cơ thể lấy ra trứng trùng cầm đi kiểm tra. Giang Minh nhìn xem những y tá kia đem Giang Nguyệt đẩy tới phòng bệnh bên trong, cũng không có theo sau. Ngươi không đi sao? Ta đối Giang Minh hỏi.
Nguyệt Nhi nàng không có việc gì liền tốt, chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Giang Minh một mặt nghiêm túc nói, cục trưởng để chúng ta hủy đi trùng hạp. Mặc dù mở ra trùng hạp phương pháp chỉ có Giang Minh biết, thế nhưng trùng hạp bởi vì oán khí quá nặng, bản thân chính là một kiện đại sát khí, nếu như bị bái trùng giáo hoặc là giáp tâm không tốt người được đến, cái kia nguy hại cũng quá lớn. Làm một ví dụ, oán khí có thể tan trong nước, nếu như đem cái này trùng hạp ném đến thị nước máy bùn nước bên trong, cái kia trích dẫn nước máy người đều sẽ nhiễm lên quỷ quân đoán. Đối với trùng hạp, phong ấn chi thư cũng có thể nói là một kiện vật phẩm nguy hiểm, thế nhưng cùng trùng hạp khác biệt, phong ấn chi thư có giá trị nghiên cứu, cho nên bây giờ tại Hắc Mạn Ba trong tay, còn không có bị tiêu hủy. Chúng ta đi tới từ võ trang bộ mượn tới gian phòng, đem khóa cửa bên trên về sau, Giang Minh đem cái kia trùng hạp đặt ở gian phòng chính giữa, mà ta cùng Lao Đoạn thì đứng tại gian phòng bên dưới. Trùng hạp tràn ra mặt ngoài oán khí cũng đủ để cho người nhiễm lên quỷ quân đoán, nếu như đem trùng hạp mở ra, bên trong oán khí lập tức bạo phát đi ra, thậm chí có thể trực tiếp để cơ thể người yếu mà chết, dù cho ta cùng Hắc Mạn Ba cũng không dám phớt lờ. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Ta muốn mở ra. Giang Minh một mặt nghiêm túc nói. Chuẩn bị xong. Ta nói. Chờ một chút, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hắc Mạn Ba vừa nói liền từ phía trước lấy đi vào trong một cái túi mà không ngừng lấy ra phủ chú hướng trên người mình dán. Lúc này trên người hắn đã đứng đầy chỉ phủ, thoạt nhìn liền tựa như phê một kiện giấy vàng làm thành khôi giáp đồng dạng. Làm đem cuối cùng một lá bùa mang lấy ra, Hắc Mạn Ba nhìn xem Giang Minh hỏi. Ta nói Giang Minh, ngươi đứng gần như vậy thật không có vấn đề sao? Có muốn hay không ta cũng cho ngươi dán mấy tấm phủ. Không cần. Giang Minh lắc đầu. Trong cơ thể ta chạy xuôi huyết dịch đối cái này toán khí có nhất định sức miễn dịch, bởi vì lúc trước bị quân đoán, cái này sức miễn dịch đã rất đỉnh, không cần hộ thân phủ. Vậy ngươi mở a? Hắc Mạn Ba nói. Giang Minh nhẹ gật đầu, cắn phá đầu ngón tay của mình, tại cái kia trùng hạp phía trên vẽ ra từng đạo quái dị đường vân. Trùng hạp mặt ngoài bị ngón tay hắn vạch qua địa phương đều nổi lên đỏ sẫm quang mang, đồng thời từng tiếng quỷ khóc tại cái này gian phòng bên trong quanh quẩn, xung quanh nhiệt độ không khí lập tức phảng phất hạ xuống điểm đóng băng phía dưới. Trong lòng ta lăng nhiên, cái này trùng hạp còn không có triệt để mở ra liền đã có dạng này dị tượng, nếu như triệt để mở ra, vậy sẽ là như thế nào một cảnh tượng. Giang Minh ngón tay tại cái kia trùng hạp bên trên càng họa càng nhanh, làm Giang Minh đem một lần cuối cùng trên họa, vừa vặn cùng mở đầu vạch một cái liền cùng một chỗ, cái kia màu đỏ sẫm quang mang quanh quẩn tại trùng hạp mặt ngoài, quả thực giống như là một đầu khóa lại trùng hạp màu đỏ xiềng xích đồng dạng. Mở. Giang Minh hét lớn một tiếng, trùng hạp mặt ngoài đỏ sẫm kia sáng rung động. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia hồng mang lại có như thực chất, tựa như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn. Trùng hạp rung động mấy lần, cứng rắn mặt ngoài vậy mà xuất hiện từng đạo khe hở, theo răng rắc tiếng vang, trùng hạp hướng về nội bộ sụp đổ, rất nhanh liền thu thọ thành như hạt đậu nành một cái tiểu hấp điểm. Mà thu nhỏ đến như thế lớn về sau, cái này tiểu hấp điểm đột nhiên vỡ ra, oán khí tạo thành sóng xung kích hướng về bốn phía xung kích, giống như kinh khủng gió lốc. Đứng nhất tới gần trùng hạp Giảng Minh đứng nuôi chịu xào, bị cái này sóng xung kích trực tiếp thổi bay, giống như cùng là bị cuồng phong cuốn lên thu lá đồng dạng, hung hăng đâm vào trên vách tường. Ta mặc dù cùng Hắc Mạn Ba khoảng cách cái kia trùng hạp xa một chút, thế nhưng cũng không chịu nổi, bị cái này sóng xung kích thổi không ngừng lùi lại, đồng thời ta cảm giác ngực khó chịu, giống như là có một tảng đá lớn đè ở ngực đồng dạng. Toàn thân như có hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng đau đớn, lại như có vô số ác ma ngay tại là cắn xé thân thể của ta. Mà Hắc Mạn Ba toàn thân trên dưới phủ chú đều phát sáng lên, tựa như xuyên vào một bộ hoàng kim chiến giáp đồng dạng, bất quá ta lại phát hiện, trên người hắn phủ chú kim quang càng ngày càng ảm đạm, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có từng đạo màu đen đường vân xuất hiện tại những cái kia phủ chú bên trên, tựa như vết rạn đồng dạng, phản phất sau một khắc cái này phủ chú liền sẽ bể nát đồng dạng. Bất quá tốt tại, cái này toán khí sóng xung kích đến nhanh đi cũng nhanh. Làm toán khí tan hết về sau, chúng ta lại phát hiện gian phòng bên trong vậy mà chỉ có một cái âm linh, bất quá cái này âm linh trên người tán phát ra khí tức, lại làm cho ta hai chân run lên. Chương 287, âm đoán. Chương 287, âm đoán. Chương 287, âm đoán. Ta đã thật lâu không có đối âm quỷ ác linh cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng giờ khắc này, nhìn xem căn phòng kia bên trong giống như một cầu phiêu miểu khói đen biến thành tạo thành hình người âm quỷ, thân thể của ta lại nhịn không được đang run rẩy. Đây là một loại bắt nguồn từ bản năng hoảng hốt. Ai nha, xem ra thả ra một cái khó lường đồ vật đây. Hắc Mạn Ba âm thanh truyền đến. Tần Dương ta nhìn ngươi đều đã run a. Ta nhìn hướng Hắc Mạn Ba, lại phát hiện hắn tình huống so ta còn hỏng bét, toàn thân tựa như run rẩy đồng dạng run rẩy, trên thân phủ chú theo hắn run rẩy ào ào rơi xuống. Ngươi không có phát hiện với cũng đang run rẩy sao? Ta cường đánh nụ cười nói. Ta đây là kích động. Hắc Mạn Ba mặt dạn mày dày nói. Bất quá, đây rốt cuộc là cái gì? Ta nhìn xem cái kia âm quỷ hỏi. Ta không phải là chưa từng thấy qua âm quỷ, thế nhưng loại này bộ dáng ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua, thân thể của nó giống như đen đặc khói, thân thể lơ lửng giữa không trung bên trong, có người khuôn mặt, thế nhưng sắc mặt nhưng là màu xanh đen. Một đôi màu vàng sẫm con mắt không có con người, thế nhưng con mắt phía trên lại hiện đầy từng đạo đỏ sẫm đường vân, thoạt nhìn giống như là đem hai viên vỡ vụn hạt châu nhét vào trong hốc mắt đồng dạng. Hắn từ xuất hiện bắt đầu liền không có lên tiếng, thế nhưng ta lại cảm giác phảng phất nghe đến từng tiếng hôn tạp nam nữ lao hấu tiếng kêu khóc, còn có khiến người lương phát lạnh âm hiểm cười. Âm đoán. Giang Minh đỡ tưởng đứng lên nói, liền như là miêu cương luyện cổ phương pháp đồng dạng, đem vô số âm quỷ thả tới cùng một chỗ, quanh năm suốt tháng những này âm quỷ liền có khả năng sẽ lẫn nhau thôn phệ lớn mạnh, cuối cùng còn giữ lại cũng là tối cường, chính là âm đoán. Nghe nói tính nguy hiểm đến gần vô hạn cao cấp ác linh, là đại sát đồ vật. Bị nó đụng phải liền sẽ giảm thọ 10 năm. Thần Dương, cẩn thận. Ta nhẹ gật đầu, đội vàng nắm chặt một viên trùng vương thủy tinh,
cái này âm đoán xem xét liền không phải là cái gì dễ dàng đối phó đồ vật, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ta vừa đem trùng vương thủy tinh nắm trong tay, liền phát hiện cái kia âm đoán vậy mà biến mất không còn tăm hơi không thấy. Cẩn thận sau lưng. Giang Minh cùng Hắc Mạn ba âm thanh vang lên đồng thời, ta cảm thấy phía sau một trận hàn ý đánh tới. Ta theo bản năng hướng về phía trước lăn một vòng, chỉ nghe phía sau có một trận lạnh buốt lướt qua, ta nhìn lại, lại phát hiện chính mình y phục phía sau đã bị cái kia âm đoán vạch ra mấy đạo lỗ hổng, mà bị vạch phá địa phương xung quanh, còn có màu đen đoán khí run run, như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt đồng dạng. Ta vội vàng đem áo khoác cởi xuống, trên y phục này mà đoán khí mặc dù không phải thật hỏa diễm, thế nhưng muốn so hỏa càng thêm khủng bố, hỏa diễm đốt chính là vật chất, mà cái này đoán khí đốt thì là tinh khí. Trên thế giới này, chẳng những là người có tinh khí, liền động vật, thực vật, thậm chí y phục loại hình vật chất đều có tinh khí. Ta cởi xuống y phục, tại cái kia đoán khí thiêu đốt phía dưới, còn chưa rơi xuống đất liền biến thành màu trắng cho tàn, đây chính là tinh khí bị đốt sạch phía sau tình huống. Thần Dương tránh ra. Hắc Mạn Ba hướng về phía ta hô to một tiếng, phất tay một tấm phù chú ném ra, cái này phù chú xuất thủ liền hóa thành một tia chớp. Ta vội vàng nghiêng người sang đi, chỉ thấy cái này lôi đỉnh chính giữa cái kia âm đoán trên thân, đem cái kia âm đoán đâm xuyên, sáng tỏ điện mang tại cái kia âm đoán trên thân đôn đốt rung động, từng trận khói đen từ cái kia âm đoán trên thân dâng lên. Hô, còn tốt lao sư trước khi đi lưu lại cho ta ba tấm lôi đỉnh phù, không phải vậy thật đúng là cầm với âm đoán không có cách nào à. Hắc Mạn Ba nhìn xem bị điện quang vờn quanh âm đoán một mặt đắc ý nói, tại cái này lôi đỉnh phía dưới tan thành mây khói à. Tản. Âm đoán ngẩng đầu nhìn Hắc Mạn Ba một cái, trong miệng phát ra khanh khách cười lạnh. Nghe đến cái này tiếng cười, Hắc Mạn Ba sắc mặt biến thành khó nhìn lên. Đã thấy cái kia âm đoán tay giơ lên, cầm cái kia cắm ở trên ngực lôi đỉnh phù văn, nhẹ nhàng nổ một cái, vậy mà liền đem cái kia phù văn cho rút ra, điện quang ở trong tay của hắn ken ken rung động, thế nhưng cái kia âm đoán lại tựa như không có thụ thương đồng dạng, ngược lại là cái kia phù văn lôi đỉnh lại thoạt nhìn càng yếu ớt. Chỉ thấy cái kia âm đoán đem miệng há mở, vậy mà trực tiếp đem cái kia phù văn nuốt xuống. Nhìn thấy một màn này, Hắc Mạn Ba kinh ngạc con mắt đều muốn bay ra ngoài. Đem cái kia phù văn nuốt vào về sau, âm đoán nhìn hướng Hắc Mạn Ba, tay phải yếu ớt nắm, một đạo trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại cái này lôi đỉnh bên dưới tan thành mây khói a. Âm đoán học Hắc Mạn Ba vừa rồi nói lời nói, đem trong tay trường thương màu đen hướng về Hắc Mạn Ba ném đi. Hắc Mạn Ba vừa muốn trốn tránh, đã thấy dưới chân hắn bóng tối bên trong đột nhiên đưa ra vô số tay đến, đem hai chân của hắn tóm chặt lấy, căn bản trốn tránh không thể. Gặp cái này, Giang Minh vội vàng lấy ra thần hỏa cơ đến, vung tay lên, một đoàn hỏa cầu thật lớn đón thanh trường thương kia bay đi. Phanh một cái, hỏa cầu cùng trường thương đụng vào nhau, hỏa cầu tiêu tán, mà cái kia bán khí trường thương lại xu thế không giảm, không có chút nào nhận đến hỏa cầu kia ảnh hưởng. Ta vội vàng hướng về kia trường thương chạy đi, muốn đem ngăn lại, lại bởi vì nhận đến cái này âm đoán trên người tán phát ra khí tức ảnh hưởng, hai chân như nhũn ra, căn bản không còn chút sức nào đến, cùng đừng nói chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hắc thương đâm về Hắc Mạn Ba. Cho dù là bình thường cười đùa tí tưởng, lúc này Hắc Mạn Ba cũng luống cuống, hai tay liên tục vung ra, đem Lưu Vân Tử lưu lại hai đạo lôi đỉnh phù cũng ném ra ngoài, hai đạo màu vàng tiệm điện cùng cái kia hắc thương đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như là ba viên đạn đạo đụng vào nhau đồng dạng. Một đạo sen lẫn điện mang màu đen sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán, mặc dù uy lực muốn so phía trước trùng hạt mở ra thời điểm cái kia sóng xung kích uy lực muốn nhỏ, thế nhưng vẫn cứ thổi chúng ta không ngừng lùi lại. Chờ cái kia sóng xung kích sau đó, bất luận là cái kia lôi đỉnh phù văn vẫn là trường thương màu đen đều đã biến mất không thấy. Không hổ là Hắc Mạn Ba sư phụ Lưu Vân Tử lưu lại phù văn, liền Giang Minh thần hỏa cơ phát động toàn lực đều không thể đánh nát toán khí trường thương, lại bị phù văn này cho triệt tiêu. Bất quá ngay sau đó, ta lại phát hiện Hắc Mạn Ba sắc mặt cực kỳ khó coi, trên mặt hắn huyết sắc mất hết, làn da thoạt nhìn hiện ra một loại không bình thường màu xanh. Từng đạo hắc tuyến xuất hiện tại trên cổ của hắn, như là dọc theo thân cây mà thành dây leo đồng dạng, theo cổ của hắn hướng lên trên, hướng về trên đầu của hắn lan tràn. Lúc này, ta mới chú ý tới, Hắc Mạn Ba trên ngực cắm vào cây tăm lớn nhỏ một cái màu đen đoàn khí mảnh vỡ. Cho dù là Lưu Vân Tử lưu lại hai đạo lôi đình phù văn, vậy mà cũng không có đem cái này đoàn khí trường thương triệt để triệt tiêu. Mặc dù chỉ là cây tăm lớn nhỏ đoàn khí mảnh vỡ, thế nhưng điểm này đoàn khí liền so trước đó cái kia trùng hạt mặt ngoài tràn ra đoàn khí phải lớn hơn 10 lần. Hắn nhìn một chút chính mình trên ngực cái kia đoàn khí mảnh vỡ, sau đó lại nhìn một chút ta cùng Giang Minh. Trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nói lẩm bẩm một câu, thật sự là không nghĩ tới a. Từ trong ngực móc ra một điếu thuốc lá đốt, bất quá không đợi đốt, cái kia xỉ gà liền từ Hắc Mạn Ba trong tay rơi xuống, mà Hắc Mạn Ba cũng thẳng tắp hướng về phía trước ngã quỵ. Hắc Mạn Ba, ta muốn đi đem Hắc Mạn Ba đỡ lấy, thế nhưng đôi này chân lại không hăng hái nhất không nổi bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Mạn Ba đổ vào cái kia băng lanh trên mặt đất. Chương 288, tuyệt vọng. Chương 288, tuyệt vọng. Màu đen đường vân tại Hắc Mạn Ba trên thân lan tràn, theo cái này màu đen đường vân Hắc Mạn Ba thân thể lấy tốc độ thấy được khô héo. Rõ ràng nhất chính là cái kia một đôi tay biến thành da bọc xương, nhan sắc khô héo, giống như là khô héo dễ cây đồng dạng. Thấy được Hắc Mạn Ba một cái đối mặt liền biến thành dạng này, ta đã có hoảng hốt, cũng có phẫn nộ. Đột nhiên, ta cảm thấy mình phảng phất bị bóng tối bao phủ, nhìn về phía trước, đã thấy cái kia âm đoán không biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt của ta, cái kia phảng phất che kín mạng nện khô lâu đồng dạng đầu đối với ta, trong miệng phát ra khiến người da đầu tê dại làm câm tiếng cười. Rõ ràng cái này âm đoán cũng không có đụng phải ta, thế nhưng vẹn vẹn đứng trước mặt ta, liền mang đến cho ta áp lực lớn lao, để ta cảm giác phía sau tựa như có một tòa như băng sơn. Ta cắn chặt răng, cố gắng kéo căng bởi vì hoảng hốt mà như nhũn ra hai chân, không quản cái này âm đoán mạnh bao nhiêu đánh lại nói, tuyệt đối không thể không đánh mà bại. sau lưng ta thủy thiên dược chấn động, hai đám lửa hướng về kia âm đoán đập tới. Âm đoán thân thể giống như khói đen đồng dạng hướng về một bên lưng ngang, đem cái này hai đoàn hỏa cầu tránh thoát. Ngay sau đó, trên người hắn đoán khí phun trào, ở sau lưng cũng hóa thành một đôi màu đen cánh, bộ dáng cùng ta phía sau thủy thiên dược đồng dạng. Chuyện này đối với cánh màu đen chấn động, hai đoàn đoán khí chi cầu hướng ta đập tới. Vừa rồi hắc mạn ba cùng cái này âm đoán giao thủ tình cảnh rõ mồn một trước mắt, tại cái này hai đoàn hắc cầu xuất hiện một sát na, ta liền dùng ác linh tinh hoa khống chế hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, hướng về sau nhảy lên. Cơ hồ là tại đồng thời, dưới chân của ta đưa ra từng cái tay đến, nguy hiểm thật không có bị những này tay đem ta bắt lại, không phải vậy liền như là vừa rồi hắc mạn ba đồng dạng, biến thành cái này âm đoán bia sống. Vừa mới rơi xuống đất, ta liền hướng về một bên lăn đi, cái kia hai đoàn đoán khí chi cầu cơ hồ là dán vào da đầu của ta bay qua, mặc dù không có đụng phải ta, thế nhưng ta vẫn cứ cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương, để ta cảm giác chính mình bộ não phảng phất đều muốn đông cứng. Phanh, phanh, hai cái đoán khí chi cầu đập vào đằng sau ta trên vách tường kim quang liên tục lập loè mấy lần, liền đem cái kia đoán khí hóa giải. Ta lúc này mới nhớ tới phía trước Khổng Kiệt nói qua, những này vách tường bên trong có Lưu Vân Tử viết phụ chú, vừa rồi hai cái kia đoán khí chi cầu uy lực tuyệt đối so trước đó đối phó hắc mạn ba đoán khí trường thương uy lực phải lớn nhiều, rơi xuống vách tường kia bên trên cũng bất quá trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Cái này âm đoán trên bản chất cũng là đoán khí tụ tập đồ vật, vậy có phải có thể lợi dụng trong tường phù văn tới đối phó nó đâu? Ta lắc đầu, ý tưởng này quả thực không thực tế. Cái này âm đoán toàn thân đoán khí, chạm một cái liền sẽ giảm thọ 10 năm không nói, chỉ bằng nó vừa rồi tại ngắn như vậy khoảng cách tránh thoát ta hai đoàn hỏa cầu điểm này đến xem, liền tính ta liều mạng giảm thọ 10 năm tuổi thọ đánh cược một lần, muốn đưa nó đụng vào trên tường cũng là không có khả năng. Dùng trong tường phù văn tới đối phó nó, ta luôn không khả năng đem mặt này tường hủy đi nện ở trên người nó a các loại, đem tường hủy đi. Ta trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng lập tức có đối sách. Hai chân của ta tại ác linh tinh hoa khống chế bên dưới nhanh chóng lùi về phía sau đi tới bên tường, ngay sau đó ta một tay đặt tại trên vách tường, phía sau tạo thành thủy thiên dược hỏa diễm nằm dưới sự khống chế của ta bao trùm chỉnh mặt vách tường, ngay sau đó, từng đạo hỏa vũ từ cái này bao trùm vách tường hỏa diễm bên trong bắn về phía cái kia âm đoán. Những này hỏa vũ uy lực không hề cường, nói trắng ra ta một chiêu này cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được loại hình. Bất quá ta phát hiện cái này âm đoán hai lần công kích đều là học ta cùng hắc mạn ba chiêu thức. Nói ví dụ như hắc mạn ba lôi đỉnh phù hóa thành lôi đỉnh trường thương, cái này âm đoán liền dùng đoán khí trường thương. Ta vừa rồi dùng thủy thiên dược tạo ra hỏa cầu, cái này âm đoán cũng dùng đoán khí ở sau lưng sáng tạo ra một đôi cánh. Nếu như ta phỏng đoán không sai, nó thích học tập thủ đoạn của đối phương đến công kích đối thủ lời nói, như vậy nó hẳn là cũng sẽ giống như ta, đem tay đè ở trên vách tường a đối mặt đánh út về phía nó hỏa vũ, âm đoán thân thể tản làm hỏa khí, không ngừng biến đổi hình dạng tránh né hỏa vũ công kích, làm ta công kích kết thúc về sau, cái này đoán khí tại ta đối diện vách tường phía trước lại lần nữa tập hợp thành hình người. Như cùng ta suy đoán như vậy, âm đoán cũng học ta bộ dáng vươn tay hướng vách tường kia nhân tới. Kế sách thành công một nửa, liền nhìn vách tường có thể hay không đối hắn thân thể làm ra phản ứng. Làm cái kia âm đoán đem tay đè tại trên vách tường thời điểm, vách tường quả nhiên có phản ứng, không giống với phía trước bị cái kia đoán khí chi cầu đánh trúng lúc kim quang lập lòe, lần này, chỉnh mặt vách tường đều biến thành màu vàng, trong vách tường còn truyền ra từng đợt ông minh thanh. Phản phất cảm nhận được uy hiếp, cái kia âm đoán vội vàng đem tay từ vách tường kia bên trên rút trở về. Thế nhưng lúc này, từng đạo màu vàng xiềng xích từ vách tường kia bên trong dò xét ra, đem cái này âm đoán thân thể một mực trói lại, để nó dễ rủa không được. Thành công. Trong lòng ta kinh hỉ, đang chuẩn bị thừa cơ hội này sử dụng nộ diệm nhất cổ tác khí đem cái này âm đoán cho diệt đi, lại phát hiện những cái kia xiềng xích bên trên lại hiện lên từng đạo màu đen đường vân. Ngay sau đó, theo răng rắc âm thanh, những cái kia quấn quanh ở âm đoán trên thân màu vàng xiềng xích vậy mà bắt đầu đứt đoạn. Mắt thấy âm đoán liền muốn kéo đứt những này khóa bảng, ta do dự một chút, đem Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba nâng lên, hướng về bên ngoài gian phòng chạy đi. Cái này âm đoán quá mạnh, nộ diệm cũng không biết có thể hay không đem tiêu diệt. Nếu như có thể tiêu diệt cái kia còn tốt, thế nhưng nếu như tiêu diệt không được, chờ nó tránh thoát vách tường bên trên khóa vàng về sau, chết chính là chúng ta. Còn không bằng thừa dịp lúc này nhanh lên từ trong phòng này chạy đi, bàn bạc kỹ hơn. Ta đỡ Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba vừa tới đến trước cửa, không đợi đưa tay đẩy cửa, một đạo sợi xích màu đen liền từ một bên bay tới. Ta vội vàng đem thân thể ngửa về sau một cái kia xiềng xích dán vào chóp mũi của ta bay qua. Ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy cái kia âm đoán đã tránh ra khỏi một cánh tay kia đối với chúng ta, lòng bàn tay bên trong chui ra từng cây sợi xích màu đen, giống như từng chương mở lưới đen đồng dạng, đem chúng ta tất cả đường đều cho che lại. Giang giác. Cái kia cuốn quanh ở âm linh trên thân cuối cùng mấy cây xiềng xích cũng hỏng mất, trên vách tường kim quang ảm đạm xuống, toàn bộ trên vách tường vậy mà cũng hiện lên từng đạo vết rạn. Bất quá cái kia âm đoán hiển nhiên cũng bị tổn thương không nhẹ, thân thể bị những cái kia màu vàng xiềng xích xuyên qua, thủng trăm ngàn lỗ, quả thực liền tựa như một cái hình người than tổ ong đồng dạng. Thâm thụ trọng thương, nhường cho âm đoán nổi giận, nó nện cổ hướng về phía chúng ta nổi giận gầm lên một tiếng, luôn hướng tay của chúng ta hư không nắm chặt. Những cái kia sợi xích màu đen tựa như cùng là bạch tuộc xúc tu đồng dạng hướng chúng ta cuốn tới. Ta vội vàng dùng vậy đối với Thủy Thiên Dực đem Giang Minh cùng Hắc Mạn Ba bao lấy. Bất quá tại cái kia đen khóa quấn quanh phía dưới, cái này Thủy Thiên Dực chỉ kiên trì không đến 10 giây liền hỏng mất. Mắt thấy những cái kia đen khóa càng ngày càng gần, trong lòng của ta tràn đầy tuyệt vọng. Liên tại ta chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Chương 289, quỷ áp giường. Chương 289, quỷ áp giường. Cửa phòng mở ra, không thấy người, trước gặp một cái cổ phát vô hoa đảo một kiếm đâm đi vào. Cái kia đảo một kiếm một đâm vậy một cái vậy mà trong khoảnh khắc liền đem những cái kia đen khóa cho đánh gãy.
Ngay sau đó, một người mặc đạo bào bóng người theo cái này đảo một kiếm xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, nhưng là Lưu Vân Tử tới. Lưu Vân Tử ngăn tại chúng ta phía trước, nhìn xem cái kia âm đoán nhíu mày nói, ta vừa về đến đã cảm thấy chi cục trên đỉnh mây đen giăng kín, các ngươi làm thế nào ra như thế một vận. Vừa mới dứt lời, Lưu Vân Tử liền nhìn thấy bị ta đỡ Hắc Mạn Ba bộ kia toàn thân khô héo bộ dạng, bình thường lạnh nhạt trên mặt, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngay sau đó cái này kinh ngạc biến thành phẫn nộ, trên đầu của hắn tóc trắng phảng phất đều dựng đứng lên, để hắn thoạt nhìn tựa như một đầu phẫn nộ tóc trắng sư tử. Mà tại lúc này, cái kia âm đoán xuất thủ lần nữa, trong tay của nó cũng xuất hiện một thanh đoán khí kiếm, học Lưu Vân Tử vừa rồi chiêu thức hướng về Lưu Vân Tử một đâm vậy một cái. Mà đưa lưng về phía nó Lưu Vân Tử tựa như không có phát giác đồng dạng, chỉ lo từ trong ngực lấy ra một lá bùa dán tại Hắc Mạn Ba trên đầu. Cẩn thận sau lưng, ta vội vàng nhắc nhở. Đã thấy Lưu Vân Tử xoay người lại một kiếm, kiếm vô cùng cái kia bán khí kiếm đụng vào nhau, trong lòng ta thầm nghĩ hỏng bét, phía trước liền cái kia hai tấm lôi đỉnh phù cũng không thể bù đắp được cái này âm đoán đoán khí, cái này chỉ là kiếm gỗ lại sao có thể đối cưng cái kia bán khí phong mang. Quả nhiên, trên một kiếm xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, răng rắc một tiếng liền vỡ thành mảnh gỗ vụn. Hắc kiếm không chỉ, tiếp tục hướng về Lưu Vân Tử đâm tới. Mà Lưu Vân Tử nhưng như cũng không nhanh không chậm, tay trái bên trong bóp một tấm phù, đón cái kia hắc kiếm một điểm, lập tức một đạo phù văn màu vàng từ cái kia phù chú bên trong bay ra, đem cái kia hắc kiếm đính tại nơi đó. Bất quá cái này phù văn màu vàng cũng không có chống đỡ quá lâu, bất quá một giây liền cũng vỡ nát. Lưu Vân Tử tay phải một chiêu, gian phòng lập tức biến thành màu vàng, nhưng là bốn phía vách tường đều bốc lên kim quang, từng đạo màu vàng xiển xích từ vách tường kia bên trong chui ra, đem cái kia âm đoán cả người mang kiếm chói thật chặt, cái này mới đưa cái kia âm đoán hạn chế. Ngay sau đó, Lưu Vân Tử hai tay đong đưa, cái kia đảo một kiếm mảnh vụn dâng lên từng đạo kim quang, bay đến giữa không trung bên trong, hóa thành từng cái đạo đạo lôi đỉnh. Ngũ lôi. Theo Lưu Vân Tử một tiếng quát nhẹ, những cái kia lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như từng cây trường mâu cắm vào âm đoán trên thân. Cái này để ba người chúng ta tinh anh đội thành viên cảm giác vô lực cường đại tồn tại dưới một kích này cuối cùng biến thành cho bụi. Giải quyết cái kia âm đoán về sau, Lưu Vân Tử thân thể lại đột nhiên ngã về phía sau. Ta vội vàng đưa tay đem Lưu Vân Tử đỡ lấy, tiền bối, ngươi thế nào? Chỉ thấy Lưu Vân Tử sắc mặt trắng bệnh, dưới làn da mặt mạch máu có thể thấy rõ ràng, lại đều hiện ra xanh đen nhăn sắc, đồng thời Lưu Vân Tử thân thể giống như khối băng đồng dạng rất lạnh, mảy may không cảm giác được bốn có nhiệt độ cơ thể. Nhìn thấy Lưu Vân Tử cái dạng này, trong lòng ta không khỏi lo lắng, chẳng lẽ vừa rồi cùng cái kia âm đoán giao thủ, lão tiền bối đã lén bị ăn thiệt rồi? Đã thấy Lưu Vân Tử giống như thiếu oxy đồng dạng miệng mở rộng, miệng lớn hô hấp lấy, một lát sau, hắn mới chỉ hoãn tới nói, ta không có việc gì, đây là bệnh cũ. Một bên nói, Lưu Vân Tử một bên tay run rẩy từ trong tay áo lấy ra hai tấm giấy vàng, cắn phá đầu ngón tay tại cái kia trên giấy vàng tuôn máu vẽ hai tấm phủ, sau đó phân biệt dán tại Hắc Mạn Ba trước ngực trên lưng. Cái này hai tấm phủ vừa mới dán lên, tăng thêm phía trước hắn dán tại Hắc Mạn Ba trên đỉnh đầu tấm kia, đều sáng lên kim quang. Hắc Mạn Ba trên thân màu đen đường vân dần dần rút đi, bất quá sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cơ thể vẫn như cũ khô gắt. Cái kia âm đoán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Vân Tử nhìn xem hôn mê bất tỉnh Hắc Mạn Ba đặt câu hỏi. Ta đem trùng hợp sự tình nói cho Lưu Vân Tử. Lão đầu thay đổi phía trước không nghiêm túc biểu hiện, thay đổi đến vô cùng trầm tĩnh, một loại thế gian cao thủ đặc hữu khí tức chẳng biết lúc nào từ trên người hắn phát ra. Hắn rất chân thành nghe ta nói hết, không nói gì. Tiền bối, Hắc Mạn Ba hắn thế nào? Hoán khí đã xâm nhập vào hắn huyết mạch bên trong, ta dùng cái này ba tấm phủ chú đem trong cơ thể hắn hoán khí áp chế, giúp ta đem hắn đỡ đến gian phòng của ta, ta muốn vì hắn điều trị. Ta nhẹ gật đầu, vội vàng đỡ Hắc Mạn Ba đến Lưu Vân Tử tại chi cục ký túc xá bên trong, đem Hắc Mạn Ba đỡ lên giường về sau, Lưu Vân Tử cho Hắc Mạn Ba quần áo trên người cởi xuống, sau đó lấy ra một cái túi châm, là Hắc Mạn Ba tiến hành ngân châm đâm huyệt. Ngân châm mới vừa đâm vào đến Hắc Mạn Ba trong cơ thể, liền có một đạo hắc khí theo ngân châm kia dâng lên, đem cả cây ngân châm đều nhuộm thành màu đen. Lưu Vân Tử thi châm kết thúc, thở dài một hơi, lần này thật sự là hắn đại kiếp phá, không biết hắn có thể hay không chịu nổi. Dựa theo Lưu Vân Tử lời nói đến nói, Hắc Mạn Ba hiện tại cần tĩnh dưỡng, nhìn trong cơ thể oán khí có thể hay không tại trong một tuần tự mình đẩy ra. Nếu như trong một tuần oán khí đẩy ra bên ngoài cơ thể, như vậy Hắc Mạn Ba liền sẽ bình an vô sự, nếu như trong một tuần oán khí vẫn là dành dụm tại thể nội, vậy liền Lưu Vân Tử cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cái này ngắn ngủi trong một ngày, phát sinh quá nhiều chuyện, ta chỉ cảm thấy từ tinh thần đến nhục thể hai tầng mệt mỏi, về đến trong nhà vọt vào tắm phía sau liền một đầu ngã chồng vó ở trên giường, nằm ngáy ho ho nửa đêm, ta đột nhiên cảm thấy thân thể có chút nặng nề, giống như cái gì đè ở trên người ta đồng dạng. Muốn động lại không động được, trong cổ họng thật giống như có một đoàn lông dê chặn lấy đồng dạng không phát ra được thanh âm nào. Xem ra là quỷ áp giường. Quỷ áp giường chia làm hai loại, một loại là bởi vì tư thế ngủ không đối hoặc là quá mức vẻ bại áp lực quá lớn đưa đến thân thể ở vào ngủ bên trong mà ý thức lại thành tỉnh trạng thái, mà đổi thành một loại nhưng là chân chính bị âm quỷ ép thân không cách nào động đậy, trường hợp này bình thường là xuất hiện đang ngủ tại chết qua người, có đoán khí địa phương. Ta hẳn là thuộc về loại thứ nhất a, mặc dù biết chính mình cũng không phải là gặp phải âm quỷ, thế nhưng đầu óc thanh tỉnh thân thể không thể động nhưng như cũng để ta cảm thấy có chút khó chịu không cách nào tiếp tục ngủ, ta dứt khoát mở hai mắt ra. Cái này vừa mở mắt, ta lại kinh ngạc phát hiện, tại trên người ta có một đoàn đen xì đồ vật, vật kia không phải huyết tượng, mà là chân chính tồn tại, ta nhìn kỹ lại phát hiện, đó là một cái ghé vào trên người ta người, bất quá nửa người dưới của hắn lại cũng không là người hai chân mà là mềm dẻo, đang nhúc nhích giống như sâu gióm đồng dạng to béo thân thể. Trung Vương.
Ta từng tại Trùng Vương Thủy Tinh bên trong gặp qua Trùng Vương chân thân, mặc dù nói cái này để ở trên người ta Trùng Vương thoạt nhìn so Thủy Tinh bên trong cái kia thân thể khổng lồ muốn nhỏ, thế nhưng hắn bộ dáng cùng trên người tán phát ra khí tức ta lại sẽ không cảm giác sai. Bất quá cái này Trùng Vương làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Chẳng lẽ nói đã có người mở ra dị giới đại môn sao? Ta trái tim phanh phanh chực nhảy, hôm nay quả thực sông tới Thái Tuế, đầu tiên là gặp phải cái kia âm đoán, lần này lại trực tiếp bị Trùng Vương tìm tới cửa, ta muốn dãy rủa, thế nhưng thân thể nhưng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trùng Vương đem bàn tay chúng ta, cái kia bén nhọn đầu ngón tay giống như dao găm sắc bén đồng dạng, dù cho có ác linh tinh hoa hộ thể, lại vẫn làm cho ta cảm thấy gương mặt một trận đau đớn. Con mắt của ngươi là của ta. Theo nó ngón trỏ hướng về ánh mắt của ta đâm tới. Chương 290, mắt. Chương 290, mắt. Trùng Vương ngón trỏ đối với ánh mắt của ta, cái kia bén nhọn đầu ngón tay càng ngày càng gần, mà ta lại như là trên thất ước hiếp đồng dạng không cách nào chống cự, thậm chí ta tại cái này một khắc liền nộ diệm đều không thể dẫn động. Băng lãnh đầu ngón tay rơi xuống mắt phải của ta trong mắt bên trên, ác linh tinh hoa vào lúc này phản phất hoàn toàn vô hiệu, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia bén nhọn đầu ngón tay đâm vào ánh mắt của ta. Kịch liệt đau nhức từ bị đâm xuyên trong mắt thẳng tới bộ não, phản phất muốn đem đầu của ta xé nát đồng dạng. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương ngón tay tại ánh mắt của ta bên trong khuấy động, mỗi một lần mang tới đau đớn đều để môi của ta một trận run rẩy. Tại cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, nước mắt của ta cũng nhịn không được chảy ra, hôn tạm huyết dịch theo khỏe mắt lưu lại. Con mắt này là ta, ngươi cũng là ta. Trung Vương một bên nói, ngón tay một bên tại ánh mắt của ta bên trong không ngừng khuấy động, phản phất là muốn đem ta toàn bộ trong mắt đều cho vỡ vụn mới cam tâm đồng dạng. Dạng này kịch liệt đau nhức ta lẽ ra đau ngất đi, thế nhưng mà lại đầu góc của ta lại tại cái này đau đớn phía dưới càng ngày càng thanh tỉnh. Còn lại mắt trái thậm chí có thể rõ ràng thấy được Trùng Vương cái kia một mặt quỷ xúc đủ cười. Đột nhiên, Trùng Vương đem toàn bộ tay đều nhét vào hốc mắt của ta bên trong, tiếp theo là cánh tay, cuối cùng quỷ dị nhưng là hắn vậy mà cả người đều chui vào hốc mắt của ta bên trong. Ta chỉ cảm thấy đầu của mình tựa như muốn no bạo đồng dạng, tại cái này trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức phía dưới, ta cuối cùng nhịn không được kêu thành tiếng. Ta chợt từ bị ta mồ hôi ướt nhẹp ngồi trên giường lên, đưa tay đi sờ mắt phải của mình. Trong mắt còn tại, chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn thấy chẳng qua là ảo giác mà thôi sao? Thế nhưng cái kia đau đớn nhưng lại chân thật như vậy. Ta hiện tại thậm chí hiện tại cũng cảm thấy mắt phải của mình mơ hồ đau ngầm ngầm. Chờ một chút, Trùng Vương ngón tay. Ta đột nhiên nhớ tới, phía trước đi cái kia nhà máy hóa chất thời điểm, ta chiếm được một cái hư hư thực thực Trùng Vương ngón tay, lúc ấy bị ta tiện tay cất vào đai lưng bên trong, về sau bởi vì phát sinh một hệ liệt sự tình để ta quên đi, chẳng lẽ nói vừa rồi giấc mộng kia là vì cái kia một đoạn ngón tay sao? Nghĩ tới đây, ta vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, đem đai lưng cầm lấy mở ra xem lại phát hiện nguyên bản đặt ở bên trong cái kia một đoạn ngón tay vậy mà biến mất. Nhìn xem trống rỗng đai lưng, trên đầu của ta bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi nhìn thấy có lẽ không phải ảo giác, vậy ta mắt phải. Ta vội vàng chạy đến phòng khách, đem đèn phòng khách mở ra, đối với tủ quần áo bên ngoài tấm gương chiếu. Lại thấy được, trong gương mắt phải của ta con ngươi vậy mà biến thành giống như động vật máu lạnh đồng dạng dọc theo con ngươi, đồng thời cái kia dựng thẳng con ngươi, tựa như hô hấp đồng dạng, tại có tiết tấu lúc mở lúc đóng. Nhìn thấy trong gương con mắt của ta, ta thật giống như bị người dùng một chậu nước lạnh trực tiếp tới đến trên đầu, lạnh từ đầu tới chân. Vừa rồi quỷ áp giường thời điểm ta nhìn thấy quả nhiên không phải ảo giác, cái kia Trùng Vương ngón tay, không biết đối ta con mắt làm cái gì. Ta vội vàng cầm điện thoại lên, bấm Giang Minh dây số, muốn hỏi thăm hắn có biết hay không ta đây là làm sao vậy. Tại một trận đánh chung sau đó, điện thoại được kết nối. Ta vội vàng hỏi, Giang Minh, ta xảy ra chuyện. Con mắt của ta ánh mắt ngươi làm sao vậy, trong loa âm thanh cắt ngang lời ta, bất quá để ta cảm thấy lưng phát lạnh chính là, thanh âm này cũng không phải là Giang Minh, mà là Nhã Kỳ âm thanh. Không sai, là Nhã Kỳ âm thanh, ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Cho dù Nhã Kỳ đã bị cuốn vào đến dị giới rất lâu, thế nhưng nàng giọng nói và dáng điệu vẫn như cũ thường thường sẽ tại trong mộng của ta xuất hiện, cho nên thanh âm này ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Thần Dương, ngươi tại sao không nói chuyện a? Nhã Kỳ âm thanh lại lần nữa truyền đến, bất quá lần này lại cũng không là từ trong tay của ta điện thoại mịt rô bên trong, mà là từ trước mặt ta truyền đến. Ta nhìn về phía trước, chỉ thấy tấm gương kia bên trong hiện ra Nhã Kỳ thân ảnh, cùng ta đồng dạng, con mắt của nàng cũng là dọc theo con ngươi, bất quá không giống với ta chỉ là mắt phải dạng này, nàng hai con mắt đều là dạng này. Có phải là con mắt biến thành giống như ta? Nhã Kỳ khoe miệng nhếch lên, lộ ra một loại khiếp người nụ cười. Ta bị tấm gương bên trong xuất hiện Nhã Kỳ dọa lui lại một bước. Ngươi không phải Nhã Kỳ, ngươi là Trùng Vương. Ta nhìn xem trong gương thiếu nữ cái kia dọc theo con ngươi nói. Trong gương thiếu nữ tựa như trào phúng cười cười. Tần Dương, cái này mới bao lâu, ngươi liền đã không nhận ra ta tới rồi sao? Nàng cúi đầu xuống, bả vai có chút run run, không biết là đang khóc vẫn là đang cười lạnh. Ta đoán a, tất cả đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải là bởi vì quen biết ngươi, ta như thế nào lại bị vây ở dị giới bên trong, mà ngươi đây vẫn như cũ sống tiêu xái. Thậm chí tại cái kia thạch thành bên trong, đem ta duy nhất trốn ra được cơ hội đều cho hủy diệt. Ta không nói gì, bởi vì ta không biết chính mình nên nói cái gì. Nhã Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay hung hăng gõ cái kia ngăn cách giữa chúng ta thủy tinh. Tần Dương, ta hận ngươi. Vĩnh viễn hận ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ sa đọa tới địa ngục chỗ sâu, mà ta sẽ như cùng ngươi hiện tại đồng dạng, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Ha ha ha. Kèm theo tiếng cười âm lãnh, trước mặt ta tấm gương đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy răng rắc một tiếng bể nát. Nhã Kỳ thân ảnh từ cái kia bể nát tấm gương bên trong biến mất, thế nhưng tấm gương vỡ vụn địa phương lại có dòng máu đỏ sẫm chảy ra. Đây không phải là Nhã Kỳ, là Trùng Vương. Trong lòng ta tự nói với mình như vậy. Nhã Kỳ tuyệt đối sẽ không biến thành cái kia một bộ sụp đổ bộ dạng. Bất quá nghĩ đến cái kia đầy đất sắt tối, tràn đầy oán khí tối tăm không mặt trời dị giới, ta nhưng lại có chút lòng tin không đủ. Địa phương như vậy, bị vây lâu như vậy, liền xem như thiên sứ cũng có khả năng sẽ sụp đổ. Sa đoạ a, ta nắm chặt song quyền, ta trưởng thành vẫn là quá chậm, thời gian dài như vậy, mở ra dị giới cửa lớn vẫn cứ không có một chút đầu mối, tiếp tục như vậy, ta lúc nào có thể đem Nhã Kỳ cứu trở về? Liên tại trong lòng ta dâng lên ý nghĩ này thời điểm, từ tấm gương bên trong chạy ra những cái kia máu lại thật giống như bị một cái bàn tay vô hình dính lấy, trên mặt đất viết. Đó là quỷ văn, bên cạnh nhưng vẫn có một vài chú thích, biểu lộ rõ ràng cái này quỷ văn ý tứ. Ngươi muốn làm gì? Ta đối với hư không hỏi. Ta biết, cái này mặt đất bên trên văn tự tuyệt đối là cái kia trùng vương làm ra, đồng thời ta còn có thể mười phần xác định, nó tuyệt đối không có ý tốt. Không có trả lời, trên mặt đất huyết thư cũng không có dừng lại ý tứ. Tựa như là đang bày tỏ có nhìn hay không từ ta, nó chỉ phụ trách đem những nội dung này viết ra mà thôi. Mặc dù nói ta biết rõ trùng vương không có theo cái gì hảo tâm, thế nhưng ta vẫn là nhịn không được cẩn thận nghiên cứu trên mặt đất viết những vật kia, dù sao, quỷ văn là mở ra dị giới cửa lớn mấu chốt. Trên mặt đất quỷ văn tại ta xem xong về sau liền tự động biến mất, sau đó lại có mới huyết thư xuất hiện tại trên mặt đất. Ta cẩn thận nghiên cứu mặt đất bên trên quỷ văn, gần như quên đi thời gian, mãi đến đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa mới đưa ta từ đối chỗ này bên trên quỷ văn trầm mê bên trong tỉnh lại.